Chương 1, yêu đương máy mô phỏng tại thất bại phiên bản ngay tại đổi mới ngài yêu đương máy mô phỏng tại thất bại hiện tại đã đổi mới đổi mục tiêu, tải đến siêu phàm cùng quốc vận thế giới tại tiến trình 99. Lục Cảnh nháy máy mắt, có thể hay không? Có thể hay không đổi về yêu đương máy mô phỏng tại? Ta đối cái này tương đối cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc hệ thống cũng không nghe thấy thỉnh cầu của hắn. Tại tiến trình 100 tại thành công ngay tại tiến vào siêu phàm cùng quốc vận thế giới. Lờ mờ chật hẹp gian phòng, mang theo không nói rõ được cũng không tả rõ được kỳ quái hương vị. Lục Cảnh từ từ mở mắt. Cha ngươi đâu? Chết rồi. Vậy ngươi mẹ đâu? Đi, mang theo muội muội đi. Lão sư nhìn lướt qua gian phòng, do dự một chút vỗ vỗ bả vai của thiếu niên. Lão sư sau khi đi, thiếu niên một người ngồi trong phòng, tiếp tục xem lên sách tới. Hả? Cha qua đời. Nương mang theo muội muội đi. Lục Cảnh mơ mơ màng màng mở to mắt. Xuyên qua chi tử tất mang bi thảm tuổi thơ sao? Thú vị. Chờ chút. Lục Cảnh mở to mắt, ngắm nhìn bốn phía. Ta làm sao không khống chế được thân thể? Thiếu niên không nói, một vị xem sách. Lục Cảnh biểu thị sót. Sót. Đừng để tri thức ô nhiễm ta thuần khiết đại não. Rốt cục, Lục Cảnh phát hiện là lạ. Hắn xuyên qua đến người nào đó trong thân thể, nhưng là chủ nhân của cái thân thể này tựa hồ cũng không phải là chính mình. Nguyên tốc chủ vẫn còn ở đó. Hệ thống, ra nói chuyện, không có bị xuyên biệt sạch sẽ a. Lục Cảnh ngay tại phần nàn. Lần thứ nhất mô phỏng bắt đầu chúc mừng tốc chủ đã trở thành nhân vật chính hệ thống. Xin mang lãnh chúa sừng đi đến nhân sinh đỉnh phong a kết thúc về sau, sẽ căn cứ nhân vật chính nhân sinh cố sự đặc sắc trình độ, cấp cho ban thưởng xin vì người xem trình diễn vừa ra đặc sắc trò hay a. Lục Cảnh, cái này làm cho ta chỗ nào tới? Nhà khác xuyên qua trở thành nhân vật chính, tự mình xuyên qua trở thành hệ thống. Thế giới quan, siêu phàm cùng quốc vận toàn thế giới quốc gia đều có thể thông qua thông quan phó bản, từ đó cướp đoạt phó bản bên trong tài nguyên đến cường hóa tự thân tốc chủ, từ phàm tuổi tác, 18 siêu phàm năng lực, không thức tỉnh siêu phàm đẳng cấp phân chia thứ nhất mức năng lượng, thức tỉnh, thứ hai mức năng lượng, trưởng khống thứ ba mức năng lượng, thuế biến, thứ tư mức năng lượng, lĩnh vực thứ năm mức năng lượng, thiên hai. Lục Cảnh đại khái hiểu rõ thế giới quan, lại nghĩ tới tự thân tới. Tự mình đến tột cùng có thể cho nhân vật chính mang đến cái gì? Làm hệ thống, ngươi có được biên soạn nhiệm vụ năng lực, thông qua cho nhân vật chính phù hợp hắn tự thân định vị nhiệm vụ, từ đó để nhân vật chính thu hoạch được ban thưởng đồng thời, ngươi còn có thể thông qua ảnh hưởng nhân vật chính, dẫn đạo nhân vật chính làm một ít sự tình, để cao chuyện xưa đặc sắc trình độ cố sự cuối cùng từ ban giám khảo chấm điểm, điểm số quá thấp, ngươi làm mất đi tư cách. Ngươi tốt. Ừm. Đang xem sách tử phàm giật này mình, ngắm nhìn bốn phía. Đừng tìm, ta là ngươi hệ thống. Hệ thống. Nào loa đi nhiệm vụ hệ thống, ngay tại khóa lại tốc chủ, khóa lại thành công. Lục Cảnh trầm giọng nói. Thiếu niên, ta xem ngươi cốt cách kinh kỳ, không ngại cùng ta chung sáng tạo sự nghiệp to lớn như thế nào. Nhiệm vụ hệ thống. Ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Từ phàm vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Thiếu niên mời hoàn thành nhiệm vụ, làm 50 cái chống đẩy thu hoạch được tân thủ ban thưởng, cấp C binh khí hắc kiếm thu thủy, thu hoạch được thương kiếm song tuyệt thiên phú. Từ phàm do dự một chút, dù sao chính là 50 cái chống đẩy, liền xem như ai đuổi nghịch tự mình cũng không có mất đi cái gì. Lúc này, liền làm. Mặc dù từ phàm không có thức tỉnh siêu phàm năng lực, có thể thời đại này nhân loại tố chất thân thể đều lên một bậc thang. Làm 50 cái chống đẩy, với hắn mà nói không tính là gì việc khó. 49, 50. Theo cái cuối cùng chống đẩy hoàn thành, ban thưởng đúng hẹn mà tới. Hắc kiếm thu thủy cứ như vậy thủy linh linh xuất hiện tại từ phàm trong tay. Cùng lúc đó, từ phàm cảm nhận được tràn vào thân thể của mình bên trong không hiểu lực lượng. Thương kiếm song tuyệt thiên phú. Đây là thật. Lục Cảnh mỉm cười, thiếu niên, lúc này tin tưởng ta đi. Từ phàm trọng trọng gật đầu. Thiếu niên có muốn hay không đưa ngươi người sinh sống càng thêm đặc sắc, có muốn hay không làm cho tất cả mọi người đều ngưỡng vọng bóng lưng của ngươi? Ừm. Thiếu niên lần nữa gật đầu. Từ phàm bên trên chính là Minh Tinh Ban. Minh Tinh Ban, không phải tại Minh Tinh Ban đều là thiên tài, mà là tại cái lớp này bên trong người cơ hồ đều là trong vòng giải trí minh tinh. Bởi vì thời đại đặc thù nguyên nhân, tất cả mọi người phải tiếp nhận siêu phàm huấn luyện, trở thành quân dự bị. Mà những minh tinh này cũng không thể tránh né. Lại bởi vì nó thân phận đặc thù, cho nên dứt khoát liền có minh tinh dẫn đầu tự mình thành lập trường học. Còn lại minh tinh đều ở nơi này học tập, nói trắng ra là chính là cái bộ dáng. Các loại 4 năm huấn luyện kết thúc về sau, lại trở lại ngành giải trí. Đương nhiên lại vì phòng ngừa truyền thông nói xấu, minh tinh ban cũng sẽ chiêu mộ một chút phổ thông học sinh, cho đối phương học phí giảm miễn ưu đãi. Mà loại này lệnh vô số fan hâm mộ đều tranh nhau chen lấn danh ngạch, lại bị từ phàm ngoài ý muốn đạt được. Đương nhiên đây đối với còn ở vào tuổi dậy thì từ phàm tới nói, tựa hồ cũng không phải là một chuyện tốt. Trung quanh đều là ngăn nắp xinh đẹp tuấn nam tình nữ, tiền tiêu vặt nhiều giống như xài không hết, vĩnh viễn sẽ không lo lắng về sau. Bọn hắn truy cầu thời thượng, thảo luận đắt đỏ nhãn hiệu, hát lưu hành TV ca khúc. Từ phàm giống thường ngày đi tới trường học, không có người lưu ý đến từ phàm hôm nay không giống. Thường ngày từ phàm đi đường thời điểm, con tẩy tới trắng bệnh túi sách, túi đầu, không người, thói quen né tránh người khác ánh mắt. Nhưng hôm nay từ phàm ưỡn thẳng sống lưng, trong mắt cũng lóe ra tên là ánh sáng hy vọng. Hắc u, có người bố bở vai của hắn. Kia là một cái có được một đầu tế nhuyễn thẳng tóc dài nữ hài, rất xinh đẹp, mang theo mũ lưỡi chai, khỏe mắt đuôi lông mày đều mang tiêu dung. Người hôm nay cảm giác thật không tầm thường a. Điền Thời Vi, nghe danh tự sẽ là một cái văn tĩnh, tính cách nội liễm nữ hải. Có thể vừa bạn tương phản, Điền Thời Vi hoạt bát, nhiệt tình, sáng sủa. Ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân, gia thế cũng tốt. Có mấy cái đỉnh cấp xa xỉ phẩm đại ngôn nơi tay. Nghe nói nàng tùy tiện có mặt một lần hoạt động, giá cả đều tại 7 chữ số. Mà xinh đẹp như vậy, còn có tiền phú bà là tự mình ngồi cùng bàn. Nếu để cho phía ngoài nam fan hâm mộ biết, đoán chừng sẽ trong đêm lựa chọn đem Tử Phàm xử lý. Giấu ở chỗ tối Lục Cảnh nhẹ gật đầu. Ân, không tệ. Hắc mang theo, cùng Khổ tiểu tử. Còn có một cái phú bà mỹ nữ minh tinh đồng học. Sau đó kịch bản chắc hẳn không cần nói nhiều. Dạng này kịch bản mặc dù cũ, bất quá rất thoải mái. Sẽ hấp dẫn một nhóm lớn độc giả trung thực. Chương 02, đêm nay ánh trăng thật đẹp Tử Phàm thói quen mang theo bàn ăn đi đến xó xỉnh bên trong vị trí. Hệ thống, nhiệm vụ hôm nay còn gì nữa không? Lục Cảnh, tạm thời không có, mạnh lên cũng không cần quá vội vàng. Dục tốc bất đạt Lục Cảnh cảm nhận được Tử Phàm mạnh lên quyết tâm. Nếu như vô tình gặp hắn một cái không có chút nào đấu trí phế vật, vậy thật đúng là có chút đau đầu. Cũng may chuyện xưa nhân vật chính là Tử Phàm. Tử Phàm nhẹ gật đầu, lại nói, ngươi liền ăn những thứ này sao? Lục Cảnh nhìn xem Tử Phàm trước mặt hai món ăn, giang đậu mầm, còn có làm đậu hũ, ngay cả cái thức ăn mặn đều không gặp được. Chờ mạnh lên về sau liền có thể kiếm được tiền. Tử Phàm nói. Lúc này, một cái bàn ăn bỗng nhiên đặt ở Tử Phàm bên cạnh. Điền Thời Vi ngồi ở bên cạnh hắn. Ta ăn cơm muối nối tìm không thấy, không ngại ta ngồi ở chỗ này đi. Tử Phàm nhìn nàng một cái, ừ một tiếng. Giao giá ăn ngon không? Còn tốt. Tử Phàm tựa hồ là cũng không quá sẽ cùng nữ hài tử nói chuyện, nhất là xinh đẹp nữ hài. Điền Thời Vi kẹp một chút giao giá, đưa vào miệng bên trong. Ừm, xác thực cũng không tệ lắm, ngươi nếm thử ta thịt viên. Không được. Nếm thử đi, hương vị cũng rất tốt, dù sao ta có hai cái. Ta không thích ăn. Tử Phàm hơi có chút quật cường nói. Điền Thời Vi đã không nói lời gì đem thịt viên kẹp đến hắn nơi đó. Tử Phàm do dự một chút, miệng nhỏ địa cắn một cái. Trong phòng ăn tiếng người huyên áo. Có chút đỏ mặt, thỉnh thoảng dùng ân đáp lại thiếu niên. Nâng má, chính cùng đối phương trò chuyện trong lớp bắt quái nữ hải. Gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi qua tới. Lục Cảnh nhìn xem một màn này, lộ ra gì cười. Đây là thanh xuân A. Lục Cảnh chợt nhớ tới mình đã từng nhìn qua một câu. Thời kỳ thiếu niên thầm mến, thật giống cỏ dại, đốt không hết, lại sinh sinh không thôi. Không biết chừng nào thì bắt đầu, lại không biết lúc nào kết thúc. Thời gian nhoáng một cái mà qua từ một ngày hai nhiệm vụ, đến một ngày năm cái nhiệm vụ. Từ ban sơ chống đẩy, lại đến giết chết từ phó bản chạy vừa ra ma vật. Thiếu niên mạnh lên tốc độ vượt quá Lục Cảnh tưởng tượng. Tiềm Long Tại Uyên, đang tất cửu thiên. Thiếu niên chỉ chờ một cái cơ hội. Đối với Tử Phàm tới nói, thế giới phản phất chia làm hai mặt. Một mặt là tại hệ thống nhiệm vụ bên trong không ngừng mạnh lên, mặt khác là tự mình bình thường phổ thông sân trường sinh hoạt. Nghỉ hè huấn luyện tại không lâu liền triển khai. Tất cả học sinh đều muốn tiến về thâm lâm bên trong khi huấn luyện, cử hành hợp tốc hoạt động. Nói là trong khi huấn luyện, kỳ thật càng giống là mọi người cùng nhau đi vui chơi giải trí chơi đùa. Tử Phàm vốn là không muốn tham gia, bất quá lúc nghe là miễn phí về sau, liền bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao ở đâu tu luyện đều là tu luyện, huống chi hợp tốc ăn ở đều là miễn phí. Tuyên bố nhiệm vụ, hoàn thành 3 giờ tu hành ban thưởng, thu hoạch được điểm tích phân 100, 10.000 điểm tích phân có thể thu hoạch được rút thưởng luân bản, tại rút thưởng luân bản bên trong, có thể ngẫu nhiên thu hoạch được siêu phàm năng lực, Tử Phàm hiện tại đã tích lũy 9.900 điểm tích lũy, còn kém 100 điểm tích lũy, tự mình liền có thể thu hoạch được siêu phàm. 3 giờ tu hành đối với hiện tại Tử Phàm tới nói, không tính là gì. Hợp tốc trong phòng cãi nhau, bọn hắn tựa hồ là đang chơi một loại nào đó trò chơi. Tử Phàm sẽ không chơi, cũng không muốn lấy tham dự. Tay hắn cầm một cây đại thương tại không có người địa phương vung đẩy. Trương thương múa, mang theo từng mảnh lá rụng. Chúc mừng túc chủ đã hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được rút thưởng hệ thống mở ra rút thưởng. Sau một lát, rút thưởng kết thúc. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được siêu phàm năng lực, trọng lực thao túng, điều khiển lực hút năng lực, lực hút là tạo nên vũ trụ bốn loại lực cơ bản một trong. Thông qua thao túng trọng lực, có thể hấp dẫn cùng bài xích vật thể, có thể sáng tạo cục bộ trọng lực trận đến cố định thậm chí vỡ nát địch nhân. Đủ cương đại người sử dụng sẽ vặn bẹo thời gian cùng không gian, sáng tạo lỗ đen. Tử Phàm hai mắt tỏa sáng, tự mình vậy mà thoáng cái liền rút được lợi hại như vậy năng lực. Cái này dĩ nhiên không phải Tử Phàm dựa vào vận khí tự mình rút ra, mà là Lục Cảnh cố ý cho hắn chọn năng lực. Lại huấn luyện một hồi, Tử Phàm đầu đầy là mồ hôi địa đi vào cửa hàng giá rẻ, mua một bình đồ uống lạnh. Hắn nắm chặt cái bình đi trở về, trên đường nghe thấy một trận tiếng cười từ đằng xa truyền đến. Là nữ hài tiếng cười. Tử Phàm vô ý thức liền trốn đi. Rất nhanh, mấy nữ hài dọc theo đường núi đường vừa nói vừa cười đi tới. Tại trong xã hội có đẳng cấp phân chia, trong trường học loại này đẳng cấp phân chia cũng rất rõ ràng. Nam sinh đỉnh phong là bọn hắn những minh tinh này, thành tích còn tốt. Về phần trước mắt mấy nữ sinh này tự nhiên là đứng tại kim tự tháp đỉnh, mặc dù cùng hắn cùng lớp, nhưng vẫn giống như là ngay cả ngôn ngữ đều không giống nhau, khác biệt quốc gia người. Mặc ngăn nắp xinh đẹp quần áo, đừng nói chuyện với bọn họ, chính là trải qua các nàng bên người, đều để dưới người ý thức cảm thấy khẩn trương. So với trên TV, trong hiện thực mấy cái này nữ minh tinh dáng dấp càng thêm đẹp mắt. Tử Phàm tựa ở một gốc cây về sau, uống vào đồ uống lạnh, ngẩng đầu nhìn qua mặt trăng. Ống kính nhất chuyển, phản phất giờ phút này tựa ở phía sau cây không chỉ có Tử Phàm một người. Lục Cảnh thân ảnh cùng Tử Phàm trung điệp. Các cô gái tiếng cười từ từ đi xa. Lúc này, có người vỗ vỗ bờ vai của hắn, đem Tử Phàm giật nảy mình. Ngươi trốn ở chỗ này làm gì? Điền Thời Vi đem đầu nô ra tới. Không có. Không có gì. Nhìn xem mặt trăng. Tử Phàm vô ý thức hướng bên cạnh tránh đi. Không giống với Tử Phàm, liền xem như tới đây cũng mặc đồng phục. Điền Thời Vi người mặc một bộ phấn nộn như hoa đào giống như kiểu diễm áo đầm, váy chất liệu nhẹ nhàng mềm mại, chỗ cổ áo thiết kế tỉ mỉ một vòng tiểu xảo đường biến hoa, vì chỉnh thể tăng thêm một phần tinh xảo cùng ngọt ngào. Bên hông buộc lấy một đầu cùng màu hệ dây lụa, đánh thành một cái xinh đẹp nơ con bướm ngươi chạy thật nhiều mồ hôi. Điền Thời Vi chú ý tới Tử Phàm đầu đầy mồ hôi. Tử Phàm lại đi bên cạnh nhích lại gần. Hắn nghĩ hiện tại tự mình khẳng định đầy người mồ hôi bẩn, khó xử chết rồi. Hết lần này tới lần khác lúc này gặp phải nàng. Nặc, khát nước, ngươi lau lau đi. Tạ ơn. Đều 3 năm ngồi cùng bạn, ngươi có thể hay không đừng lao khách khí như vậy, lại nói ngươi đi tu luyện sao? Ừm. Cho. Điền Thời Vi cầm trong tay một cái sắp hóa kem ly đưa cho hắn. Từ Phàm vô ý thức muốn cự tuyệt. A Điền Thời Vi liền muốn hướng trong miệng hắn đưa. Ăn đi, cho người khác mang, không quá nhanh hóa, tiện nghi ngươi đi. Từ Phàm cẩn thận từng ly từng tí liếm lấy một ngụm kem ly. Đêm nay ánh trăng thật đẹp. Hắn thốt ra. Điền Thời Vi nháy mắt, ngươi nói cái gì? Ta nói đêm nay ánh trăng thật đẹp. Thiếu nữ tại dưới ánh trăng gương mặt có chút hồng nhuận, rụt rụt đầu, nhẹ nói, ngươi nói cái gì? Từ Phàm nghi hoặc nhìn nàng một mắt, cho là mình nói sai. Thiếu nữ con mắt loan loan, giống như là người nha. Điền Thời Vi nhẹ gật đầu, ừm, gió cũng rất ôn nhu. Sau đó, nàng cười ha ha một tiếng địa chạy ra. Từ Phàm không rõ ràng cho lắm, lúc trở về hắn gặp trong lớp đồng học. Ai, Từ Phàm ngươi đi đâu vậy rồi? Không có gì. Vừa rồi Điền Thời Vi tìm ngươi đây. Tìm ta? Lúc nào? Nửa giờ trước đó đi, trong tay còn cầm kem ly. Từ Phàm nhớ tới vừa rồi kem ly hương vị. Chương 3, được làm đua thua làm giặc một ý niệm hạ muốn cuối cùng thu muốn sơ, cái này giữa hè kết thúc. Từ Phàm bữa sáng đã đổi thành bánh bao thịt. Hắn hiện tại trở thành thợ săn tiền thưởng, mỗi ngày tan học đều phải giúp bận bịu xử lý ma thú. Có tiền, tự nhiên có thể cải biến một chút cuộc sống của mình. Mùa hè này, Từ Phàm không tiếp tục gặp qua Điền Thời Vi. Nàng đi quay phim đi, nghe nói còn đi kết nạp đi thảm đỏ. Đến mức đều khai giảng một tuần lễ, Từ Phàm bên cạnh đều là không bị. Từ Phàm tại mùa hè này đem siêu phàm năng lực đẳng cấp đạt đến thứ 3 mức năng lượng, thuế biến. Đây là nhiều ít người bỏ ra mấy chục lần tâm huyết, dùng mấy chục năm thời gian mới có thể đạt tới đẳng cấp. Mà Từ Phàm khoảng chừng một cái nghỉ hè liền được. 18 tuổi thiếu niên cầm thật chặt tay, giống như là cầm hết thảy. Tan học thời điểm, Từ Phàm gặp ngồi trước phùng sảng có chút quỷ túy túy đem một cái đồ chơi nhét vào trong tay mình. Điện thoại. Từ Phàm sững sờ. Phùng sảng nói, Điền Thời Vi nói có chuyện gì tìm ngươi. Nha. Từ Phàm cảm thấy tâm khẽ run lên. Trường học đương nhiên là không cho học sinh mang điện thoại di động, mỗi ngày còn muốn kiểm tra. Không để ý đến phùng sảng ánh mắt quái dị, Từ Phàm cầm phùng sảng điện thoại len lén chạy tới trường học một chỗ ngóc ngách. Uy hắn cố ý thấp giọng. Đây là tại video trò chuyện, ngươi đừng chỉ để cho ta xem ngươi lốt hai. Từ Phàm đưa di động chính tới, đã nhìn thấy nho nhỏ trong màn hình Điền Thời Vi. Điền Thời Vi cái kia một đầu như tơ giống như nhu thuận mái tóc bị nhiễm lên một tầng chói lóa mắt kim sắc quang mang, phản phất ánh nắng chiếu xuống trên đó, lóng lánh mê người màu sắc. Sợi tóc vi quấn xoắn, như là nhẹ nhàng sóng biển đồng dạng tự nhiên phập phồng. Nàng tấm kia trắng nõn như tuyết trên khuôn mặt từ đầu đến cuối tràn đầy một vòng nụ cười nhàn nhạt, khép mắt lại, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem Từ Phàm. Từ Phàm trầm mặc một lát, "Ngươi tìm ta có chuyện gì a?" Giờ phút này, ngay tại Từ Phàm thể nội lục cảnh nhịn không được nâng trán. Ngươi nha thật sự là một cái đầu gỗ. A Điền Thời Vi con mắt vi đi lòng vòng, "A, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, lão sư có hay không nói cái gì mới nội dung a? Ngươi nhớ kỹ bút ký nhớ kỹ giữ cho ta à, ta 2 ngày nữa liền trở về." "A, không có vấn đề." "Làm sao cảm giác ngươi biến trắng thật?" "Ừm, có chút." "Ta bản đọc sách bên trong ngươi đường ngươi đã ăn xong sao?" "Cái gì đường?" "Ta cho ngươi lưu tờ giấy a." Điền Thời Vi thành âm lớn mấy phần. Lục Cảnh lần nữa lộ ra dị cười, không khỏi để hắn nhớ lại cái kia đoạn thanh chắc chắn thời gian. Đáng tiếc, cuối cùng tự mình chỉ còn lại tiếng bối. Đã như vậy, vậy cũng chớ lại để cho nhân vật chính tiếp với. Mỹ nhân cùng sự nghiệp 2 không lầm. Thời gian cực nhanh, thời gian 1 năm đi qua. Lục Cảnh giống như là đang nhìn một bộ phim, vạn vật sinh trưởng lại về không từ nóng hổi nóng bức giữa hè, lại tới vạn vật tàn lụi trời đông giá rét. 1 năm này, tuyết lớn. Hoa Hạ Bắc cảnh biên cương phó bản sụp đổ, ảnh hưởng quốc vận. Mà mấy lớn trường trung học học sinh đang không ngừng nghĩ biện pháp công lược phó bản. Chỉ bất quá cuối cùng đều là thất bại. Mà theo phó bản tôn vệ, chiếm cứ mạng lớn thổ địa, mọi người đều tại di chuyển. Rời đi đã từng quê hương. Bao quát Từ Phàm ở tại trường học, là một vị minh tinh xây dựng tam lưu trường học. Không có người sẽ đem hy vọng ký thác vào trên người bọn họ. Mà trường học cũng đã làm xong di chuyển toàn bộ chuẩn bị, liền chờ đợi ra lệnh một tiếng. Cũng chính là lúc này, Từ Phàm cho hiệu trưởng viết một phong thư. "Từ Phàm, hiệu trưởng cho ngươi đi văn phòng." Phùng Sảng đội vàng địa đẩy ra cửa phòng học. Phòng học lập tức yên tĩnh trở lại, nhao nhao đưa ánh mắt về phía ngồi ở hàng sau Từ Phàm. Từ Phàm hít sâu một hơi đứng lên. "Uy, không có sao chứ? Ngươi phạm chuyện gì?" Điền Thời Vi có chút bất an hỏi. "Không có chuyện." Từ Phàm thản nhiên nói một câu. Lục Cảnh Vi nheo mắt lại. "Tốt, cuối cùng cũng bắt đầu. Thiếu niên ngươi đã đầy đủ cường đại, leo lên cái kia nguyên bản liền thuộc về ngươi sân khấu đi." Từ Phàm đi phòng làm việc của hiệu trưởng 3 giờ. Ai cũng không biết bọn hắn nói chuyện cái gì, nhưng là rất nhanh, toàn trường thầy trò liền được một cái kinh ngạc tin tức. Nhân viên nhà trường đem điều động học sinh tiến về phó bản. Đây là một cái tin tức nặng ký, bởi vì Đông Bắc mấy lớn trường trung học đã tống táng không hạ mấy chục tên tinh anh. Hiện tại một cái nghệ thuật trường học lại muốn điều động học sinh tiến về phó bản, đây không phải thuần túy muốn chết sao? Ngay tại tất cả mọi người đang nghị luận không chỉ thời điểm, lại một cái tin tức nặng ký truyền đến. Lần này, tiến về phó bản chỉ có một người, mà người này là Từ Phàm. Đây là muốn chết, phần lớn người đều suy đoán Từ Phàm bị bệnh gì. Tin tức bên trên không ngừng mà phát hình Bắc cảnh biên cảnh phó bản sự tình, bọn hắn ở tại trường học cũng lập tức liền muốn di chuyển. Nhiều như vậy tinh anh đều chết tại phó bản bên trong. Đầy trời phong tuyết, gió bấc gào thét. Lâu dạy học bên trong đầy áp người, bọn hắn nhao nhao đem đầu nhô ra nhìn tới lấy thao trường. Trắng loá như tuyết địa phương, chỉ có lẻ loi trơ trọi một bóng người. Hắn đón gió tuyết độc thân đi ra ngoài. Hắn sắp bước vào chiến trường, bước vào cái kia đem cải biến hắn cả đời địa phương. Lục Cảnh nói với hắn, được làm vua thua làm giặc một ý niệm. Hắn Tử Phàm muốn làm vương. Tử Phàm nắm chặt nắm đấm. Hắn sẽ không thua, cũng không thể thua. Tử Phàm thật đi. Hắn là gan thật to lớn. Uy, đây không phải một lần cuối cùng nhìn thấy hắn đi. Chớ nói nhảm. Uy. Đột nhiên một tiếng to rõ thanh âm, đem tất cả mọi người tiếng nghị luận đều ép xuống. Thậm chí là gió bấc đều ít đi một chút. Tử Phàm quay đầu. Điền Thời Vi đem đầu nô ra đến, nàng hơn nửa người cơ hồ đều tìm được bên ngoài. Làm như vậy, không thể nghi ngờ rất nguy hiểm. Nàng dùng để tay tại bên miệng, làm loa hình, cao giọng hô, cố lên a. Tử Phàm cười. Nói đến, hắn rất ít cười. Từ khi phụ thân qua đời, mẫu thân mang theo muội muội rời đi về sau, hắn liền cơ hồ không cười. Hắn cười lên, không tính khó coi. Đông Bắc biên cảnh phó bản, thứ tư mức năng lượng siêu phàm năng lực giao phó Tử Phàm thực lực cường đại. Nhưng lần này phó bản không phải một mình phân chiến, mà là xuất lĩnh đại quân đánh bại ma vật đại quân. Đám người kinh ngạc phát hiện, cái này 19 tuổi thiếu niên có không chỉ là thứ tư mức năng lượng thực lực, còn có đối chiến trận tuyệt đối trường khống. Liền ngay cả Lục Cảnh đều có chút giật mình, hắn chỉ muốn cho Tử Phàm tăng cường bản thân sức chiến đấu. Nhưng xưa nay không có nghĩ qua cho hắn rót vào cái gì mang binh kinh nghiệm. Đây là hắn lần thứ nhất mang binh, thật có chút nhân sinh xuống tới chính là thuộc về chiến trường. Dùng ngựa dơ roi, chiến trường chém giết. Tử Phàm có 19 tuổi tuổi tác, nhưng lại có hơn 50 tuổi người trong ổn. Chương 04, thiên hạ người nào không biết quân Tử Phàm cấp tốc tiếp nhận phía trước lưu cho hắn tàn cuộc. Mấy ngàn binh mã, đối mặt hơn 10 vạn ma quân đại quân áp cảnh. Đây là một trận để Lục Cảnh đều nhìn không thấy có cái gì hy vọng cầm. Hắn nghĩ tới tình thế sẽ rất thảm liệt, nhưng không nghĩ tới vậy mà đã thảm liệt đến loại trình độ này. Lục Cảnh, tiểu tử, ta chỉ có một lần có thể tham gia hiện thực năng lực, có cần hay không ta xuất thủ? Tư Phàm thì trả lời lần thứ nhất hắn muốn tự mình thử một lần. Tư Phàm cưỡi chiến mã, hắn nhìn phía xa. Thay đổi khôn lường ở trong đó biến hóa Tư Phàm biết lần này, hoặc binh bại bỏ mình, hoặc một trận chiến phong thần. Phụ thân qua đời, mẫu thân mang theo muội muội rời đi thời điểm, ban đêm che tại trong chăn khóc giống thời điểm. Có đôi khi cảm giác hết thảy đều không thay đổi, hết thảy cũng đều thay đổi. Tư Phàm không thể sợ hãi, hắn trở nên nếu có thể nâng lên độ vật tới. Lý trí, tỉnh táo, đảm đương. Cho nên hiện tại cách làm chính xác không phải lo lắng sợ hãi, mà là tiến lên. Ngoại trừ cái mạng này, hắn còn có cái gì có thể lấy mất đi đâu? Cho nên hắn thắng. Thắng nhân sinh bên trong trận đầu cầm. Trên chiến trường cắt đuôi đầy trời, tiếng trống như sấm. Tử Phàm một ngựa đi đầu. Không sai, làm chủ soái. Thân là phó bản bên trong một phương khác nhân vật chính, một khi hắn chết, cũng liền tuyên cáo nhiệm vụ thất bại. Cho nên, xâm nhập phó bản người 100% đều sẽ núp ở phía sau mặt. Có thể Tử Phàm vào tới, mà lại là tiên phong. Tay hắn cầm chiến kỳ, một đầu xâm nhập trận địa địch ở trong. Tại trong tuyệt cảnh thắng lợi, 5000 phá 10 vạn. Ai cũng sẽ không nghĩ tới Tử Phàm sẽ thắng, tay hắn cầm ma quân tướng lĩnh đầu lâu toàn thân đẫm máu từ phó bản bên trong đi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn có chút đục ngầu bầu trời, cái này tựa hồ không phải một dấu hiệu tốt. Thế nhưng là rất nhanh, bình minh tảng sáng. Một đêm này về sau, thiên hạ người nào không biết quân. Năm gần 19 tuổi Tử Phàm, không chỉ có được vấn đỉnh thứ tư mức năng lượng thực lực, Lục Cảnh còn tại trên người hắn thấy được thuộc về lãnh tụ khí chất. Xét ca môn mệnh thật tốt. Lục Cảnh không khỏi cảm thán. Hắn chỉ là gặp tự mình Tử Phàm, cũng chỉ là gặp Tử Phàm chính mình. Lần thứ nhất mô phỏng, liền gặp loại này thiên tuyển chi tử. Tử Phàm rời đi cái kia thuộc về Minh Tinh Nghệ Thuật Học Viện, rời đi hắn chờ đợi 4 năm địa phương. Hắn bị quân đội trực tiếp cử đi đến Kinh Đô Đại học. Ở nơi đó đem hoàn thành còn lại việc học. Tử Phàm trở lại lớp thu thập đồ vật của mình, cùng đám người làm cáo biệt. Chợt nhớ tới trước đó tại trên internet nhìn qua một cái tiết mục ngắn. Tốt nghiệp phân biệt lúc, ta ôm tất cả mọi người, chỉ vì cuối cùng có thể ôm người một chút. Tử Phàm trong lòng có chút ngao ngoe muốn động, có thể cuối cùng vẫn là từ bỏ. Lần tiếp theo đi, luôn luôn có cơ hội. Chờ hắn chân chính công thành danh toại ngày đó. Đến Kinh Đô cố lên a, đừng ném người. Nữ hài đại đại liệt liệt bố vô bờ vai của hắn. Ôm một cái đi. Nàng đống nhiên nói. Lần tiếp theo đi, lần tiếp theo luôn có cơ hội. Tử Phàm ở trong lòng tự an ủi mình. Hắn nhẹ nhàng địa hít một hơi, một cỗ thanh đú thanh nhã hương khí trong nháy mắt chui vào mũi của hắn khang. Để hắn không khỏi nhớ tới ngoài cửa sổ cái kia phiến mở chính thịnh anh hoa lâm. Gió nhẹ lướt qua, màu hồng cánh hoa như tuyết bay xuống, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa, cùng giờ phút này hắn ngửi được đối phương trên tóc mùi nước hoa không có sai biệt. Thời gian nhoáng một cái chính là 2 năm. Một năm cầu học, một năm trong quân đội nhậm chức. Tử Phàm thăng thiên tốc độ có thể so với hỏa tiễn, cũng đội vàng đen trắng điên đảo. Vẫn như cũng là giữa hè. Hắn nhận được trung ương điều lệnh. Bọn chiến hưu đối với Tử Phàm thu được trung ương điều lệnh, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Liền ngay cả quân đội thủ trưởng đều tự mình đến vì Tử Phàm ăn mừng. Tất cả mọi người minh bạch này một nhóm như cá nhập đại hải, chim bên trên thanh tiêu, không nhận lời ổ gờ lưới chi giảng của vậy. Quốc gia trọng điểm bồi dưỡng siêu phàm giả, càng hiếm thấy hơn đáng ngưỡng mộ chính là gia hỏa này tựa hồ là trời sinh đối chiến trận có chắc tuyệt lực không chế. Lại xuất phát trước đó, hắn nhận được trước đó ở tại trường trung học thư mời. Trường trung học khởi đầu 10 năm tròn. Tử Phàm tham gia lần này khánh điện. Hiệu trưởng tự mình ra nên tiếp, cười mỉm địa cầm tay của hắn, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Tử Phàm bị đám người vây quanh đi vào sân trường. Hắn trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Hết thể ký ức tựa như là một trận điện ảnh, băng ghi hình bị điều lấy rút lui. Lục Cảnh nói, phú quý không hồi hương, như là cầm y ra hành. nhân sinh cấp cao nhất hưởng thụ chính là cái này. Có thể Từ Phàm cũng không cảm thấy như vậy, hắn nhớ kỹ khi còn bé một ngày nào đó, tự mình cùng đám tiểu đồng bạn ở bên ngoài đùa nghịch cả ngày, tắm rửa lấy trời chiều trở về phụ thân vừa tan tầm trở về, tuổi nhỏ muội muội chơi lấy đồ chơi, mẫu thân chuẩn bị cơm tối. Có hắn thích ăn khoai tây hầm thịt gà. Chỉ là cái kia thời điểm không biết, kia là hắn tuổi thơ ngày cuối cùng. Ngày đó về sau, phụ thân đi phương xa, cũng không thấy nữa. Ngày đó là đẹp như vậy, chẳng qua là lúc đó Từ Phàm cũng không biết. Nhân sinh cấp cao nhất hưởng thụ, đối với hắn mà nói, chính là những thứ này bình thường thường ngày. Có người tại bả vai hắn vô bố. Từ Phàm nhất chuyển quá mức, xuất phát từ nội tâm địa cười, ngay sau đó lại có chút câu nệ. Hai năm qua, ngẫu nhiên liên hệ, cũng không tấp nập. Nàng tựa hồ là trở nên càng xinh đẹp hơn. Điền Thời Vi thói quen dùng tuổi trò nhẹ nhàng đối đôi hắn, sẽ anh hùng của chúng ta trở về. Từ Phàm vô ý thức rụt cổ một cái. Trong hai năm qua, tựa hồ là thay đổi rất nhiều. Nhưng lại tựa hồ không có gì thay đổi, thật tốt. Khánh điển kết thúc, hồi lâu không thấy các bạn học cùng một chỗ hẹn nhau liên hoan. Bọn hắn uống nhiều rượu. Từ Phàm lái xe đưa Điền Thời Vi về nhà. Điền Thời Vi ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đầu Vi Vi dựa vào, khuôn mặt đỏ bừng. Con đường này không biết vì cái gì một chiếc xe, một cái người đi đường đều không có. Từ Phàm bây giờ lại hy vọng đường có thể chắn một điểm, dạng này tự mình liền có thể mở chậm một chút. Nghĩ được như vậy, tâm hắn hư địa liếc qua Điền Thời Vi, âm thầm thả chậm tốc độ xe. Có thể, hôm nay liền đem sự tình làm Lục Cảnh nói. Ngươi chớ nói nhảm. Về sau liền không có nỗi lo về sau, Lục Cảnh nói tiếp. Phía sau màn quan sát một màn này người xem, có thể hay không liền thích cái này miệng đâu. Lục Cảnh âm thầm nghĩ tới. Từ Phàm mím môi. Lúc này, Lục Cảnh bỗng nhiên nói. Cẩn thận. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đã tiến vào phó bản. Từ Phàm sắc mặt hơi đổi. Lúc nào? Hắn bỗng nhiên đạp xuống phanh lại. Ừm. Tới rồi sao? Điền Thời Vi mở to mắt. Một giây sau, một con trường kiếm không có dấu hiệu nào quán xuyên bộ ngực của nàng. Từ Phàm phản ứng đã đầy đủ nhanh ngay tại một sát na này ở giữa, phản phất toàn bộ thế giới đều đọc lại đồng dạng, tất cả vật thể đều bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng xung kích. Mà cỗ này cường đại đến làm cho người hít thở không thông lực lượng, chính là nguồn gốc từ với hắn chỗ phóng thích ra lãnh vực thần bí. Cái kia Vi Vi nâng lên bàn tay chạm đến Điền Thời Vi tinh tế tiểu đầu tay. Trong chốc lát, như là sao hỏa đụng phải trái đất giống như, một trận kinh thiên động địa tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Oanh! Nương theo lấy cái này đình thai nhức góc tiếng vang, kim loại vặn vẹo biến hình thanh âm, pha lê vỡ vụn bằng khắp nơi tiếng vang đan vào một chỗ, tạo thành một khúc kinh khủng hủy diệt chương nhạc. Trong nháy mắt, chiếc này đã từng mới tinh xinh đẹp ô tô đã trở nên hoàn toàn thay đổi hướng bốn phía tan đi. Từ Phàm ôm Điền Thời Vi, rơi trên mặt đất. Chương 05, vận mệnh của nàng dừng ở đây rồi chết. Từ Phàm bắp thịt trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình đông lại. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua trong ngực Điền Thời Vi. Chỉ gặp nàng nguyên bản ấm áp thân thể giờ phút này chính bằng tốc độ kinh người làm lạnh xuống dưới, cái kia mềm mại da thịt cũng dần dần đã mất đi co giãn cùng quan trạch, trở nên như băng điêu giống như rét lạnh thấu xương. Điền Thời Vi hai con người đã mất đi thần thái, trống rỗng mà vô thần địa nhìn chăm chú phía trên, phản phất sinh mệnh chi quang trong phút chốc triệt để dập tắt. Nàng cứ như vậy lặng lặng địa nằm tại Từ Phàm trong lòng ngực, không có chút nào sinh khí. Từ Phàm cả người đều lâm vào một loại hoảng hốt trạng thái bên trong, trong đầu không ngừng dần hiện ra trước đó cùng với Điền Thời Vi từng ly từng tí. Ngay tại trước một giây đồng hồ, bọn hắn còn cùng nhau ngồi trên xe. Nhưng mà, cái này mỹ hảo huyễn tưởng lại tại thoáng qua ở giữa tan thành bọt nước, bị trước mắt hiện thực tán khốc đánh trúng vỡ nát. Lúc này, Từ Phàm cảm giác được trái tim của mình như là nổi trống đồng dạng đông 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 điệu nhảy lên kịch liệt, mỗi một lần nhảy lên đều giống như muốn xông ra lở ổ gờ ngực đụng tới giống như. Đồng thời, huyệt thái dương chỗ mạch máu cũng cao cao kéo căng lên, thình thịch chực nhảy, tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa xuất hiện ma vật. Kia là một đầu làm cho người kinh thán không thôi, uy phong lấm lấm thanh long. Nó thân thể khổng lồ mà thon dài, vốn lượn du động với thiên tế ở giữa, phản phất có thể che khuất bầu trời. Một đôi to lớn mà hoa lệ cánh chim, như là hai mảnh thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh đám mây, phía trên hiện đầy tinh mịn mà thần bí đường vân, lóe ra nhàn nhạt thanh quang, tựa như tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Trầm mặc, một lát trầm mặc. Từ Phàm đột nhiên phát lực, chết. Chết đi. Ở mầm long. Từ Phàm mở tròn mắt, từng ngụm địa phun khí thô, đồng thời che lấy lở ổ gờ ngực của mình. Ghế đều bị hắn trong lúc vô tình đụng ngã, phát ra một tiếng vang thật lớn. Đến, uống, làm đi. Từ Phàm mê mang địa ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh đều là tự mình đã từng đồng học. Còn có Điền Thời Vi. Điền Thời Vi mặc một cái màu đỏ váy, miệng nhỏ uống vào rượu đỏ, gặp Từ Phàm ánh mắt đưa tới, chớp chớp đôi mắt đẹp. Đám người không hiểu nhìn xem hắn. Phàm ca, thế nào? Không có, không có gì. Từ Phàm phủ chính cái ghế, lần nữa ngồi xuống, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nguyên lai là mộng sao? Ngươi thế nào? Điền Thời Vi dùng tuổi trò nhẹ nhàng đôi hắn, nhỏ giọng hỏi. Nam mơ. Mơ tới cái gì? Mơ tới. Mơ tới. Người chết. À. Sau đó ta cũng đã chết. Phi phi. Điền Thời Vi nói, liền không thể mộng điểm tốt. Từ Phàm luốt luốt chán của mình. Tụ hội kết thúc. Bởi vì Điền Thời Vi uống rượu duyên cớ, Từ Phàm lựa chọn đưa nàng về nhà. Không có một hai đường đi, Từ Phàm biết hầu giật giật. Liền ngay cả Điền Thời Vi trong xe âm nhạc đều cùng trong mộng của mình là cùng một thủ. Từ Phàm lập tức dẫm ở phanh lại. Cũng không phải là mộng lúc này, Lục Cảnh nói bỗng nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Cái gì? Ngươi đã chết, ngươi quên sao? Ngay tại vừa rồi Từ Phàm vô ý thức sở lấy lở ổ gờ ngực của mình, tựa hồ là ẩn ẩn làm đau. Nơi đó bị cự long lợi chảo quán xuyên. ta dùng tự mình chỉ có thể cải biến hiện thực cơ hội. Từ Phàm trầm mặc nửa ngày, đã tạ. Không cần cảm ơn ta, Lục Cảnh trầm giọng nói. Từ Phàm do dự một chút, đổi một đầu đường xa. Trung quanh ô tô cùng người đều nhiều hơn. Từ Phàm trong lòng hồ nghi, phó bản làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại trong thành thị? Được rồi, trước đem Điền Thời Vi đưa về nhà lại. Bành! Gào thét xe tải, đụng đầu vào ô tô chỗ ngồi phía sau. Từ Phàm xử trí không kịp đề phòng, tiếp cận cấp 5 siêu phàm giả thể phách, để hắn cũng không nhận được thương nặng cỡ nào hại. Có thể hết thảy đều phát sinh quá nhanh, ngay tại hắn kịp phản ứng thời điểm từ trên xe tải bay ra ngoài cốt thép, đã quán xuyên Điền Thời Vi yếu ớt thân thể. Không, không, không. Từ Phàm phát động lĩnh vực, có thể hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Từ Phàm mở mắt lần nữa, không. Hả? Đám người nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Từ Phàm từng ngụm địa phun khí thô. Ta lại tại nằm mơ. Hệ thống. Lục Cảnh, xem ra ngươi đã ý thức được cái gì rồi. Hiện tại cũng là trong động, ta dùng ngươi mộng mô phỏng hiện thực có ý tứ gì? Từ Phàm còn không có kịp phản ứng. Lục Cảnh trầm ngâm một lát, giải thích nói, đơn giản giải thích chính là Điền Thời Vi phải chết, vận mệnh của nàng liền đến này kết thúc, đây là nàng điểm cuối cùng. Cho nên cho dù ngươi mang theo Điền Thời Vi đào thoát, cũng sẽ phát sinh đủ loại ngoài ý muốn, để nàng chết tại đêm nay. Lần thứ nhất ngươi cùng đầu kia ma long liều mạng, liền bị ma long giết chết. Ta cải biến hiện thực đem các ngươi kéo lại, nhưng là nghĩ đến ngươi khẳng định sẽ còn nếm thử lần nữa cứu Điền Thời Vi, để tránh lần nữa phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cho nên dứt khoát liền đem các ngươi kéo vào trong động, ở chỗ này ngươi có thể mô phỏng lựa chọn như thế nào cứu Điền Thời Vi. Nàng, vì sao lại chết? Không biết, ta chỉ là biết vận mệnh của nàng liền đến nơi này. Không thể vãn hồi sao? Không biết, có lẽ vậy, qua đêm nay nàng liền có thể sống. Lục Cảnh cho một cái mơ hồ đáp án. Từ Phàm lần nữa ngồi xuống làm rõ suy nghĩ, hồi tưởng lại hai lần trước tiểu chết. Hắn đánh lên 12 phần cảnh giác, ngắm nhìn bốn phía. Tụ hội kết thúc. Chúng ta đi, bye bye. Bye bye. Ta cũng nên về nhà. Điền Thời Vi đứng lên, ngươi có thể hay không đưa về nhà a? Từ Phàm ngẩng đầu nhìn nàng. Làm sao? Ngươi còn có chuyện gì khác không? Không phải, chúng ta. Đừng ngồi xe, có được hay không? Cái kia muốn rất xa. Không sao, chúng ta đi đi thôi. Điền Thời Vi cắn môi, ừ một tiếng. Ngày mùa hè gió đêm mang theo khô nóng. Từ Phàm cùng Điền Thời Vi đi tại bóng cây trên đường nhỏ. Điền Thời Vi đi đường hơi có chút lay động. Mới đại học được không? Điền Thời Vi hỏi. Còn tốt. Kinh đô xinh đẹp muội tử có phải hay không rất nhiều? Điền Thời Vi cười hì hì hỏi. Vẫn được, không có quân đội hơn nhiều. Quân đội nữ hải rất nhiều sao? Ừm, đều là siêu phàm giả. À vậy ngươi có hay không giao một người bạn gái a? Không có, quá bận rộn. Từ Phàm lắc đầu. Điền Thời Vi im lặng tiêu tiếu, cúi đầu đếm thầm lấy bước chân. Nhất thời không nói gì. Từ Phàm cũng vô ý thức thấp ngẩng đầu lên. Lúc này một cỗ mất khống chế xe bỗng nhiên từ chỗ ngoặt xuất hiện, trông thấy người cũng không có chút nào giảm tốc ý tứ. Chương 06, vô tận mộng cảnh bành. Xe bị một cỗ cự lực bài xích, lại bị hấp lực hấp dẫn lấy. Hai cỗ lực lượng qua lại giằng co, vậy mà để xe ngạnh sinh sinh địa dừng lại. Lái xe dọa đến mặt không có chút máu, xuống xe không ngừng mà xin lỗi. Nói không biết vì cái gì thắng xe đột nhiên không ăn. Qua giao lộ, Từ Phàm càng thêm cảnh giác, thời khắc chú ý đến tình huống xung quanh. Lần trước điện thoại cho ngươi tại sao không có tiếp a? Điền Thời Vi hỏi. Lần trước đang huấn luyện, về sau điện thoại bị lấy đi. A, nguyên lai là dạng này a. Đoạn đường này đối với Từ Phàm tới nói, hơi có chút kinh tâm động phách. Tuần tự kinh lịch ô tô mất khống chế, mái nhà rơi bật, thậm chí còn gặp một cái lưu manh. Bất quá cũng may cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Ta đến nhà. Điền Thời Vi nói. Từ Phàm nhẹ gật đầu, lại như cũng không có muốn đi ý tứ. Ngươi có muốn hay không đi vào uống chén nước a? Thích hợp sao? Uống chén nước mà thôi, không nguyện ý liền đi. Nàng quay người đi trở về. Từ Phàm đi theo. Điền Thời Vi mới vừa đi tới đầu bậc thang cùng một cái áo đen nam đụng một cái đầy cõi lòng. Hả? Cẩn thận. Đã tới đã không kịp. Máu đỏ tươi thuận Điền Thời Vi cổ họng chảy xuống. Đến, uống. Từ Phàm lại một lần mở to mắt. Lại thất bại sao? Ta có mấy lần cơ hội? Từ Phàm hỏi. Dựa theo mỗi lần ngươi luân hồi thời gian tính toán, có chừng 1000 lần khoảng chừng. Lần này Từ Phàm lựa chọn cùng Điền Thời Vi tại tiệm cơm đợi, không đi nợ cửa hàng. Lần này quả nhiên sống sót thời gian dài nhất, nhịn đến xuống nửa đêm. Chỉ là tiệm cơm tại rạng sáng 2 giờ rưỡi thời điểm đóng cửa. Ngoại trừ gió nhẹ nhàng địa thổi, vắng vẻ đường đi yên tĩnh đi mắng. Điền Thời Vi ngay cả đánh áp, chúng ta tại sao muốn tại trong tiệm cơm đợi lâu như vậy a, lão bản ánh mắt đều muốn ăn người rồi. Ta đưa ngươi về nhà đi. Được. Đột nhiên sụp đổ mặt đường, dưới nền đất ẩn dấu cốt thép. Còn có không có dấu hiệu nào bị cốt thép xuyên qua nữ hải. Bành! Bành! Súng tiểu liên bắn phá. Nhìn xem bay đến trước mặt mình đạn, không để ý đến. Hắn ngẩng đầu nhìn trên lầu đối diện ẩn tàng tay bắn tỉa. Tay súng bắn tỉa này vừa rồi một thương liền đánh nổ bên cạnh hắn nữ hải đầu. Thật bất ngờ, hắn không có tức giận xông đi lên giết đối phương cái thứ ba tay bắn tỉa. Điền Thời Vi đã tại con đường này chết 3 lần. Từ vừa mới bắt đầu tính được, Điền Thời Vi tổng cộng chết 32 lần. Đủ loại cổ quái kỳ lạ tiểu chết. Tỷ như, lần thứ 21 rõ ràng đều đã tránh thoát vô số nguy hiểm, an toàn đến nhà. Từ Phàm vì phòng ngừa phòng ốc sụp đổ, thiết trí lĩnh vực bình chướng. Cho dù là cả tòa nhà lầu đều sụp đổ, hai người bọn hắn tại bình chướng bên trong vẫn có thể an toàn. Thế nhưng là Điền Thời Vi uống một ngụm nhà mình nước, vậy mà trúng độc. Cái này khiến Từ Phàm rất là sụp đổ. Thứ 27 lần thời điểm, đường vòng đi ngang qua trạm xăng dầu. Toàn bộ trạm xăng dầu đều bay lên, trung quanh vại dầu xe giống như là bom đồng dạng liên hoàn bạo tạc. Bất quá dù cho dạng này, Từ Phạm vẫn là mang theo dọa đến mặt không có chút máu Điền Thời Vi từ trong xe chạy ra. Bạo tạc xung kích uy lực đem hai người xung bay. Từ Phạm ôm Điền Thời Vi, lại là nửa điểm không tâm tư để ý tới thiếu nữ mềm mại. Hắn mang theo Điền Thời Vi một đường phi nước đại, rời đi bạo tạc phạm vi, chạy trở về Điền Thời Vi trong nhà. Đừng uống nước, cũng đừng ăn cái gì, uống cái này. Từ Phạm đem tự mình uống qua nước đưa cho Điền Thời Vi. Điền Thời Vi không hiểu nhìn xem hắn, ngươi làm sao là lạ? Ta cũng không biết làm như thế nào giải thích, ngươi có thể hay không tin tưởng ta? Điền Thời Vi nhẹ gật đầu, tiếp nhận hắn đưa tới nước, nhỏ nhấp một miếng. Từ Phạm nhìn chằm chằm nàng, không có phản ứng. Hắn âm thầm thở dài một hơi. Điền Thời Vi nghiêng đầu, có chút kỳ quái. Từ Phạm ngồi ở chỗ đó, một điểm mất tự nhiên cảm giác đều không có. Phản phất hắn đã tới qua thật nhiều lần đồng dạng. Hai chúng ta sẽ chơi trò chơi đi. Điền Thời Vi chỉ màn hình, ta hiện tại sẽ chơi rất nhiều trò chơi. Nàng mang dép chạy đi tìm trò chơi tay cầm, thuận tay ôm lấy trong nhà Kim Mao. Xoẹt xẹt Kim Mao một cái cắn đứt cổ họng của nàng, máu tươi như suối phun đồng dạng phun ra. Ô tô xuyên đường phố qua ngõ hẻm, tránh thoát bạo tạc. Lướt qua mặt đất sụp đổ, Từ Phạm thuận tay đem một xe tay súng trên đường ép thành mảnh vỡ. Cách không giết chết ba tên tay bắn đĩa. Sau đó đem xe vững vàng dừng ở Điền Thời Vi nhà dưới lầu. Điền Thời Vi trong lúc nhất thời không có tỉnh táo lại, nàng ngồi tại trong xe. Vừa rồi. Thế nào? Không có gì, gặp một điểm nhỏ ngoài ý muốn, xuống xe đi. Kia là nhỏ. Nhỏ ngoài ý muốn. Điền Thời Vi đi xuống xe. Từ Phạm vươn tay ngăn tại đầu của nàng bên trên, thoải mái mà tiếp nhận đến rơi xuống cục gạch. Đi vào Điền Thời Vi trong nhà, Từ Phạm vung tay lên đem Kim Mao trục chết. Sau đó lại phối hợp đem Điền Thời Vi trong nhà đồ ăn cùng nước ném vào thùng rác. Tốt ngồi đi. Điền Thời Vi, ngươi đem ta cho đánh chết làm cái gì? Từ Phạm ngắm nhìn một phía, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nó sẽ giết ngươi. A. Điền Thời Vi hoài nghi mình lỗ thai ra ma bệnh. Nàng cùng Từ Phạm ngồi đối mặt nhau. Từ Phạm nhìn chằm chằm nàng. Điền Thời Vi cũng nhìn xem hắn. Không có hô to đại náo, tương phản Điền Thời Vi rất nhanh bình tĩnh lại. Nói cho ta xảy ra chuyện gì? Ngươi đêm nay sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Chỉ là ta sẽ chết tại đêm nay. Ừm. Từ Phạm gật đầu. A, tốt ly kỳ cố sự a, cho nên ngươi lặp lại bao nhiêu lần? Từ Phạm sững sờ, ta cũng không nhớ rõ. Thứ 61 lần lục cảnh nhắc nhở. Điền Thời Vi cười cười, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Từ Phạm có chút hề bại, hơn 60 lần, còn không có thành công. Điền Thời Vi rụt thân thể, ta vậy mà đã chết hơn 60 lần, thật doan người, còn tốt có ngươi một mực bồi tiếp ta, cảm thấy liền không có khủng bố như vậy. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, oeng, trong chốc lát, kiên cố sàn nhà vậy mà trong nháy mắt sụp đổ xuống, phản phất bị một cỗ vô hình lực lượng khổng lồ sinh sinh vỡ ra đến. Mà đứng ở phía trên Điền Thời Vi căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, nàng cái kia tiểu thân thể liền theo vỡ tan sàn nhà cùng nhau thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hết thảy chung quanh đều trở nên vô cùng chậm chạp, thời gian phản phất tại lúc này triệt để dừng lại. Điền Thời Vi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, nàng muốn đưa tay bắt lấy thứ gì đến ngăn cản tự mình rơi xuống, nhưng bốn phía lại giống tuyết. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn tự mình cách mặt đất càng ngày càng gần, loại kia tuyệt vọng cùng vô trợ cảm giống như nước thủy triều xông lên đầu. Ầm ầm. Điền Thời Vi mở to mắt. Từ Phạm tiếp nhận nàng, đem nện xuống tới các loại xi măng cốt thép hòn đá bắn bay. Điền Thời Vi miễn cưỡng cười, được, tốt kích thích a. Thời gian đi tới rạng sáng 4:45. Nhanh. Tạ ơn. Phúc. Đột nhiên, đại lượng máu tươi từ trong miệng nàng phun ra. Chương 07, vô số lần thất bại lại thất bại. Rõ ràng còn kém một điểm, còn kém một điểm. Đến tột cùng chỗ đó có vấn đề. Từ Phạm không cam lòng hung hăng một quyền đệm trên bàn. Bạn học chung quanh đều không hiểu mà nhìn xem hắn, nhao nhao suy đoán là tự mình câu nào nói sai, trêu đến hắn không cao hứng. Sau đó, Điền Thời Vi một lần lại một lần tại Từ Phạm trước mắt chết đi. Một lần lại một lần, đến cuối cùng Từ Phạm đối với Điền Thời Vi chết đi, thậm chí đều trở nên có chút lạnh lùng. Hắn thậm chí sẽ vì trắc nghiệm sự cố phát sinh điểm, mà cố ý không có động tác, chỉ vì quan sát lần này ngoài ý muốn. Có thể dần dần, Từ Phạm phát hiện là lạ. Vô luận hắn làm cái gì, cho dù là mang theo Điền Thời Vi tinh chuẩn địa tránh đi tất cả nguy hiểm, ngay tại một cái địa phương an toàn đợi cả đêm. Có thể sắp tảng sáng thời gian, Điền Thời Vi vẫn sẽ không duyên vô cớ chết đi. An toàn trong phòng. Đây là mỗi cái thành thị đều có quân sự an toàn phòng. Có thể chống cự cấp 5 ma vật toàn lực công kích, cũng có thể ngăn trở đạn hạt nhân. Bức xạ hạt nhân cũng không ảnh hưởng tới nơi này. Tích tắc, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Từ Phạm gắt gao nhìn chằm chằm Điền Thời Vi. Ánh mắt kia đem Điền Thời Vi nhìn có chút run rẩy 4:53 phân. Điền Thời Vi không có dấu hiệu nào phun ra đại lượng máu tươi, sinh mệnh hấp hối. Từ Phạm vội vàng gọi lại cùng bọn hắn đợi cùng một chỗ hệ chữa trị siêu phàm giả, tiến hành cứu rút. Nhưng mà, cho dù cái này siêu phàm giả đã dùng hết tất cả vô liếng, Điền Thời Vi vẫn như cũng là một mệnh ô hô. Từ Phạm một lần lại một lần điểm nếm thử, thậm chí hoài nghi đến ban đầu tụ hội bàn kia cơm bên trên. Hắn nếm thử mang theo Điền Thời Vi một ngụm đồ vật không ăn, một ngụm nước không uống trốn ở an toàn trong phòng. Có thể Điền Thời Vi vẫn là sẽ chết. Vô luận hắn cố gắng thế nào, Điền Thời Vi vận mệnh tựa hồ là bị Lao Thiên gia lưu tại đêm nay. Một lần lại một lần, vĩnh vô chỉ cảnh. Không có một hai đường đi, chỉ có màu hồng xe thể thao trên đường phố gào thét. Ngươi làm sao mở nhanh như vậy? Gặp hắn mở nhanh như vậy, Điền Thời Vi có chút bất tâm. Ngươi đã tiến vào phó bản. Từ Phàm nhẹ phanh xe, chậm rãi dừng xe ở bên đường. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp to lớn ma long chính lười biếng gục ở chỗ này. Thân thể khổng lồ, giống như một gò núi nhỏ đồng dạng bắt ngang trên mặt đất. Cái kia cái đuôi thật dài tùy ý địa bãi động, ngẫu nhiên quất vào trên mặt đất, dơ lên một trận bụi đất. Ma long giống như là đã nhận ra cái gì, chậm rãi mở ra cặp kia cực đại vô cùng con mắt. Đôi mắt này giống như thiêu đốt hỏa diễm, để lộ ra một loại làm người sợ hãi khí tức, ánh mắt bên trong thế mà mang theo một tia rõ ràng ý trào phúng. Phản phất nó sớm đã ngờ tới người trước mắt sẽ về tới đây, đồng thời một mực tại lặng lặng chờ đợi lấy giờ khắc này đến. Từ Phàm trong lòng căng thẳng, đối mặt ma long như thế khinh miệt thái độ, cảm thấy một cô vô hình áp lực đập vào mặt. Cái kia ma long chậm rãi đứng dậy, phát ra rít lên một tiếng. Từ Phàm trong nháy mắt liền hiểu, từ đầu đến cuối đều là nó, đều là đầu này ma long. Chỉ cần cái này phó bản không biến mất, chỉ cần đầu này ma long không chết ở nơi này, hắn vô luận như thế nào bảo hộ Điền Thời Vi, Điền Thời Vi đều sẽ chết tại đêm nay. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, hắn vô ý thức đưa tay đi sở vũ khí. Có thể lúc này mới nhớ tới, hôm nay tụ hội tự mình cũng không có mang theo bất kỳ vũ khí nào. Cháy hừng hực lấy liệt diễm, giống như là núi lửa phun trào, từ cái kia to lớn vô cùng miệng rồng bên trong phun ra ngoài. Đừng rời bỏ bên cạnh ta, bắt lấy ta. Từ Phàm hô to. Điền Thời Vi miễn cưỡng mở mắt ra. Liệt diễm giống như sôi trào mãnh liệt sóng dữ, lại tựa như che khuất bầu trời hỏa vân, lấy bài sơn đảo hải chi thế của tới, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều thôn phệ vào bụng. Hỏa diễm những nơi đi qua, không khí bị thiêu đốt đến bặm bẻo biến hình, phát ra lốp bốp tiếng bạo liệt, đại địa cũng không chịu nổi nhiệt độ cao như thế, trong nháy mắt khô nứt ra, toát ra quần quần khói đặc cùng hỏa tinh. Cái kia nóng bỏng ánh lửa chiếu đỏ lên nửa bầu trời, để nguyên bản đêm khuya tối thui trở nên sáng như ban ngày. Từ Phàm hai tay chăm chú che đầu của mình, phản phất dạng này liền có thể giảm bớt cái kia toàn tâm thấu xương giống như thống khổ. Cháy hừng hực hỏa diễm vô tình thiêu đốt lấy hắn thần kinh não, mang đến từng đợt làm cho người đau nhức khó có thể chịu được, cái này cảm giác đau giống như ngàn vạn cái độc trùng tại gặm nuốt đại não của hắn. Trong lúc nhất thời, Từ Phàm bị bất thình lình kịch liệt đau nhức xung kích đến đầu óc choáng váng, ý thức cũng biến thành mơ hồ không rõ. Mặc dù đã một lần nữa luân hồi, nhưng này khắc cốt minh tâm đau đớn ký ức lại như là lạc ấn đồng dạng khắc thật sâu tại hắn chỗ sâu trong óc, làm sao cũng vô pháp xóa đi. Hắn mở to mắt. Ngươi thế nào? Không có sao chứ? Uống nhiều quá sao? Đừng uống. Một bên Điền Thời Vi phát hiện trước nhất hắn dị thường. Từ Phàm khoát tay áo, hắn đột nhiên đứng người lên. Chờ ta, đợi tại chỗ này đợi ta, chỗ nào đều không cho đi. Ngữ khí giống như là phim truyền hình bá đạo tổng giám đốc. Cấp 4 Trảm Long kiếm, cấp 5 tinh thần trường thương, cấp 4 toàn thân khôi giáp, cùng tiếp cận cấp 5 tố chất mũ giáp. Từ Phàm đứng tại ma long trước mặt, không có dư thừa nói nhảm. Trường thương hướng mang theo vạn quân chi lực hướng về ma long mau chóng đuổi theo, ngay tại trường thương sắp chạm đến ma long thân thể trong nháy mắt, ma long trong miệng phun ra lửa nóng hừng hực, hình thành một đạo tường lửa ngăn cản tại trước. Nhưng mà, đạo này nhìn như không thể phá vỡ tường lửa lại chưa thể ngăn cản trường thương tiến lên bộ pháp. Trường thương dễ dàng đâm rách hỏa diễm, tiếp tục hướng phía ma long yếu hại công tới. Cùng lúc đó, kiếm quang đại thịnh, như là một vòng chói mắt thái dương bỗng nhiên dâng lên. Quang mang những nơi đi qua, hắc ám tất cả đều bị đuổi tản ra, hết thảy sự vật đều bị cái này sáng chói chói mắt kiếm quang thôn phệ. Cái kia kiếm khí bén nhọn gào thét lên, cùng trường thương hô ứng lẫn nhau, cộng đồng tạo thành một bức làm cho người rung động hình tượng. Lĩnh vực bên trong, Từ Phàm nằm tại băng lãnh trên mặt đất. Trên người hắn nguyên bản không thể phá vỡ khôi giáp giờ phút này đã trở nên phá thành mà nhỏ, liền ngay cả món kia gần như cấp 5 cường độ mũ giáp cũng tàn tật phá không chịu nổi, chỉ còn lại đáng thương một nửa còn treo trên đầu. Trảm Long kiếm nghiêng cắm ở cách đó không xa thổ địa bên trong, đã mất đi ngày xưa quang huy cùng lực lượng. Đầu kia hình thể to lớn vô cùng, tản ra khí tức khủng bố ma long đi từng bước một đến Từ Phàm trước mắt. Theo nó mỗi một lần tới gần, một cỗ làm cho người hít thở không thông khí tức cường đại tựa như sôi trào mãnh liệt sóng biển đồng dạng đập vào mặt. Ma long cặp kia huyết hồng sắc con mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Từ Phàm, để lộ ra vô tận lạnh lùng cùng sát ý bản thân bị trọng thương Từ Phàm, trong miệng không ngừng mà ho ra máu đỏ tươi, chậm rãi giơ tay lên dựng thẳng lên một ngón giữa. Thứ 321 lần. Từ Phàm nắm chặt cái kia thanh lóe ra hàn quang Trảm Long kiếm, sắc mặt nghiêm trọng, mở ra trầm ổn hữu lực bộ pháp, từng bước một hướng phía cái kia địa phương nguy hiểm đi đến. Vừa tiến vào phó bản không bao lâu, một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm tựa như manh thú giống như nhào về phía Từ Phàm. Thân hình hắn lóe lên, tránh đi cái này một kích chí mạng, không ngừng điều chỉnh vị trí của mình, lấy tìm kiếm tốt nhất góc độ công kích cùng phòng ngự cứ điểm. Nghiêng người lăn lộn, xảo diệu né tránh từ khía cạnh đánh tới lợi trảo. Động tác của hắn nước chảy mây trôi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Mà liên tại hắn tranh né đồng thời, trong tay Trảm Long kiếm cũng vẽ ra trên không trung từng đạo lóa mắt đường vòng cung. Theo chiến đấu tiếp tục tiến hành, Từ Phàm thể lực tiêu hao dần dần tăng lớn, nhưng hắn nhưng không có mảy may bối rối. Hắn đều đâu vào đấy cơ vũ khí trong tay, khi thì dùng kiếm mãnh lực chém vào, khi thì cấp tốc hoán đổi trưởng thành thương. Cứ như vậy, Từ Phàm càng không ngừng xuyên toa, né tránh, công kích, những cái kia phức tạp lại ăn khớp động tác một lần lại một lần địa tái diễn. Mồ hôi thuận trán của hắn trượt xuống, thấm ướt quần áo của hắn. Chương 08, thứ 999 lần lục cảnh hỗ trợ ghi chép Từ Phàm quá trình chiến đấu cho hắn làm lấy đại lượng chiến đấu phân tích. Đáng tiếc thực lực của hai bên chênh lệch có chút lớn, cho dù là Từ Phàm đánh ra tất cả động tác hoàn mỹ, có thể như cũng lại bởi vì một điểm nhỏ sai lầm mà bại cho Ma Long. Lộc cộc Từ Phàm một hơi uống cạn sạch rượu. Uống quá mạnh, rượu này số độ rất cao. Điền Thời Vi nói. Từ Phàm nuốt một cái khỏe miệng. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách cồn cho mình nâng thần, mấy trăm lần tử vong để tinh thần của hắn tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ bồi hồi. Từ Phàm từng ngụm địa ăn đồ ăn, hắn cũng không đói chỉ là hắn thật sự là cần ăn một chút gì để đền bù tinh thần của mình. ăn từ từ, không đủ lại điểm. Từ Phàm hướng miệng bên trong cùng nhét bánh gà tổ. Tụ hội kết thúc ăn Từ Phàm ngồi phịch ở trên ghế, cầm lấy khăn tay lau đi khỏe miệng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Điền Thời Vi. Điền Thời Vi dùng trêu chọc ngữ khí nói ra, làm sao? Quân đội mặc kệ cơm sao? Nên trời mưa. Từ Phàm đông nhiên nói. Lúc này, bên ngoài lên ô vân. Theo Từ Phàm thoại âm rơi xuống, dầm dầm bắt đầu mưa. Nhanh lang thần, ta nên trở về nhà. Chúng ta đều trở về không được. Ừm. Hả? Ta nói nếu như đây là ngươi ngày cuối cùng, ngươi sẽ làm cái gì? Điền Thời Vi trầm mặc một lát, làm tấm phẳng trèo trống. Vì cái gì? Ngươi chưa nghe nói qua nhà, nhân sinh dài đằng đẵng nhất thời khắc chính là làm tấm phẳng trèo trống thời điểm sao? Từ Phàm thật sự là có chút cười không nổi. Hắn ngồi tại tiệm cơm cổng, cúi đầu. Nước mưa đánh vào phiến đá bên trên, lại ở tại trên mặt của hắn. Ngươi thế nào? Hôm nay cảm xúc là lạ. Điền Thời Vi ôm tay ngồi xổm ở một bên. Gặp phải chuyện gì không vui sao? Ta chỉ là có chút mệt mỏi. Điền Thời Vi không nói, ngửa đầu, con mắt thật to. Hai người ăn ý trầm mặc thật lâu. Từ Phàm vô vô mặt mình, quay đầu nhìn xem Điền Thời Vi, tại chỗ này đợi ta một hồi, đem ngươi xe cho ta mượn dùng một chút. Nha. Điền Thời Vi không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. Vừa rồi đồ ăn tựa hồ là để Từ Phàm có tinh thần. Xe thể thao gào thét. Lục cảnh thanh âm trong đầu vang lên, đầu kia ma long đại khái là thế giới hiện tại bên trên đã biết đẳng cấp cao nhất ma vật, nếu như ngươi lên tới thứ 5 mức năng lượng tiền hai, có lẽ còn có sức đánh một trận ta phần thắng là linh sao. Lục cảnh lắc đầu, không phải linh, nhưng cũng cùng linh không sai biệt lắm, vạn người không được một tỷ lệ, hy vọng tại nhanh 1000 lần thời điểm ngươi có thể thành công. Ta biết, 1000 lần lặp lại, ta cũng không tin tìm không thấy nhược điểm của nó. Đương nhiên, ta còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, nếu như mộng cảnh kết thúc ngươi còn không có đánh bại đầu kia ma long, ta hy vọng ngươi minh bạch có một số việc không cách nào vãn hồi, cho nên ngươi không nên tự trách, bởi vì ngươi đã tận lực. Màu hồng xe thể thao đụng nát màn mưa, nhan sắc càng phấn, đánh người càng hung ác. Lĩnh vực bên trong, bài xích lực lượng đạt đến làm cho người trình độ khủng bố. Đỉnh phong thứ tư mức năng lượng, lĩnh vực. Mở mắt, chỗ nào đều không cho đi. Từ Phàm ấn xuống Điền Thời Vi, quay đầu bước đi. Lại mở mắt, mở mắt, tiếp tục mở mắt. Mở mắt liền đại biểu cho lại bắt đầu lại từ đầu. Từ Phàm vừa mới bắt đầu còn tính toán số lần, nhưng đến cuối cùng hắn đều chẳng muốn được rồi. Ma long khí tức nóng bỏng đập vào mặt, đụng vào nhau lĩnh vực. Thứ năm mức năng lượng thiên hai, vượt ra khỏi hệ thống gia trì bên ngoài. Tối cao cũng chỉ có thể đem siêu phàm năng lực đẳng cấp thêm đến cấp 4 ngoi đầu lên. Mà thứ năm mức năng lượng thiên hai thì cần muốn tự mình lĩnh ngộ. Nhìn từ phàm trạng thái này, nếu như hắn có thể đánh bại ma long, đoán chừng sẽ thật giải tỏa thứ năm mức năng lượng thiên hai, trở thành trên thế giới này vị thứ 6 có được thứ năm mức năng lượng thực lực siêu phàm giả. Liên liên Trảm Long kiếm cũng không biết đoạn mất bao nhiêu lần. Từ Phàm ở trong lòng yên lặng tính toán, Trảm Long kiếm sắp đoạn thời gian, không có khe hở dính liền, thậm chí ngay cả mỗi một lần điểm dừng chân, ma long sẽ công kích chỗ nào đều nhớ nhất thanh nhị sở. Có thể cho dù dạng này, mỗi lần sẽ còn bởi vì một điểm nhỏ sai lầm mà dẫn đến mình bị ma long giết chết. Cái này giống như là tại hồn loại trong trò chơi đánh bột. Bột có thể có vô số lần sai lầm, mà người chơi không thể có. Mà lại tại tuần hoàn qua lại bên trong, còn không có bất luận cái gì trang bị, kỹ năng có thể học tập. Chỉ có thể nương tựa theo thủ pháp cùng kinh nghiệm, một lần lại một lần nếm thử. Thẳng đến thứ 998 lần Từ Phàm cố gắng bình ổn hô hấp. Đây là lúc trước hắn chưa hề đạt tới qua địa phương. Trước mặt bột đã tàn huyết. Lục cảnh cũng đầy là kích động, HP đã thấy đáy, còn kém một điểm cuối cùng Từ Phàm điều chỉnh trạng thái của mình. Lần này từ đầu đến giờ mỗi một bước đều rất hoàn mỹ. Còn kém một điểm cuối cùng, còn kém một điểm cuối cùng. Từ Phàm nắm thật chặt trong tay cái kia duy nhất một thanh trường kiếm, phản phất nó chính là mình sinh mệnh chỗ rửa cuối cùng. Mà đầu kia ma long thân thể cao lớn bên trên hiện đầy dữ tợn đáng sợ vết thương, máu tươi không ngừng từ miệng vết thương tuôn ra, nhuộm đỏ trùng quanh mặt đất. Từ Phàm tự thân tình trạng cũng không khá hơn chút nào, quần áo trên người sớm đã rách nướp, nhiều chỗ vết thương sâu đủ thấy xương. Lúc này, một người một rồng tựa như là hai con bị vây manh thú. Bọn hắn giằng co với nhau, ai cũng không dám có chút thư giãn. Bởi vì bọn hắn trong lòng rõ ràng, hôm nay ở chỗ này, chỉ có một cái có thể sống rời đi. Từ Phàm gào thét huy kiếm, phản phất muốn chặt đứt hết thảy. Tụ hội kết thúc, Từ Phàm đổi phế ngồi trên ghế. Thua, lại thua. Rõ ràng lần này kém chút liền muốn thành công. Từ Phàm từ bỏ. Hắn biết liền xem như lại cho hắn 1000 lần cơ hội, hắn cũng không có khả năng thành công. Tự mình lần này đã làm được từng bước hoàn mỹ trạng thái. Thế nhưng là cuối cùng cái kia ma long còn có át chủ bài. Tựa như là chơi game, HP của ngươi chỉ có 100 điểm, bột lực công kích là 1000 điểm. Ở trong quá trình này, ngươi cần tránh thoát vô số lần bột công kích. Nhưng đến sau cùng một khắc, bột công kích là không khác biệt toàn bộ bản đồ phạm vi, căn bản không có chỗ trốn. Mặc cho tay ngươi pháp, kinh nghiệm địch tiên đều là vô dụng. Hắn đổi phế ngồi tại trên ghế. Lục cảnh lại mang cho hắn một cái tin tức xấu, thời gian nhanh đến, Từ Phàm khả năng này là ngươi một lần cuối cùng luân hồi, không còn thử một chút sao? Không được đi. Dù sao cũng không có hy vọng. Từ Phàm nắm tóc chờ đợi lấy mộng cảnh kết thúc. Ta nói, trước ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Là nhìn ta đáng thương sao? Hắn đông nhiên nói. Giờ phút này, trên bàn cơm chỉ còn lại hắn cùng Điền Thời Vi hai người. Điền Thời Vi sững sờ. Chương 09, lần tiếp theo, ta sẽ không lại đi cứu ngươi đột nhiên hỏi thăm làm gì a? Từ Phàm ngẩng đầu, ánh mắt trang nghiêm mà nhìn xem đối phương. Ta chính là muốn biết, lúc ấy là bởi vì ta nhìn rất đáng thương nha, cho nên ngươi là đồng tình ta, mới đối với ta tốt như vậy. Đúng không? Điền Thời Vi cười nói, a ngươi chỗ nào đáng thương, ngươi thế nhưng là một người cô lập toàn lớp người, ai có thể nói với ngươi câu nói trước, vậy cũng là ai vinh hạnh. Từ Phàm nghiêm túc nhìn chằm chằm Điền Thời Vi. Điền Thời Vi trầm mặc một lát, thu liễm tiểu dung. Vừa mới bắt đầu làm ngồi cùng bạn, cũng cảm thấy rất mất mát ta, bởi vì ngươi không thế nào thích nói chuyện, rất vô vị. Chỉ là chậm rãi ở chung xuống tới, không giải thích được liền muốn tiếp cận ngươi à, ta cũng không biết vì cái gì. Điền Thời Vi chơi lấy ngón tay của mình. Còn có ta cũng không có đối ngươi tốt bao nhiêu, nói hình như ta là ân nhân của ngươi giống như. Nàng nhỏ giọng nói. Từ Phàm, tạ ơn. Không cần cảm ơn rồi, ngươi hôm nay làm sao vậy, là lạ. Bởi vì ngươi phải chết. Ừm. Ngay tại đêm nay, ta không có nói đùa, ta cũng không biết vì cái gì, ta vô luận mang ngươi chạy trốn tới chỗ nào, ngươi cũng lại bởi vì các loại ngoại ý muốn mà chết đi. Trừ phi ta đi giết phó bản kia bên trong ma lòng, thế nhưng là ta thử hơn 900 lần, cũng chết ở trong tay hắn hơn 800 lần, một lần đều không thành công, một lần đều không có. Nơi này là mộng, nếu như ta ở chỗ này cứu không được ngươi. Đã nói lên hiện thực ta cũng không có cơ hội cứu ngươi, ta không phải cái kia ma lòng đối thủ. Thật xin lỗi, ta cứu không được ngươi. Từ Phàm nói một hơi rất nhiều, hắn cũng không để ý Điền Thời Vi có thể hay không nghe hiểu, có thể hiểu hay không. Hắn vừa muốn đem nói cho hết lời, phản phất nói hết lời liền có thể giải thoát đồng dạng. Trầm Mặc, đông nhiên nói những thứ này Điền Thời Vi có thể hiểu được mới là lạ. Cũng chỉ có Trầm Mặc. Tạ ơn. Từ Phàm ngẩng đầu, không hiểu nhìn xem nàng. Cảm ơn ngươi đã cứu ta nhiều lần như vậy. Ta một lần đều không thể thành công. Không sao, không có quan hệ, biết có người vì cứu ta cũng dám lặp lại hơn 900 lần, ta đều muốn khóc. Kỳ thật, ta thích ngươi, thật lâu trước đó liền bắt đầu thích ngươi. Từ Phàm cúi đầu. Ta cũng không biết là lúc nào. Từ Phàm thanh âm càng ngày càng thấp. Có lẽ sợ nhất nghe được tiểu tổ làm việc thời điểm, nghe bọn hắn kỳ kỳ cha cha thảo luận phân tổ. Tự mình bỗng nhiên liền bị Điền Thời Vi kéo qua đi, cưỡng ép gia nhập nàng tiểu tổ. Là trong phòng ăn kẹp cho mình thịt viên, là sinh nhật thời điểm một khối bánh gà tổ. Lại hoặc là tại trước khi đi cái kia âm thanh cố lên. Đại khái là trong lòng khó chịu nhất thời điểm, ngươi xuất hiện chiếu sáng thế giới của ta. Từ Phàm hít sâu một hơi, dung mạo ngươi rất xinh đẹp, lại đối ta rất khỏe, ta thích ngươi cũng bình thường đi. Ta đã thu được thủ đô điều lệnh, lập tức liền muốn đi thủ đô, tiền đồ vô lượng. Ta mới 21 tuổi, bọn hắn đều nói ta là hoa hạ tương lai. Nếu có ta tại, trên thế giới bởi vì ma vật mà chết đi người sẽ ít đi rất nhiều. Cho nên, ngươi biết ta. Kỳ thật hai chúng ta cũng không phải là quá thân mật quan hệ. Ngươi cũng không phải lão bà của ta, nếu như ngươi là lão bà của ta, khẽ cắn môi, vì yêu chết liền chết. Có thể ta chính là thầm mến ngươi mà thôi à, liền vì một cái thầm mến người, không thèm đếm xỉa tính mệnh đi cược một cái không có khả năng cơ hội, ai cũng sẽ cảm thấy không đáng đi. Huống chi, liền xem như ta cứu được ngươi, ai cũng sẽ không nhớ kỹ à, liền ngay cả ngươi cũng sẽ không nhớ kỹ, ta vì cứu ngươi đã cố gắng hơn 900 lần. Đã hơn 900 lần, ta đã rất đủ ý tứ đi. Từ Phàm líu lo không ngừng địa nói, hắn giống như là đang nói cho trước mặt Điện Thời Vi, lại giống là nói cho mình nghe. Lần tiếp theo, ta sẽ không lại đi cứu ngươi, ngươi chớ có trách ta. Câu nói này giống như là hao hết hắn tất cả khí lực. Nàng đột nhiên đứng dậy ngồi xổm ở Từ Phàm trước mặt, nhìn chăm chú lên ánh mắt của hắn, sau đó giang hai cánh tay đem hắn ôm vào trong ngực. Tay của nàng tại trên lưng hắn nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm ơn ngươi cố gắng như vậy cứu ta, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, ngủ một giấc liền cái gì đều đi qua. Lục Cảnh nhẹ giọng thở dài một hơi, tiếc nuối mới là cuộc sống trạng thái bình thường a, đáng tiếc xinh đẹp như vậy tiểu cô nương. Mộng cảnh kết thúc. Thời gian một lần nữa trở lại một ngày này. Từ Phàm cự tuyệt lần này tụ hội, một mình rời đi. Tụ hội kết thúc. Điền Thời Vi lần này cũng không uống rượu, mở ra xe thể thao một mình chạy trên đường. Gió đêm phật lên mái tóc. Điền Thời Vi khẽ thở dài một hơi. Không biết lúc nào, chung quanh đã không có người đi đường, ngay cả một chiếc xe đều nhìn không thấy. Giao lộ đèn xanh đèn đỏ không biết mệt mỏi địa giao thế lóe ra, đỏ lục quang mang đan vào một chỗ, phản phất một trận im ắng ngũ đạo. Đột nhiên, một trận chói hai tích 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 âm thanh phá vỡ phần này yên tĩnh. Ngay trong nháy mắt này, phong vân đột biến, nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên bị ô vân bao phủ, cuồng phong gào thét mà đến, thổi đến người mắt mở không ra. Ngay sau đó, từng đạo thiểm điện như ngân xà giống như vạch phá bầu trời, đương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng sấm. Mà lúc này, đại địa bắt đầu run lẩy bẩy, mặt đất xuất hiện từng cái vết rách. Một đầu to lớn ma long chậm rãi giơ lên nó cái kia giữ tợn đầu lâu. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra một tiếng đủ để đâm rách vân tiêu gầm rú, thanh âm kia như là vạn mã buông đằng, sơn băng địa liệt đồng dạng, vang vọng toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này, hết thảy chung quanh đều trở nên mơ hồ không rõ. Điện Thời Vi phảng phất đưa thân vào một cái khác thế giới hoàn toàn khác biệt. Sợ hãi như là sôi trào mãnh liệt như thủy triều, trong nháy mắt che mất Điện Thời Vi trái tim, để trái tim của nàng phảng phất muốn nhảy ra cổ họng mà tới. Nhưng mà, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Nàng liền lấy lại tinh thần, xe phát ra một trận bén nhọn lốp xe tiếng ma sát, cấp tốc hoàn thành bay đầu động tác. Chân phải hung hăng giẫm hướng chân ga bàn đạp, phảng phất muốn đem nó giẫm lên bình xăng bên trong đi giống như. Theo tiếng động cơ nổ tiếng vang lên, chiếc kia miễn khốc xe thể thao như là một đầu ngựa hoang mất cương giống như phi nhanh mà ra. Mà tại sau lưng, đầu kia to lớn ma long chính dương nhanh múa vút đuổi theo, trong miệng phun ra lửa nóng hừng hực, những nơi đi qua, mặt đất ngao ngao sụp đổ xuống, hình thành từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Giờ khắc này, thời gian tựa hồ đọc lại, mỗi một giây đều lộ ra như thế dài dằng dặc giống như là tại cùng tử thần thi chạy, hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Xe thể thao bị lực lượng khổng lồ tung bay ra ngoài. Một trận xe gắn máy tiếng oanh minh gầm thét hướng bên này chạy nhanh đến. Theo thanh âm càng ngày càng gần, như chớp giật nhanh chóng tới gần, trong chớp mắt liền đã có thể thấy rõ ràng. Bóng đen này nhanh như điện chớp xẹt qua lộ diện, mang theo một trận cuồng phong cùng bụi đất tung bay. Nhảy. Từ Phàm hô to. Chương 10, lần thứ nhất mô phỏng kết thúc nhảy. Đây là không có diễn luyện qua đoạn ngắn. Điền Thời Vi nhìn xem đột nhiên xuất hiện, đã lâu không gặp Từ Phàm, không có chút gì do dự. Thả người nhảy lên, từ bay đến không trung trong xe nhảy xuống tới. Từ Phàm đưa nàng ôm vào trong ngực. Sẽ gây xe gắn máy sao? Sẽ. Từ Phàm đem mũ bảo hiểm xe máy nhấn đến Điền Thời Vi trên đầu, chạy. Cũng không tiếp tục nói nhiều, nên nói đã nói qua. Mặc dù kia là trong động, Điền Thời Vi cũng không có giống thần tượng địch, nói cái gì muốn đi cùng đi. Nàng ở chỗ này chờ lâu một giây, đều sẽ ảnh hưởng Từ Phàm. Chân ga vặn đến mọi nguồn, xe gắn máy gào thét mà đi. Mà Từ Phàm thì hướng về phương hướng ngược nhau. Ngay trong nháy mắt này, thời gian phảng phất động lại đồng dạng, toàn bộ thế giới đều lâm vào một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh. Không, đó cũng không phải một loại ảo giác, mà là thời gian quả thật điệp như ngừng lại giờ khắc này. Hết thảy chung quanh cảnh tượng đều đã mất đi vốn nên có sắc thái cùng động thái, toàn bộ biến thành không có chút nào sinh khí màu xám trắng điều. Cái kia đã từng uy phong lẫm liệt, dương nhanh múa vút ma long giờ phút này cũng giống là bị làm định thân chú, không thể động đậy. Trong miệng nó phun ra lửa nóng hừng hực không còn mãnh liệt chảy xuôi, liền như thế đứng im trên không trung, tựa như một bức bị đông cứng bức tranh. Mà trên bầu trời bổ xuống dưới đạo đạo thiểm điện, cũng tương tự bị đông lại. Sau lưng Từ Phàm xuất hiện một bóng người. Từ Phàm quay đầu kinh ngạc nhìn đối phương. Lục Cảnh hai tay vào ngực, khẽ thở dài một cái. Ta chính là ngươi hệ thống. Ngươi là hệ thống. Từ Phàm không thể tin đánh giá Lục Cảnh một mắt. Đây rõ ràng là một cái cùng tự mình tuổi tác không kém nhiều người trẻ tuổi nha. Không phải nói không tới sao? Ở trong mơ mô phỏng nhiều lần như vậy đều thất bại, tại trong hiện thực cũng sẽ không cho ngươi làm lại cơ hội. Chinh chiến xa trường, kiến công lập nghiệp, lưu danh sử xanh, những thứ này cũng không cần. Lục Cảnh trầm giọng nói, vì một nữ nhân, thiên hạ chi lớn, nữ nhân không nhiều chính là, ngươi sớm muộn cũng sẽ gặp phải so với nàng càng xinh đẹp đối ngươi tốt hơn nữ nhân. Liền xem như ngươi cứu được nàng, nàng cũng sẽ không biết, ngươi vì cứu nàng đã cố gắng 1000 lần. Nàng hẳn là sẽ không lâu liền quên ngươi, gặp phải một cái tự mình thực tính thích người. Từ Phàm trầm mặc một lát, thấp giọng nói, ta không phải là vì cứu nàng, chỉ là tại cứu cái kia lúc trước đem ta lôi ra hắc ám nữ hải. Ta không muốn hối hận, tại về sau mỗi cái ngày đêm trung hậu hối hận tự mình vì cái gì không có lựa chọn cứu nàng. Lục Cảnh lắc đầu, thở dài nói, vậy liền chúc ngươi may mắn đi. Thời gian khôi phục, Lục Cảnh thân ảnh hóa thành tinh quang tiêu tán. Ma long tiếng gầm gừ quanh quẩn. Giờ khắc này, thời khắc sinh tử, là trong ngộng cảnh vô số lần tuần hoàn, không thể trải nghiệm. Từ Phàm nắm chặt chuôi kiếm, đột nhiên cảm nhận được một khối nộ ra, nhảy nhót bạch quang tại đầu ngón tay hắn nhảy lên lực lượng vô tận thuận cánh tay của hắn, hội tụ ở vỏ kiếm. Ken, trường kiếm ra khỏi vỏ. Thanh thúy tiếng kiếm reo với thế giới vang vọng. Trong nháy mắt, ma long thân thể trùng điệp hạ xuống, khai sáng trọng lực trận bị trường kiếm phong thích. Hình tượng vĩnh hằng, sáng tạo ra cực hạn hình tượng mỹ học 20 Lục Cảnh vi nhíu mày. Giờ khắc này, gào thét ma long, xuất kiếm thiếu niên, ngày nốt lôi đỉnh, mây đen ép thành, tia sáng điên cuồng địa vặn mèo run run, lúc sáng lúc tối, sụp đổ thế giới, toàn lực bắn vọt mô tờ. Ta lập tức liền muốn công thành danh thoại, ta không nguyện ý vì cứu ngươi mất đi đây hết thảy. Thế nhưng là ta sợ ta quãng đời còn lại sẽ hối hận lúc trước không cứu được ngươi. Ta không phải là vì cứu nàng, chỉ là tại cứu cái kia lúc trước đem ta lôi ra hắc ám nữ hải. Lần thứ nhất mô phỏng kết thúc ngay tại kết toán kịch bản phân, 85 phân đặc sắc độ, 4 khỏa tinh mỹ học, 20 người xem vì ngươi kịch bản nước mắt chảy xuống, 20 ý mới trình độ, 10 người xem cho ra lời bình ngoài dự liệu. Nam chính giữa đường chết. Đặc sắc. Kết cục này hoàn toàn ra ngoài ý định. Tổng điểm 135 phân thấp nhất phân tiêu chuẩn 60 phân, chúc mừng ngươi lần này mô phỏng trung thành công sống tiếp được giảm đi 60 phân, chúc mừng ngươi thu hoạch được 75 điểm tích lũy còn sống. Nói cách khác, nếu như lần tiếp theo kịch bản thấp hơn 60 điểm, tự mình liền bị giết chết. Lục Cảnh khẽ nhíu mày. Phó bản thế giới là thật là giả? Hắn không khỏi suy tư. Nếu như đem những thứ này xem như trò chơi, vậy hắn đem không có chút nào gánh vác. Chỉ là nhìn xem dưới ngòi bút nhân vật nhiều ít sẽ có chút tiếc hận. Từ Phàm cùng Điền Thời Vi tình cảm, Lục Cảnh chỉ là nho nhỏ trợ giúp một thành. Mà cái kia ma long nguyền rủa thì là Lục Cảnh ăn bài. Nếu không cái nào ma vật sẽ không duyên vô cớ quấn lấy Điền Thời Vi không thả. Đây là đối Từ Phàm khảo nghiệm. Tại bây giờ cái này sảng văn khắp nơi trên đất hiện đại, nhân vật nam chính tâm hắc thủ hắc, sát phạt quả đoán, tư tưởng ích kỷ hoành hành đại bối cảnh hạ. Tính cách bình thường nam chính căn bản không có thị trường. Cho nên đây là Lục Cảnh cho Từ Phàm thiết trí vấn tâm cục. Hắn muốn thử một chút Từ Phàm, có thể hay không vì mình đại nghiệp bỏ qua một vài thứ. Đồng thời cũng là kịch bản cao trào điểm. Nguyên bản Lục Cảnh tính toán, nhờ vào đó thúc đẩy Từ Phàm phát sinh một lần từ đầu đến đuôi thay biến. Siêu phàm giả con đường chú định dài dằng dặc mà khúc chiết, tràn đầy vô số gian nan hiểm trở cùng lựa chọn. Nếu như Từ Phàm muốn tiếp tục tiến lên, không tách ra mở đất tương lai của mình, như vậy hắn nhất định phải hiểu được lấy hay bỏ chi đạo, học được quả quyết địa bỏ qua một vài thứ. Những thứ này bị bỏ qua sự vật có lẽ đã tương đối Từ Phàm tới nói phi thường trọng yếu, nhưng ở con đường đi tới bên trên, bọn chúng có thể sẽ trở thành nặng nghề gánh vác, trở ngại tự mình bước về phía cao hơn một thang. Trở thành con đường thành cường giả bên trên, cũng nên mất đi chút gì. Có thể Từ Phàm lựa chọn ngoài Lục Cảnh dự kiến, cho dù là cực kỳ bé nhỏ khả năng, Từ Phàm vẫn lựa chọn đi cược. Bắt hắn tương lai, hắn hết thể đi cược. Lục Cảnh chậm rãi mở mắt ra, phát hiện mình lại về tới quen thuộc lại có chút xa lạ trong phòng. Lục Cảnh nhìn xem treo trên tường đồng hồ tại Lục Cảnh trở về giờ khắc này, rốt cục một lần nữa kích thích kim đồng hồ. Thời gian lại bắt đầu lại từ đầu trôi qua. Lục Cảnh có chút hoảng hốt, trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới. Ta cứu không phải nàng, mà là cái kia đã từng đem ta lôi ra hắc ám nữ hải. Từ Phàm nói tựa như bên tai bờ băng lên. Lục Cảnh đứng người lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đây đều là cố sự đi, không phải chân thực. Có thể. Nhưng vì cái gì trong tim ta như vậy đổ đắc ở đâu? Nhân tính như thế tính mịch phức tạp, lạnh lùng, tê liệt, thế giới đục ngầu. Thiếu niên kia thở nhỏ liền gặp qua những cái kia dơ bẩn cũng không chịu nổi. Có thể hắn cuối cùng vẫn là giữ vững một viên ấm lương trái tim. Kỳ thật ngày đó Từ Phàm là lừa gạt mình à, cho dù là một vạn lần thất bại, hắn cũng sẽ lựa chọn cứu nữ hài kia. Chương 11, trở về số dư còn lại, 85 điểm tích lũy còn thừa mô phỏng số lần, linh ngay tại bổ sung năng lượng tại tiến độ 1% bổ sung năng lượng tiến độ căn cứ số ngày tiến hành, mỗi một ngày qua bổ sung năng lượng tiến độ gia tăng 1. Điểm tích lũy có thể làm cái gì? Điểm tích lũy có thể mua sắm vật phẩm, hoặc là dùng cho tại mô phỏng bên trong cải biến hiện thực. Lục Cảnh kéo màn cửa sổ ra, minh lượng ánh mặt trời chiếu tiến đến. Hắn nắm tay, cảm thụ được thể nội lưu động lực lượng siêu phàm năng lực, trọng lực thao túng, điều khiển lực hút năng lực hút là tạo nên vũ trụ bốn loại lực cơ bản một trong. Thông qua thao túng trọng lực, có thể hấp dẫn cùng bài xích vật thể, có thể sáng tạo cục bộ trọng lực trận đến cố định thậm chí vỡ nát địch nhân. Đủ cương đại người sử dụng sẽ vặn bẹo thời gian cùng không gian, sáng tạo lỗ đen. Năng lực này vậy mà theo tự mình trở lại hiện thực, hơn nữa còn trở thành năng lực của mình. Lục Cảnh vươn tay, trên quầy cái chén lập tức bị tự mình hấp lực hút tới ở trong tay. Lục Cảnh vui mừng, năng lực này để hắn có chút hưởng thụ. Lục Cảnh thích ứng một hồi năng lực này, nhớ tới tự mình vốn là đi trước ăn cơm. Rời nhà, bên ngoài đèn neon bài, nhà cao tầng, máy móc tay chân giả. Giả lập dấu hiệu, đầu đường nghệ thuật, ba chiều hình chiếu, khu ổ chuột cùng thành trung thôn. Con kia tồn tại ở truyền hình điện ảnh trong tác phẩm xì bở phủ thế giới xuất hiện ở trước mắt. Lục Cảnh cho mình đốt một điếu thuốc, kéo lấy tự mình quẹ chân một chút xíu đi ra ngoài. Rách nát không chịu nổi, bị người quên lãng trong khu ổ chuột. Nơi này khắp nơi đều là rắc rối phức tạp lại lộn xộn dây điện, như là một trường to lớn mà hỗn loạn giống như mạng nhện bao trùm lấy toàn bộ khu vực. Những cái kia cũ kỹ dây điện có đã vỏ ngoài bong ra từng mảng, lộ ra bên trong vết rỉ loang lổ tơ kim loại. Khu ổ chuột mặt đất vĩnh viễn tràn ngập một cô ẩm ướt khí tức, phản phất vừa mới trải qua một trận mưa rào tầm tã. Có nhiều chỗ còn tạo thành từng mảnh nho nhỏ vũng nước, phản chiếu ra chúng quanh cái kia tàn phá không chịu nổi phong ốc cùng ảm đạm vô quang bầu trời. Tại giả lập thế giới bên trong ở lâu, đột nhiên trở lại hiện thực để Lục Cảnh có chút hoảng hốt. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem mảnh này quen thuộc khu vực, luôn cảm thấy không quá chân thực. Tự mình tính không tính là bất hắc. Tính, nhưng lại không tính. Nói không ra kỳ quái, bất quá có dù sao cũng so không có mạnh. Lục Cảnh luôn cảm giác mình lấy được hệ thống là lạ. Nhất là vừa mới bắt đầu thời điểm hệ thống nói với chính mình. Xin vì người xem trình diễn vừa ra đặc sắc trò hay a phản phất toàn bộ quá trình, là đang vì ai biểu diễn tiết mục đồng dạng. Lục Cảnh mới ăn được một nửa, điện thoại liền vang lên uy, người đi chết ở đâu rồi, làm thêm giờ. Trong điện thoại truyền đến lão bản nương tiếng giống. Ừm, biết, ăn xong cái này miệng liền đến. Lục Cảnh một lời đáp ứng, cũng không có bởi vì lão bản nương tiếng giống có cái gì tâm tình chợt trợn. Mấy năm này trong quán net làm công, lão bản nương không ít chiếu cố hắn. Bao ăn bao ở, bằng không hiện tại sớm không biết chết ở đâu. Lục Cảnh ăn cơm xong, rất nhanh liền đi vào quán net. Quán net cách hắn chỗ ở cũng không xa. Bây giờ thời đại này, cũ kỹ máy tính trò chơi sớm đã không thể thỏa mãn mọi người. Quán net cung cấp trò chơi đổi mới, đã sớm biến thành kỹ thuật hiện thực ảo. Lão bản nương Tô Yên ngay tại cho mình họa mi lông, nhìn thấy Lục Cảnh tới. Tới? Ừm. Được rồi, trở về đi. Lục Cảnh nhíu mày, lão bản nương ngươi đùa bỡn ta à, ta cái này đi đứng vốn là không dùng được. Chỗ nào nhiều lời như vậy, để ngươi trở về liền trở về đi, nghỉ ngơi còn không tốt. Tô Yên sắc mặt khó coi địa đem lông mày bút thu vào. Lục Cảnh lập tức liền đoán được chuyện nguyên do, Trương Lực lại tới. Tô Yên không có trả lời, biểu lộ đã nói rõ hết thảy. Trương Lực là xe gắn máy giúp một cái tiểu đầu mục khống chế con đường này. Tháng này số lượng lại đề hai thành, tên Vương bắt đạn kia chính là muốn cho lão nương cùng hắn đi ngủ. Tô Yên hận hận nói. Lục Cảnh gõ gõ khói bụi, hôm nay ta trực ca đêm, ta cùng hắn tâm sự. Ngươi cùng hắn có gì có thể nói chuyện, đừng khoe khoang. Tô Yên cũng không ngẩng đầu lên nói, không có ngươi sự tình, trở về ngủ đi. Ta không có nói bừa, chăm chú lao bản nương, ta có nắm chắc để hắn về sau một thành cũng không cần. Tô Yên cười, làm sao? Ngươi muốn thay thế ta cùng hắn lên giường đi ngủ? Lục Cảnh cười cười, không nói chuyện. Tô Yên cách mông lung sương mù nhìn đối phương con mắt. Lục Cảnh con mắt nhìn rất đẹp, đây cũng là lúc trước Tô Yên tại sao muốn thu lưu cái này nam nhân nguyên nhân một trong. Được, vậy ngươi chú ý một chút, thuận hắn điểm. Lục Cảnh nhàn nhạt từ một tiếng. Không có siêu phàm năng lực thời điểm bị người khác khi dễ, hiện tại có siêu phàm năng lực còn có thể để người khác khi dễ. Vậy ta con mẹ nó không phải bạch có năng lực sao? Lúc ban đêm, thành thị ồn ào náo động dần dần bị hắc ám thôn phệ, nhưng nhà này quán net lại đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt. Từ bên trong không ngừng truyền ra các loại thanh âm huyên náo, trong đó nhất là chói tai thuộc về những cái kia liên tiếp chửi mẹ âm thanh. Trong phòng ngẫu nhiên có thể nghe thấy không thể miêu tả thanh âm. Giả lập hiện thực sẽ cho người đắm chìm trong đó. Bị đả kích lớn nhất chính là sát tình ngành nghề. Tại giả lập hiện thực trong trò chơi, muốn cái gì mô hình liền có cái gì mô hình, tiêu tiền vẫn là cái trước một phần mười không đến. Mà lại theo khoa học kỹ thuật phát triển, loại kỹ thuật này càng thêm thành thục, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Lục Cảnh ngón tay không ngừng đập bàn phím. Siêu phàm cùng quốc vận thời đại. Một vạn năm trước, tại cái này xa xôi mà cổ lão thời kỳ bên trong, thế giới phảng phất bị một tấm khăn che mặt bí ẩn bao phủ, vô số làm cho người sợ hãi thăng kỳ tích cùng không thể tưởng tượng nổi lực lượng đan vào một chỗ. Lục Cảnh ngồi trước máy vi tính, nhíu chặt lông mày, hai mắt nhìn chằm chằm trên màn hình lục soát ghi chép. Hắn vốn chỉ là ôm một chút hiếu kỳ tùy ý địa thẩm tra một chút, nhưng không nghĩ tới thế mà thật phát hiện có quan hệ thời đại này tin tức, điều này thực để hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi. Nhưng mà, trên mạng có thể tìm tới tài liệu tương quan lại phi thường có hạn. Mặc dù như thế, thông qua những thứ này lẻ tẻ manh mối, Lục Cảnh vẫn là đại khái hiểu rõ đến chính là bởi vì cái kia siêu phàm cùng quốc vận qua lại giao hòa thời đại, mới cuối cùng thúc đẩy bây giờ nhân loại xã hội bước vào bây giờ giai đoạn phát triển. Có lẽ, đoạn lịch sử kia ẩn giấu đi một ít bí mật không muốn người biết hoặc năng lượng to lớn, ảnh hưởng cũng tạo nên hậu thế hết thảy. Lục Cảnh gãi đầu một cái, hẳn là tự mình là xuyên qua đến một vạn năm trước. Lần này, Lục Cảnh lại nếm thử lục soát từ phàm cái tên này, không có tin tức. Điền Thời Vi là thời đại kia minh tinh. Đại khái suất sẽ lưu lại vết tích, có thể vẫn là tìm kiếm thất bại, chỉ tìm được rất nhiều trùng tên trùng họ người. Thanh này Lục Cảnh khiến cho có chút hồ đồ. Đang nghĩ ngợi đâu, quán net đi tới 7-8 đạo bóng người. Bao tốc sao? Lục Cảnh cũng không ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn màn ảnh máy vi tính. Tìm kiếm lấy chỉ có liên quan tới siêu phàm cùng quốc vận thời đại, một vạn năm trước tư liệu. Một con người máy trưởng đập vào mi mắt, nhà ta Tô Yên đâu? Trương Lực thanh âm vang lên. Lục Cảnh lúc này mới lấy lại tinh thần, lão bản nương không tại, hắn để cho ta cùng ngươi đàm. Để ngươi cùng ta đàm. Nói chuyện gì? Tháng này số lượng. Chương 12, máy móc phi thăng. Trương Lực ngậm lấy điếu thuốc, có chút nghiền ngẫm mà nhìn xem Lục Cảnh. Ngươi đảm, ngươi làm được chủ sao? Thêm 4 thành. Không có vấn đề. Trương Lực nhíu mày, hiện tại sửa lại, thêm 5 thành. Không có vấn đề. Thêm 8 thành. Đi. Thêm 10 thành. Có thể. Ngươi đùa bỡn ta đúng không? Trương Lực một thanh nắm chặt Lục Cảnh cổ áo. Lục Cảnh buông tay, là ngươi trước đùa người ta. U ám mà hẹp dài hẹp nhỏ, màn đêm bao phủ xuống, lộ ra phá lệ âm trầm. Mặt đất tràn đầy vũng bùn, một vòng trong sáng hồng nguyệt cao cao địa treo ở trong bầu trời đêm. Nơi xa nhà cao tầng san sát, đèn nghe ông lấp lóe không ngừng, trên đường cái ngựa xe như nước, người đi đường như rệt. Nơi đó tràn đầy ồn ào náo động cùng sức sống, cùng đầu này u tĩnh mở tối hẻm nhỏ phảng phất hai thế giới. Mẹ nhà hắn chết người thọt dám đùa ta. Trương Lực mang người đem Lục Cảnh kéo đến trong ngõ nhỏ, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ. Bay lên không quay người sau đặt chân, một mạch mà thành. Đây là hắn sở trường chiêu thức, là cùng theo một tên võ đạo tu giả học tập mà tới. Lục Cảnh không có sử dụng siêu phàm năng lực, ngược lại là vô ý thức nhẹ nhõm né tránh một cước này. Đang cùng theo nhân vật chính mấy năm bên trong, Lục Cảnh ngay tại từ phàm trên thân, yên lặng quan sát cũng học tập nhân vật chính từ phàm tại các loại chiến đấu bên trong biểu hiện cùng kỹ xảo. Bởi vì cái gọi là nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương, khiến cho hắn giữa bất chi bất giác nắm giữ rất nhiều, ngay cả mình cũng không từng ý thức được kỹ xảo chiến đấu. Trương Lực một cước thất bại, càng thêm phẫn nộ. Chỉ là còn không đợi hắn nổi giận, thân thể liền giống như là treo ngàn cân trọng lực, lập tức quỳ trên mặt đất. Không chỉ là hắn, sau lưng đông đảo tiểu đệ cũng đồng thời quỳ xuống. Trương Lực thử nghiệm đứng lên, thế nhưng là căn bản vô dụng. Xương sọ đều phát ra cặc cặc tiếng vang. Trương Lực hoảng sợ nhìn xem Lục Cảnh, ngươi đã thức tỉnh siêu phàm năng lực. Lục Cảnh gật đầu, vâng. Sai, Lục đại ca, về sau chúng ta chỉ nghe lệnh ngài, ngài nói 102. A, co được giãn được. Chắc không được ngươi có thể tại khu ổ chuột hôn nhiều năm như vậy đâu. Lục Cảnh cũng nhịn không được có chút bội phục Trương Lực cái này rẽ ngoặt năng lực. Sau một lát, Trương Lực cảm thấy trên người lực lượng biến mất không thấy, lúc này phía sau lưng đã mồ hôi rơi như mưa. Hắn run run rẩy rẩy đứng lên, đưa tay lập tức sờ đến cái hông của mình. Nơi đó có một thanh thương. Lục Cảnh sắc mặt hơi đổi một chút. Khá lắm, còn muốn đánh lén. Đại ca, số tiền này đều là của ngươi. Trương Lực đem trong túi tiền móc ra Lục Cảnh. Hắn đánh giá thấp Trương Lực hạ cuối. Các ngươi mau đem tiền lấy ra. Trương Lực đối Đông Đảo tiểu đệ nói. Đông Đảo tiểu đệ đầu tiên là sức sở, lập tức nhao nhao từ trong túi lấy tiền ra giao cho Trương Lực, lại từ Trương Lực chuyển giao cho Lục Cảnh. Ừm. Lục Cảnh nhẹ gật đầu. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua Trương Lực, mặt mũi tràn đầy định nọ tới cực điểm tiêu dung. Lục Cảnh ánh mắt bên trong không phải xem thường, ngược lại là đối với đối phương cái này thái độ chuyển biến bội phục. Khá lắm. Ảnh đế tới đều muốn vỗ tay bảo hay. Tại ngắn ngủi một cái chớp mắt hoàn thành chuyển biến, đối đã từng chẳng thèm ngó tới người, lập tức chuyển đổi thành bộ này khuôn mặt tươi cười. Tại trong luận thế, cái này mười phần đáng giá tự mình học tập. Lực ca, chúng ta trở về tìm người báo thù sao? Một tiểu đệ hỏi. Trương Lực trở tay chính là một cái vả miệng tử, ngu xuẩn, báo mối thù gì à? Người ta thức tỉnh siêu phàm năng lực. Lực ca, xác định là siêu phàm năng lực sao? Không phải võ đạo, thuật pháp, hay là máy móc tác dụng của trọng lực? Là siêu phàm năng lực, ta cảm thụ được. Trương Lực sắc mặt thật không tốt, chính hắn chính là siêu phàm năng lực giả. Đương nhiên ở thời đại này, siêu phàm năng lực giả lại coi là cái gì đâu? Sử dụng đao kiếm lưu phái ngân dược sát thủ, dựa vào trong không khí lưu động chân nguyên tu hành, dựa vào máy móc phi thăng, am hiểu sử dụng các loại binh khí binh người, cùng những cái kia hành luyện đục thể vũ phu, còn có những cái kia thức tỉnh năng lực siêu phàm giả. Thời đại này xuất hiện cái gì đều không kỳ quái. Hiện tại tiểu tử này bỗng nhiên đã thức tỉnh siêu phàm năng lực, nếu như thức tỉnh chính là một cái cường đại năng lực, cải biến vận mệnh ngay một khắc này. Trương Lực lắc đầu, không khỏi cảm thán mạng của mình cũng tốt. Đời này cũng liền tại khu ổ chuột đánh liều. Lục Cảnh trở lại quán net, lại vì chính mình đốt một điếu thuốc. Đem Trương Lực cho số tiền số, xuất thủ ngược lại là xa xỉ. Số tiền này đủ tự mình trước đó nửa năm tiêu xài. Thu tiền, Lục Cảnh ngón tay tại hình tròn máy móc trên bàn phím tiếp tục gõ, tìm kiếm càng nhiều liên quan tới một vạn năm trước tin tức. Có thể một vạn năm trước tư liệu cực kỳ có hạn, lại tìm cũng tìm không ra cái gì đầu mối hữu dụng. Một lát sau, Tô Yên vẫn là không yên lòng địa đi tới quán net. Vừa đến quán net chỉ thấy Lục Cảnh đang chuyên tâm toàn ý địa đánh lấy trò chơi. Lục Cảnh tại trong thế giới giả lập, đang dùng súng ống đại sát tứ phương. Tô Yên gõ bàn một cái nói, Trương Lực không đến. Tới. Nói thế nào? Về sau chúng ta không cần lên thay cho. Lục Cảnh lấy nón an toàn xuống, bật lửa phát ra bịch một thanh âm vang lên. Đừng rút. Người ta theo căn rút, người theo bao rút, sớm tôi đem phổi rút hủy, rút đều không thanh tỉnh. Đến cùng chuyện gì xảy ra, chớ cùng ta nói đùa. Không có nói đùa, thật. Lục Cảnh nói. Tô Yên nhìn xem Lục Cảnh, ngươi thật cùng hắn lên giường. Lục Cảnh liếc nàng một cái, ngươi liền không thể ít điểm nghĩ gì xấu xa, ta thức tỉnh siêu phàm năng lực, đem hắn đánh một trận, chỉ đơn giản như vậy. Siêu phàm năng lực. Ngươi. Không để ý Tô Yên kinh ngạc, Lục Cảnh đưa mũ giáp điều thành nửa mang giống như, ngập lấy điếu thuốc. Kỳ thật trước kia Lục Cảnh là có cơ hội đương chức nghiệp tuyển thủ. Thời đại này game giả lập nóng này, đương chức nghiệp tuyển thủ mở trực tiếp, liền có thể lái hào xe, số tiền giấy. Lục Cảnh là phương diện này cao thủ, đi làm qua thanh huấn tuyển thủ. Lúc huấn luyện hành hung chức nghiệp, chỉ là tranh tài khi chết đợi xảy ra chút sai sót nhỏ. Cụ thể là cái gì sai lầm đâu, thời điểm tranh tài không cho hút thuốc, trực tiếp cho Lục Cảnh gọi phế đi. Các loại đánh xong trò chơi, Lục Cảnh quay đầu phát hiện Tô Yên còn tại nhìn mình chằm chằm. Tô Yên vươn tay cầm Lục Cảnh tay, cười rạng rỡ, "Luca, ngài có chuyện gì phân phó?" Lục Cảnh bình tĩnh nói, cầm bình năng lượng đồ uống đến, "Lạnh." Đúng vậy, Tô Yên hấp tấp địa chạy tới, lại chạy về tới. Lục Cảnh một hơi uống sạch, lại lần nữa ngậm một điếu thuốc. Tô Yên vội vàng lại gần, ba một chút ngọn lửa luồn lên. Lục Cảnh gật đầu cười, "Ân, cảm giác này coi như không tệ. Tiếp xuống ngươi có kế hoạch gì?" "Siêu phàm năng lực giá trị." Tô Yên hỏi. Lục Cảnh suy nghĩ một chút, "Ta tiền lương muốn đề cao 500 khối tiền, mỗi bữa ăn nhất định phải có thịt, ân, chỉ chút này." Tô Yên dùng nắm đấm đập một chút đầu của hắn, "Máng, ngươi nghèo chín ngắn, ngựa gầy lông dài." Chương 13, chịu được nhàm chán Tô Yên nhắc nhở, có năng lực đương nhiên là gia nhập chính thức tổ chức, có thể tuyệt đối đừng gia nhập những cái kia đầu đường bạc phái. Rồi nói sau. Lục Cảnh có chút qua loa đáp. Hắn hiện tại còn không nghĩ tới sớm địa xuất đầu lộ diện, có hệ thống mang theo, tự nhiên là muốn chờ thực lực bản thân cường đại về sau. Thời đại loạn như vậy, quá mức cao điệu chết cũng không biết chết như thế nào. Tô Yên đối với Lục Cảnh mới mẹ sức lực, chỉ kéo dài 3 ngày. 3 ngày thoáng qua một cái, liền lại khôi phục cái kia hùng hùng hổ hổ Tô Yên. Lục Cảnh sớm đã thành thói quen, cùng dĩ vãng sinh hoạt không có khác nhau. Chính là trong quán net làm việc, phần lớn thời gian đều rất nhàn, dùng để thuần thục tự mình siêu phàm năng lực. Kỳ thật cũng không cần thuần thục, tại từ phàm trên thân những năm này, đã có thể tùy tâm sử dụng thuần thục điều khiển năng lực này. Trương Lực lại tìm đến qua Lục Cảnh, cho Lục Cảnh mang đến hai cái tin tức. Một tin tức là quán net đối diện khai hỏa nổi cửa hàng con trai của lão Lưu bị kiểm tra ra, có thể sử dụng chân nguyên. Nói cách khác có trở thành tu hành đao kiếm ngân dự sát thủ tiềm lực, hiện tại đang bị mấy nhà bang phái tranh đoạt chứ. Trương Lực muốn đem Lục Cảnh dẫn tiến cho mình lão đại. Lục Cảnh một tiếng cự tuyệt, ta không hứng thú tham gia cái gì bang phái. Lục Cảnh ăn mì tôm, cũng không ngẩng đầu lên. Trương Lực xoa xoa tay, tiếu dung chân thành, Lục đại ca, khát vọng rộng lớn a, không phải là muốn gia nhập chính thức tổ chức. Lục Cảnh lắc đầu, lão bản nương đã đáp ứng ta cho ta chướng 500 khối tiền, còn có thêm đồ ăn, chỗ nào còn có so cái này phúc lợi nơi tốt hơn, còn có thể mỗi ngày miễn phí chơi game. Trương Lực, hết ngồi đáy giếng a huynh đệ ngươi là. Trương Lực cảm thấy mình thật sự là xem trọng Lục Cảnh. Hai ngày trước còn cảm thấy đối phương là một cái biết thu liễm phong mang, tâm cơ thâm trầm người. Bình thường có thể cùng ngươi nói đùa phi thường hiền hòa, nhưng là nếu như ngươi đụng vào nghịch lân của hắn, hắn liền sẽ để ngươi biết cái gì là chân chính hắc ám. Ngươi không có khả năng tính toán hắn, bởi vì từ vừa mới bắt đầu ngươi liền bị hắn bố cục. Hắn là kỳ thủ, mà ngươi chỉ là quân cờ. Không nghĩ tới tinh khiết là tiên hệ. Sau đó vô luận Trương Lực quên như thế nào nói, Lục Cảnh đều không đáp ứng. Sau đó thời gian, Lục Cảnh ngược lại là thường xuyên trông thấy tiệm lầu nhỏ chủ con trai của lão Lưu Tiểu Lưu. Nghe nói hắn gia nhập Giã Hỏa Rút, ngay tại học tập đao pháp. Lục Cảnh đi ăn một bữa tiểu hỏa nổi. Lão Lưu cao hứng, hôm nay tiểu hỏa nổi miễn phí. Lục Cảnh tăng thêm mấy quận không biết là cái gì thịt dê. Trong nháy mắt lại qua nửa tháng lâu, con trai của lão Lưu Tiểu Lưu xuất hiện lần nữa trên đường phố. Hắn nên ngang đi, theo sát phía sau đi theo một đám cách ăn mặc quái dị, dáng vẻ lưu manh người trẻ tuổi. Những người này tóc bị nhuộm thành các loại tiên diễm chói mắt nhan sắc, đỏ giống lửa, lục giống như cỏ, tử như hà. Trong tay mang theo một cây chĩu nặng gậy bóng chảy, Tiểu Lưu thì không giống bình thường, trên lưng của hắn có một thanh trường đao. Thời khắc này Tiểu Lưu ngẩng đầu đỡ ngực, đầu lâu cao cao giơ lên, phản phất đối hết thảy xung quanh đều khinh thường một cố. Lục Cảnh xuyên thấu qua quán net pha lê xa xa nhìn đối phương một mắt, lập tức cấp tốc thu hồi ánh mắt. Nghe nói Tiểu Lưu đã trở thành đường đường chính chính ngân dược sát thủ, có thể hấp thu chân nguyên, loại thể chất này không thấy nhiều, cũng chỉ có loại thể chất này nhân vương có thể tu hành đao kiếm lưu phái. Lại một tháng sau, lần này Tiểu Lưu lái một cỗ màu đen xe thể thao nổ đường phố, đem toàn bộ trên đường lực chú ý đều hấp dẫn tới, Lục Cảnh cũng không ngoại lệ. Dù là Lục Cảnh cũng không khỏi đến cảm thán một câu, đẹp trai giàu mà không về quê, như cầm y dạ hành. Đây là Lục Cảnh một lần cuối cùng nhìn thấy hắn, bởi vì lần nữa nghe được Tiểu Lưu tin tức, hắn liền đã chết rồi. Nghe nói là chết tại Giã Hỏa Rút cùng bang phái khác địa bàn trong tranh đấu, bị đối phương bang phái người dùng súng ngắm lớn phát nổ đầu. Lục Cảnh nghe nói tin tức này về sau, đi đối diện lão Lưu tiệm lầu. Ngắn ngủi mấy ngày không thấy, lão Lưu đầu phát trắng bệnh, giống như là già mấy chục tuổi đồng dạng. Tính tiền thời điểm, tính sai 3 lần. Cuối cùng khoát khoát tay, quên đi thôi. Sau đó đổi phế ngồi trên ghế, cục cục địa hút thuốc. Lục Cảnh lưu lại gấp đôi tiền cơm, không nói gì. Lại qua một đoạn thời gian, lão Lưu tiệm lầu đóng cửa. Lại sau đó, lão Lưu thi thể liền xuất hiện trên đường phố. Nghe nói lão Lưu là vì nhi tử tiểu Lưu báo thù đi, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Cuối cùng là giữa đường lần cận phường xuất tiền cho lão Lưu chôn. Chuyện này trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, ở quán internet Lục Cảnh đã đem cố sự này nghe không dưới 5-10 cái phiên bản. Không có qua mấy ngày, nhiệt độ liền đi qua. Tiệm lẩu đổi cái danh tự đổi thành bún thập cầm tay. Mà Lục Cảnh thì tiếp tục ở quán internet chơi game, tại trong căn phòng đi thuê ổ hắn vẫn cảm thấy chịu được nhàm chán, trải qua được dụ hoặc mới có thể thủ được phồn hoa. Nói tiếng người chính là cậu ở. Tê Kỳ là một tên hành tẩu tại thập tam khu cơ động cảnh sát, phụ trách xử lý án tình trọng đại. Đoạn thời gian trước thông qua tuyến nhân, hắn nắm giữ bản địa thành thị lớn nhất buôn lậu thuốc viện bang phái lao đại một chút chứng cứ. Chỉ bất quá tuyến nhân đoạn thời gian trước ngay tiếp theo những chứng cứ kia cùng một chỗ mất tích. Tê Kỳ hoài nghi mình tuyến nhân đã bị phát hiện, hiện tại sinh tồn tỷ lệ sao đời. Như vậy tiếp xuống rất có thể, hắc bang rất có thể sẽ xuống tay với mình. Đang nghĩ ngợi đâu, đi ngang qua một nhà quán nghe thời điểm, bên hông còi báo động bỗng nhiên vang lên. Kiểm tra đến có quỷ dị sinh vật xuất hiện. Lục Cảnh ăn nhỏ đồ ăn vặt, xem TV kịch. Ánh mắt của hắn liếc nhìn ngồi ở quán internet nơi hẻo lánh bên trong một cái thấp bé nam nhân. Nam nhân hơn 50 tuổi bộ dáng, đã không có chơi game, cũng không có xem phim. An bị ở nơi đó, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía quán net cổng phương hướng. Lúc này quán net một khách quen đi tới cùng hắn phàn nàn nói sát vách mướn phòng hương vị rất lớn, để hắn đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Tháng 3 năm 01 mướn phòng 3 ngày trước tới một nữ nhân, mở ba nguyệt. Loại chuyện này không hiếm thấy, vợ chồng cãi nhau, hay là cùng phụ mẫu cãi nhau chạy đến, tiền thuê nhà đến kỳ, tạm thời tìm không thấy thích hợp phòng ở. Lục Cảnh nhìn thoáng qua thời gian, mình lập tức liền có thể tiến hành xuống một lần mô phỏng. Hắn trước khi đi lại, đi tháng 3 năm 01 cửa phòng, gõ gõ vừa định mở miệng. Nhíu mày, cái mũi cũng ngửi thấy một cô hôi thối. Tháng 3 năm 01 gian phòng tại hành lang tận cùng bên trong nhất, lại thêm quán nét mùi đông đảo. Bởi vậy trước đó Lục Cảnh không có chú ý tới. Giờ phút này hắn đứng tại tháng 3 năm 01 trước của phòng, làm cho người buồn nôn hôi thối khí tức như sôi trào mãnh liệt như thủy triều đập vào mặt, không có chút nào ngăn cản địa trực tiếp chui vào mũi của hắn khang bên trong. Mùi vị đó phảng phất là vô số hư thối đồ ăn, biến chất rác rưởi cùng các loại khó nói lên lời vật dơ bẩn hỗn hợp lại cùng nhau phát tán ra, nồng đậm đến làm cho người cơ hồ không thể thở nổi. Lục Cảnh trực tiếp dùng tự mình bản năng thẻ quét ra cửa phòng. Nháy mắt sau đó, một bức làm cho người dùng mình hình tượng đột nhiên xâm nhập trong tầm mắt. Hiện ra ở trước mắt, lại là một bộ đã chết đã lâu nữ tính thân thể. Cỗ thi thể kia đã bắt đầu hư thối, tản mát ra trận trận hôi thối, nó khuôn mặt vặn vẹo biến hình, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Nguyên bản mỹ lệ da thịt bây giờ cũng biến thành pha tạp không chịu nổi, thủng trăm ngàn lỗ. Phản phất bị cái gì sức mạnh đáng sợ ăn mòn qua, mà càng khiến người ta vạn phần hoảng sợ là một cái toàn thân trắng bệnh đến giống như quỷ mị hài nhi chính ghé vào cỗ này nữ thi phía trên nó tấm kia cái miệng nho nhỏ bên trong chất đầy nữ nhân ruột, chính tham lam nhai nuốt lấy. Theo mỗi một lần nuốt động tác, đều có huyết thủy cùng chất nhảy từ khoe miệng chảy xuôi mà xuống, nhỏ xuống trên mặt đất, hình thành một bãi nhìn thấy mà giật mình bất bẩn. Cái này hài nhi con mắt bảy biện ra một loại quỷ dị huyết hồng sắc, để lộ ra một cỗ không cách nào nói rõ khí tức tà ác, phản phất nó cũng không phải là đến từ nhân gian, mà là tới từ địa ngục thâm viên ác ma chi tử. Chương 14, lần thứ 2 mô phỏng cỏ. Lục Cảnh trong lòng mãnh kinh. Trong chốc lát, một loại khó nói lên lời cảm giác quỷ dị cảm giác giống như thủy triều sông lên đầu, để hắn toàn thân lông tơ đều dựng lên. Đúng lúc này, cái kia quỷ anh chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi huyết hồng sắc con mắt nhìn chằm chằm Lục Cảnh. Ngay sau đó, nó đột nhiên phát lực, thân thể như là mũi tên đồng dạng thả người bật lên, thẳng tắp hướng phía Lục Cảnh bổ nhào qua. Nhưng mà, làm quỷ anh nhảy vọt đến giữa không trung lúc, thật giống như có một con nhìn không thấy đại thủ hung hăng bắt lấy nó, khiến cho nguyên bản nhẹ nhàng thân thể trong nháy mắt trở nên nặng nề vô cùng. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, vì anh nặng nề mà ngã trên đất. Cùng lúc đó, một cú cực kỳ cường đại lại lực lượng vô hình đánh vào trên người của nó, đem mặt đất đều rung ra từng đạo thật sâu vết rách. Trọng lực cấp 1. Lục Cảnh cấp tốc lui lại, đồng thời thi triển siêu phàm năng lực. Đi ra, cảnh sát. Thân mang chế phục Tề Kỳ bắt vào, tay phải cầm một thanh tạo hình kỳ lạ súng ngắn. Tề Kỳ không chút do dự bắt cò, súng ngắn trong nháy mắt phun ra hai đạo chói lóa mắt năng lượng tia sáng. Chỉ nghe phốc phốc hai tiếng trầm đục, cái kia hai đạo năng lượng tia sáng chuẩn xác không sai lầm đánh trúng vào quỷ anh thân thể. Cương đại lực trùng kích khiến cho quỷ anh thân thể run lên bần bật, lập tức xuất hiện hai cái nhìn thấy mà giật mình lỗ lớn. Máu đen từ miệng vết thương cốt cốt chảy ra, tung tóe vẩy vào trên mặt đất, tản ra một cô gây mùi khó ngửi mùi. Cái kia quỷ anh trong lúc nhất thời lại có chút trở tay không kịp, trong miệng phát ra một trận thê lương rãy rủa âm thanh, thanh âm bén nhọn chói tai. Lục Cảnh đống nhiên quay đầu, nhìn về phía đột nhiên không có dấu hiệu nào xông tới thấp bé nam nhân. Gia hỏa này quả nhiên có vấn đề. Mục tiêu không phải mình. Không hiểu xuất hiện quỷ dị chi vật, đến đây gấp rút tiếp viện cảnh sát. Còn có đột nhiên xuất hiện sát thủ. Cái này khiến Lục Cảnh lập tức liền ý thức được, mục tiêu của đối phương là cái này cảnh sát. Lấy quỷ dị làm mồi dụ, dẫn dụ cảnh sát, lại phái sát thủ tập kích. Sau đó nói là cảnh sát cùng quỷ dị sống mái với nhau, anh dũng hy sinh. Nghe cỡ nào dễ nghe. Đương nhiên còn có không may xuất hiện ở hiện trường tự mình, cũng khó thoát khỏi cái chết. Lục Cảnh nuốt thanh mạch suy nghĩ, đưa tay. Bành! To lớn lực bài xích phóng thích, ý đồ đem thấp bé nam nhân bước lui. Thấp bé nam nhân không có dự liệu được còn có Lục Cảnh cái này biến cố, nhưng mà làm sát thủ chuyên nghiệp hắn lộ ra tỉnh táo dị thường, mang theo thủ sáo tay chân giả bắn ra một con truy thủ. Truy thủ mũi nhọn tựa hồ là tự mang một loại nào đó cấp cao khoa học kỹ thuật, từ Lục Cảnh phạm vi năng lực bên trong đâm đi vào. Lục Cảnh đối với hiện đại phương thức chiến đấu hiểu quá ít, những người bình thường này không thể nào giải, đều là thượng tầng mới có thể lưu thông tin tức. cũng tỉ như ai cũng biết sử dụng chân nguyên có thể trở thành đao kiếm lưu phái ngân dược sát thủ. Thế nhưng là nên làm như thế nào? Phải dùng cái gì đao kiếm, vì cái gì chỉ có thể dùng đao kiếm? Ngươi dùng quán nét máy tính tra cả một đời đều tra không ra cái nguyên cớ. Lục Cảnh phản ứng rất nhanh, cũng không có một vị địa ỷ lại năng lực của mình. Hành lang không gian nhỏ hẹp, hắn vội vàng giơ cánh tay lên, làm tấm chắn, ngăn tại thân thể của mình trước, ý đồ lấy tay xương kẹp lại chủy thủ. Chủy thủ đâm xuyên qua cánh tay, trong chốc lát, máu tươi văng khắp nơi. Chủy thủ trôi đao thì vững vàng cắm ở cánh tay hắn xương cốt ở giữa, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Có thể Lục Cảnh còn đánh giá thấp đối phương năng lực. Thấp bé nam nhân rõ ràng cách hắn còn có 5-6 mét khoảng cách, có thể trong chớp nhoáng này liền xuất hiện ở trước mặt, hoặc là nói là xuất hiện ở chủy thủ vị trí. Thuần Di, thấp bé nam nhân đưa tay đem chủy thủ rút ra, chủy thủ trong tay hắn phi tốc xoay tròn. Phanh phanh. Kịp phản ứng tề kỳ đối thấp bé nam nhân ngay cả mở hai thương. Bảy bước bên trong thương vừa nhanh vừa chuẩn cái này thiết lập tại thấp bé trước mặt nam nhân hoàn toàn không có tác dụng. Thoải mái mà tránh đi đạn, đồng thời một đao đâm xuyên qua tề kỳ bụng dưới, trở lại một cước lại đem Lục Cảnh đạp đến trên tường. Lục Cảnh chỉ cảm thấy tự mình giống như là chịu nặng ngàn cân sư tử đá một ước, suýt nữa không có bị một cước đạp ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Siêu phàm năng lực giả. Thấp bé nam nhân cầm ngược chủy thủ, mắt phải máy móc con mắt chuyển động, quét nhìn Lục Cảnh tin tức cặn kẽ. Tại xác định đối phương chỉ là một cái khu nghèo khó tiểu tử nghèo, không có bất kỳ cái gì thân phận về sau, mới lên tiếng, ngươi rất may mắn đã thức tỉnh siêu phàm năng lực, có thể ngươi lại rất không may gặp ta. Ta ra tay sẽ rất nhanh. Lục Cảnh biểu thị, lúc ấy thanh chủy thủ kia cách cổ họng của ta chỉ có 0.1 cm, nhưng là 1/4 nén nhang về sau, thanh kiếm kia chủ nhân sẽ hoàn toàn khuất phục tại. Bởi vì ta quyết định mở một cái nho nhỏ hắc. Mặc dù bản nhân cuộc đời không thích mở hắc, nhưng là cái này một cái ta cho rằng có hắc liền muốn dùng, nếu không liền cô phụ sáng tạo hắc người. Hệ thống khởi động đã bổ sung năng lượng hoàn tất, ngay tại khởi động lần thứ 2 mô phỏng vở kịch ngài lần trước ưu dị biểu hiện, còn thừa lại 85 điểm tích lũy, điểm tích lũy có thể dùng tới mua mô phỏng bên trong nhân vật chính sử dụng qua vật phẩm, cũng có thể dùng làm tại mô phỏng bên trong chế tạo, cải biến, tốt hơn địa chuyển hướng kịch bản theo hệ thống thanh âm vang lên, Lục Cảnh trước mắt hết thảy đều bị bóp lại tạm dừng quá. Tất cả sắc thái đều biến mất, chỉ còn lại đen trắng. Chuẩn bị kỹ càng tiến hành xuống một lần thôi diễn sao? Lục Cảnh nhìn thoáng qua chống đỡ tại trên cổ mình truy thủ, hiện tại chưa chuẩn bị xong cũng chuẩn bị xong. Chuẩn bị bắt đầu lần tiếp theo mô phỏng mời bảo đảm ngươi kịch bản tại đạt tiêu chuẩn phân trở lên, nếu không ngươi sẽ chết đi. Lục Cảnh mở to mắt, nhìn một chút mình tay. Non miệng tiểu tiểu, tựa hồ là một đứa bé. Lục Cảnh vô vô khuôn mặt của mình, lại đối dựng lên một chút mình cùng cái bàn độ cao. Xác định tuổi của mình cũng không vượt qua 5 tuổi. Không đúng, ta làm sao đột nhiên có thể khống chế thân thể? Lục Cảnh hồi tưởng lại lần trước mô phỏng. Tự mình chỉ là tại nhân vật chính từ phàm trên thân, có ý nghĩ của mình, lại cũng không có thể khống chế từ phàm thân thể. Cho dù là từ phàm đang ngủ thời điểm, đều làm không được. Ngươi đã trở thành hệ thống ngươi lớn nhất học chính là có được thiên hạ võ học chú thích, võ học của ngươi không thể trực tiếp truyền cho nhân vật chính, cần nhân vật chính tự mình lĩnh ngộ, thiền ngộ chú thích, võ học cực kỳ coi trọng thiên tư, ngươi có được phát giác người khác thiên tư năng lực, động sát nhãn, chú thích, xuất thủ can thiệp nhân vật chính cần tốn hao điểm tích phân mời lựa chọn ngươi cho rằng thời đại nhân vật chính hóa. Bên trên độ khó a ở trên một lần tình tiết thiết lập bên trong, tự mình là trực tiếp giáng lâm tại chủ nhân công tử phàm trên thân. Từ phàm chỗ có được chiến lược trí tuệ có thể xưng đăng phong tạo cực, chắc tuyệt chỉ huy quân sự tài hoa, lại có bền gan vững chí ý chí. Có thể từ đầu tới cuối duy trì lấy nội tâm bình tĩnh cùng kiên định, không vì ngoại giới dụ hoặc cùng quấy nhiễu mà thay đổi. Vì thế, mới có thể thành tựu cái kia một đoạn cố sự. Mà lần này, lại làm cho tự mình ngẫu nhiên tìm kiếm nhân tuyển. Loại tình huống này sự không chắc chắn liền quá lớn. Nước cạn con rùa nhiều, khắp nơi trên đất là đại ca. Chương 15, Lạc Thủy trấn Lục Cảnh chậm rãi đẩy ra cái kia phiến có chút mục nát cửa gỗ, ánh mắt quét mắt bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm. Trải qua một phen nghe ngóng cùng quan sát, biết được đây là một tòa tên là Lạc Thủy trấn tiểu trấn. Giờ phút này, thiên hạ thế cục dung chuyển bất an, trật tự xã hội sụp đổ, chiến tranh phong hỏa lan tràn khắp nơi. Các nơi nhao nhao buộc phát khởi nghĩa, dân chúng sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Mà tòa này Lạc Thủy trấn, chính là toàn bộ loạn thế một cái tiểu tiểu ảnh thu nhỏ trên đường đi, Lục Cảnh nhìn thấy hai bên đường phố phong ốc phần lớn đã sụp đổ, đổ nát thê lương khắp nơi có thể thấy được. Chỉ có mấy cái gầy trơ cả xương chó hoang tại trong phế tích xuyên toa kiếm ăn, trong không khí tràn ngập một cỗ gây mùi khó ngửi mùi, để cho người ta cảm thấy trận trận buồn nôn. Hướng người bên ngoài hỏi thăm sau mới biết được, nguyên lai là bởi vì người đã chết thực sự quá nhiều, dẫn đến ôn dịch hành hành tứ ngược. Giá giá giá. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu truyền đến một trận rất nhỏ mà tiếp tục không ngừng chấn động. Loại chấn động này mặc dù cũng không mãnh liệt, nhưng lại đủ để cho mọi người cảm nhận được một loại chẳng lành không khí ngay tại dần dần lan tràn ra. Quần quần cát bụi, theo cái kia đầy trời bụi đất càng ngày càng gần, có thể mơ hồ nhìn thấy một chi quy mô khổng lồ đội kỵ binh ngũ đang hướng về cái chấn nhỏ này cấp tốc tới gần. Bọn hắn thân mang khôi giáp, cầm trong tay sắc bén trường thương cùng đao kiếm, dưới hông chiến mã lao nhanh không thôi, tiếng vó ngựa vang tận mây xanh. Mắt thấy cảnh này, trong chấn đám người trong nháy mắt dọa đến trợn mắt hốt hoồm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Vì qua như trải, binh qua như bể. Bây giờ, bởi vì các nơi tấp nập bộ phát khởi nghĩa nông dân, những quan binh này sớm đã giết đỏ cả mắt, trở nên hung tàn vô cùng. Đối với phổ thông bách tính tới nói, bọn hắn đơn giản so với cái kia thổ phỉ, sơn tặc còn muốn đáng sợ không chỉ gấp 10 lần. Mà lại, những quan binh này vì báo cáo lao chiến công, thường thường không tiếc sát hại dân chúng vô tội đến giả mạo giết địch số lượng, loại này phát rồ hành vi đã trở thành việc nhà của bọn họ cơm rau dưa. Nhìn xem dưới mắt khí thế kia, đông đảo thôn dân nhao nhao hướng trong nhà chạy đi. Thông minh một chút cấp tốc thu thập tế nhuyễn liền muốn chạy trốn. chỉ là chạy lại nhanh, có thể nhanh qua kỵ binh sao? Lục Cảnh nhìn xem cảnh tượng này, lúc này bỗng nhiên chú ý tới trong đám người có người thiếu niên. Vậy mà lớn tiếng hô hào, chạy là vô dụng, để dân chúng đều cầm vũ khí lên đến phản kháng. Chỉ là lại không người để ý tới một đứa bé mê sảng. Lục Cảnh có chút nghiền ngẫm nhìn thoáng qua thiếu niên kia. Thiếu niên cũng chú ý tới Lục Cảnh. Lúc này Lục Cảnh vẫn là một đứa bé hình tượng. Thiếu niên gặp Lục Cảnh chung quanh cũng không có đại nhân, lập tức tiến lên đem hắn ôm. Hắn từ Lục Cảnh thanh tịnh trong con mắt nhìn thấy mưa tên, đầy trời mưa tên những thứ này cậu tạp chủng căn bản không muốn cho vô tội bách tính một điểm đường sống. Sau đó thiếu niên liền nhìn thấy hắn đời này khó mà quên được một màn. Chỉ gặp cái kia bị hắn chăm chú ôm vào trong ngực hải tử, trong chốc lát, phản phất có một đạo trắng loãng như tuyết quang mang từ đứa bé kia trong tay nở rộ ra. Nguyên bản trên không trung gào thét mà qua, lang lệ vô cùng mưa tên giống như là nhận một cỗ vô hình cự lực dẫn dắt đồng dạng, dần dần chậm lại tốc độ, cho đến cuối cùng hoàn toàn đứng im tại trong giữa không trung. Những cái kia mũi tên chỉ hướng phương hướng vẫn như cũ không thay đổi, có thể bọn chúng liền như là bị làm định thân chú đồng dạng, cũng không còn cách nào hướng tiền núp nhích chút nào. Lục Cảnh từ thiếu niên trong lở ổ gờ ngực tránh thoát, đứng tại thiết kỵ trước đó. Lục Cảnh tay nhỏ chắp sau lưng, đầu lâu vi vi nâng lên. Các ngươi an dám như thế? Kỵ binh thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lục Cảnh. Tu sĩ, còn trẻ như vậy tu sĩ? Thủ lĩnh mặt trầm như nước, tay phải vi vi vung lên. Năm sáu tên kỵ binh cùng kêu lên hô quát, dùng ngựa lao nhanh mà ra, bay thẳng hướng Lục Cảnh. Đối mặt khí thế hung hung kỵ binh công kích, Lục Cảnh lại là một mặt thong dong bình tĩnh, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, bàn tay nhẹ lật, một cỗ hùng hồn vô cùng nội lực trong nháy mắt ngưng tụ trong tay tâm phía trên. Theo hắn nhẹ nhàng đẩy, một đạo vô hình trường lực như là bãi sơn đảo hải đồng dạng mãnh liệt mà ra. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, oanh! Cái kia trưởng phong lấy thế tồi khô lạp hủ quét sạch mà đi, đứng mũi chịu sào năm sáu tên kỵ binh thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền cả người lẫn ngựa bị cái này kinh khủng trường lực trực tiếp thổi bay xa vài chục trượng, nặng nề mà ngã trên đất, không rõ sống chết. Nhưng mà một trường này uy lực còn xa xa không chỉ như thế. Cái kia vô cùng cường đại sóng xung kích tiếp tục hướng phía trước lan tràn, tựa như một trận cuồng bạo gió lốc quá cảnh. Hậu phương đội kỵ binh ngũ né tránh không kịp, nhao nhao bị cuốn vào trong đó. Trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ, tiếng kêu rên liên hồi. Rất nhiều ngựa chấn kinh mất khống chế, đụng vào nhau dẫm đạp, toàn bộ đội kỵ binh ngũ lập tức lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Mà những cái kia bất hạnh bị trưởng phong lan đến gần đám binh sĩ, thì giống như là như diều đứt dây, bị hung hăng ném đi đến giữa không trung. Liền ngay cả Lục Cảnh đều có chút kinh ngạc với mình thực lực. Khá lắm, vừa lên đến liền vô địch. Đẩy ngang hết thể cảm giác, tựa hồ cũng không tệ lắm. Không sai không sai, không nghĩ tới ở chỗ này Thâm Sơn cùng cốc chi địa còn có thể gặp phải tu sĩ. Lúc này tại kỵ binh hậu phương trong một chiếc xe ngựa, có một thanh âm vang lên. Một vị kiếm sư từ trong xe ngựa đi ra. Thôi được, kiếm của ta hồi lâu không có nhuốm máu. Kiếm sư một tay một chỉ, hét to một tiếng. Kiếm đến. Nơi xa có kiếm quang lấp lóe. Lục Cảnh nhíu mày, phóng ra một bước, trực tiếp vượt qua vài chục trượng khoảng cách đi vào kiếm sư trước mặt, một quyền đem đối phương đập bay về phía chân trời. Bước cách còn cao hơn ta. Làm sao lại cho phép dạng này người xuất hiện ở trước mặt ta? Lục Cảnh phủi tay, phối hợp nói. Lạc Thủy trấn ra một vị tuyệt thế thiên tài tin tức liền truyền đến ra. Mà vị kia xui xẻo sáu cảnh đại kiếm sư, triệt để kiếm đạo chi tâm bị long đong, cảnh giới rớt xuống ngàn trượng. Sau đó, trên giang hồ có không ít cao thủ, đến đây Lạc Thủy trấn hoặc là muốn nhận lấy cái này đệ tử trẻ tuổi, hoặc là chính là nghĩ lãnh hội một chút vị thiên tài này phong thái, hoặc là chính là không có hảo ý người. Có thể khiến tất cả mọi người không nghĩ tới là, cái kia nhìn không đủ 5 tuổi hải tử, thực lực quá mức mạnh mẽ. Nói lên một câu tiên nhân phía dưới vô địch đều không đủ. Nhất là chứ danh một trận chiến chính là danh xưng kiếm thần Giang Lập Bạch, đang nghe việc này sau tiến về Lạc Thủy trấn. Sau đó thảm tao hành hung, từ đó rời khỏi giang hồ. Chuôi này thiên hạ đệ nhất kiếm lưu tại thông hướng Lạc Thủy trấn cần phải trải qua con đường bên trên, nhắc nhở lấy mỗi một vị người khiêu chiến. Đến tận đây về sau, lại không người dám tùy tiện tới khiêu chiến Lục Cảnh. Trong lập thế, Lạc Thủy trấn có Lục Cảnh tọa trấn. Rất nhanh liền cách xa chiến loạn, trở thành một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Sau đó, Lục Cảnh tại Lạc Thủy trấn mở một nhà tử quán, tên gọi Bất Tiện Tiên. Lại qua 2 năm, trên giang hồ ai đều biết Bất Tiện Tiên đại danh, ai đều biết tại Bất Tiện Tiên có một vị ẩn sĩ cao nhân, tu vi đã là xuất thần nhập hóa cảnh giới. Tại Bất Tiện Tiên bên trong vô luận là phương nào thế lực cũng không dám lô mãng, đành phải tuân thủ trưởng quý quý củ. Mà Bất Tiện Tiên cũng đã trở thành trên giang hồ truyền thuyết, chân chính Bất Tiện Tiên chi địa. Chương 16, Bất Tiện Tiên Bất Tiện Tiên. Quán rượu. Tiểu nhị thêm một chén nữa Bất Tiện Tiên. Bất Tiện Tiên Bất Tiện Tiên người giang hồ người nào không biết. Uống một bát Bất Tiện Tiên, cho cái thần tiên đều không đổi đâu. Trưởng quý Lục Cảnh ngồi tại trước quầy, khoái độc lấy bản tính. Tiểu nhị chính là lúc trước thiếu niên Trần Viễn. Trần Viễn bưng địa ánh mắt lại thỉnh thoảng địa liếc nhìn, ngoài viện luyện võ một cái tuổi càng lớn một điểm thiếu niên. Kia là trưởng quỹ Lục Cảnh tân thu đồ đệ. Trần Viễn cũng nghĩ tu hành, từ khi ngày đó Lục Cảnh một mình bước lui ngàn kỵ, cứu vớt Lạc Thủy trấn về sau. Thiếu niên Trần Viễn liền trở thành hắn nhỏ mê đệ, cả ngày đi theo Lục Cảnh bên người, tại Bất Tiện Tiên làm công miễn phí, nghĩ đến học tập lợi hại pháp thuật. Chỉ là Lục Cảnh nói hắn thiên tư ngu dốt, đời này đều khó mà tu hành thành công. Không có cách, Trần Viễn chỉ có thể nhìn người khác cùng Lục tiên sinh tu hành. Trên thực tế cũng đúng như Lục tiên sinh nói, Lục tiên sinh giáo đệ tử xưa nay không tránh hắn, thế nhưng là người khác lập tức liền học được, Trần Viễn lại là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Người khác ngủ một đêm cảm giác, liền có thể lĩnh ngộ đồ vật. Hắn 3 ngày 3 đêm không ngủ được đều lĩnh ngộ không ra. Thế là chỉ có thể nhìn Lục tiên sinh giáo sư người bên ngoài. Trần Viễn, thịt heo không có, đi mua một ít thịt heo. bếp sau chuyển đến đầu bếp thanh âm. Trần Viễn một lời đáp ứng, hắn rất nhanh liền chạy ra ngoài. Bây giờ tiểu trấn đã đại biến bộ dáng, nơi này là chân chính thế ngoại đào nguyên, không có chiến tranh, không có đói khát, đây hết thảy đều thuộc về công tại Lục Tiên Sinh. Lục Tiên Sinh nhìn liền cùng hài tử, nhưng ai cũng không dám xem nhẹ Lục Tiên Sinh. Thị trấn bên trên người đều mở miệng một tiếng Lục Tiên Sinh kêu. Ai cũng không biết Lục Tiên Sinh từ chỗ nào đến, muốn tới đến nơi đâu, tại sao muốn tại tiểu trấn đợi. Chỉ là biết có Lục Tiên Sinh tại, tiểu trấn mới tại. Lục Cảnh một mực tại tìm kiếm lấy thích hợp nhân vật chính. Hắn còn không có xác định nhân tuyển, nhưng là tổng kết xuống tới rộng tung lưới, mới có thể nhiều mò cá. Bây giờ bất tiện tiên thanh danh đã truyền bá ra ngoài, không sợ không có đồ đệ đến đây. Hai năm trước, liền có một vị tiên thiên kiếm thể thiếu niên đến đây học kiếm. Lục Cảnh một mắt liền nhìn ra hắn thể chất đặc thù, dạy hắn kiếm pháp. Sau đó cho hắn trận đầu khảo thí, bây giờ cũng không biết tình huống như thế nào. Mà dưới mắt Lục Cảnh nhận lấy cái thứ hai đệ tử, thì là một tên võ thần thân thể. Trời sinh lục thể cường hành, tu hành võ đạo tiến triển cực nhanh. Lục Cảnh liền dạy hắn tu hành võ đạo. Kỳ thật Lục Cảnh đi vào thế giới này, nhất nhìn chúng người chính là Trần Viễn. Lúc ấy, thiếu niên Trần Viễn đối mặt thiết kỵ cũng không có e ngại, ngược lại là la hét muốn tổ chức thôn dân cùng một chỗ phản kháng. Tuổi như vậy, lại có như vậy tâm tính. Để Lục Cảnh lập tức đã cảm thấy tự mình vừa ra khỏi cửa liền gặp thiên tuyển chi tử. Chỉ là đáng tiếc, Trần Viễn tư chất bình thường, căn bản cũng không có tu hành năng lực. Đành phải từ bỏ người này tuyển, ngược lại bắt đầu bồi dưỡng người còn lại. Thời gian trôi qua từng ngày, Lục Cảnh ngay tại cái này bất tiện tiên bên trong chờ đợi lấy một vị lại một vị người hữu duyên xuất hiện. Lục Cảnh vi nheo mắt lại, quan sát từ bản thân người đệ tử thứ nhất Lý Trường Thọ kinh lịch tới. Lý Trường Thọ thân là tiên thiên kiếm thể, chính là vạn người không được một kỳ tài. Chỉ tiếc cũng là bởi vì phần này thiên phú, để hắn đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, trong lòng thường thường đắc chí vừa lòng, luôn luôn sơ sẩy tu hành. Tại hoàn thành Lục Cảnh lời nhắn nhủ nhiệm vụ về sau, hắn tại yêu thú xâm lâm bên trong tu hành, bởi vì không vừa lòng hiện hữu tu hành tốc độ, hắn quyết định tăng tốc tu hành tốc độ, nếm thử song mạch tu hành, kết quả dẫn đến tu vi bị hao tổn, không thể không tại yêu thú xâm lâm bên trong dưỡng thương. Lại không nghĩ tại yêu thú xâm lâm bên trong, ngoài ý muốn gặp hai vị đại năng ở giữa tranh đấu. Lý Trường Thọ cứu một vị nữ tử áo đỏ, trải qua tiếp xúc mới biết được cái này nữ tử áo đỏ lại là man tộc công chúa. Lý Trường Thọ cùng đối phương kết duyên. Nửa năm sau, Lý Trường Thọ trở về bất tiện tiên. Lục Cảnh tiếp tục truyền thụ cho hắn kiếm pháp, đồng thời dạy hắn cách đối nhân xử thế đạo lý. Chúng ta kiếm tu, cầm kiếm mà đi, cầu một cái ý niệm trong đầu thông suốt, gọi một cái kiếm tâm thông minh, chứng một cái kiếm đạo vô song. Một kiếm nơi tay, anh dũng có đi không có về. Nhìn xem Lý Trường Thọ thần sắc, Lục Cảnh không biết hắn có nghe hay không đến đi bảo. Một năm sau, Lý Trường Thọ rời đi bất tiện tiên tiếp tục du lịch tứ phương. Chờ hắn du lịch hơn phân nửa Cửu Châu về sau, đã là 25 tuổi. 25 tuổi Lý Trường Thọ đã ở Cửu Châu thanh danh truyền xa. Lý Trường Thọ tuần tự gia nhập, lại rời đi ba cái đỉnh tiêm tông môn, không ngừng bị đào chất tưởng, bị hứa hẹn chỗ tốt. Lý Trường Thọ tại tông môn ở giữa bồi hồi, vì chính mình tranh thủ đại lượng tu hành tài nguyên. Thế nhưng bởi vậy tao ngộ các đại tông môn xa lánh, Cửu Châu người đều biết nó tâm tính. Thế là, tại 2 năm sau, Lý Trường Thọ một lần cuối cùng trở về bất tiện tiên hướng Lục Cảnh hỏi ý con đường sau đó. Lục Cảnh vì hắn chỉ ra con đường, nhưng trong lòng nhưng cũng minh bạch Lý Trường Thọ tuy là tiên tiên kiếm thể, kiếm tâm thông thấu, nhưng lại chú định không phải mình muốn tìm người. Rời đi bất tiện tiên về sau, Lý Trường Thọ nhận được Man tộc công chúa mời, do dự mãi về sau thế là độc thân tiến về Man tộc, chuẩn bị đầu nhập vào Man tộc. Một năm này Lý Trường sinh 28 tuổi, trước khi đến Man tộc trên đường tin tức đi đường, bị mấy đại tông môn liên thủ vây giết. Lý Trường Thọ mặc dù kiếm đạo vô song, mà dù sao còn quá trẻ, tu hành không đủ hòa hợp, song quyền nan địch tứ thủ. Nhất đại kiếm đạo tiên tài như vậy vẫn lạc. Lý Trường Thọ cuối cùng cũng không có trường thọ. Một năm này, bất tiện tiên. Quầy hàng trưởng quỹ đã biến thành một cái thiếu niên nhanh nhẹn. Lục Cảnh khe khẽ lắc đầu, mặc dù Lý Trường Thọ kết cục sớm tại trong dự đoán của hắn, nhưng vẫn là có chút tiếc hận. Ngay tại tự mình người đệ tử thứ nhất dương danh thời điểm. Cùng lúc đó, cái thứ hai đệ tử cũng trưởng thành, có sông sáo giang hồ tư bản. Võ thần thân thể Cố Thanh. Cố Thanh thân phụ huyết hải thâm cửu, năm đó cả nhà bị diệt môn. Chỉ có hắn một người trốn thoát, một đường chạy trốn tới bất tiện tiên bái sư học nghệ. Kia là một cái bay đầy trời tuyết mùa đông. Cố Thanh lão đạo địa xâm nhập bất tiện tiên, nói là muốn tìm trong truyền thuyết tiên nhân. Mà trong miệng hắn tiên nhân Lục Cảnh ngay tại trước vẻ cười nhạt nhìn qua hắn. Cố Thanh tại bất tiện tiên ngoại trạm 3 ngày, sắp chết có thời điểm, Lục Cảnh để Trần Viễn đem hắn mang tới phòng. Thiếu niên kia ánh mắt, Lục Cảnh vẫn nhớ. 3 năm sau, Cố Thanh học nghệ có thành tựu, rời đi bất tiện tiên. Sau đó Cố Thanh diệt cửu gia cả nhà, cùng năm đó cửu gia, Cố Thanh lưu lại cửu gia nhi tử. Muốn vì ngươi người nhà báo thù, ta chờ ngươi. Đây là năm đó cửu gia nói với hắn lời nói, bây giờ Cố Thanh y nguyên không thay đổi còn đưa năm nào ấu nhi tử từ đó về sau, Cố Thanh thanh danh đại trấn. Cố Thanh trải qua người dẫn tiến gia nhập Linh Kiếm Tông, bái nhập tông chủ môn hạ. Tại trong lúc này Cố Thanh một bên làm nhiệm vụ, một bên tu hành. Cố Thanh mặc dù tu hành thiên phú cao, thế nhưng là bởi vì tuổi thơ lúc kinh lịch, hắn xuất thủ có chút tàn nhẫn, gây nên đồng môn rất nhiều bất mãn. Tại một lần khi luận võ đánh chết hai tên đồng môn đệ tử, cũng may tông chủ lái tải, chỉ là rất nhỏ xử phạt Cố Thanh. Chương 17, dùng cái này bắt đầu, tất dùng cái này cuối cùng xuân đi thu đến, đạo mắt liền đã là 10 năm trôi qua. Cố Thanh đã trở thành Linh Kiếm Tông chạm tay có thể bỏng tông chủ nhân tuyển, cưới tông chủ con gái. Linh Kiếm Tông cùng những tông môn khác bạo phát đại chiến, tông chủ bị thương nặng bất trị mà chết. Tại mọi người đề cử phía dưới, tuổi quá trẻ Cố Thanh tiếp nhận chức trưởng môn. Cố Thanh trở thành trưởng môn về sau, lập tức cùng cửu gia tông môn triển khai cử chiến. nửa năm sau dựa theo ước định Cố Thanh lại về tới Bất Tiện Tiên. Vẫn là cái kia phong tuyết đêm, tựa như hơn 10 năm trước Cố Thanh lần đầu tiên tới Bất Tiện Tiên đồng dạng. Mặt trời chiều ngã về tây, hàn nha vài điểm. Cố Thanh đứng tại Bất Tiện Tiên quán rượu tấm biển trước, người đến người đi, hoan thanh tiểu ngữ. Bất Tiện Tiên. Bất Tiện Tiên một người trưởng quỹ, một cái tiểu nhị, còn có không đức trương đổi đầu bếp. Tiểu nhị Trần Viễn trông thấy Cố Thanh đầu tiên là sửng sở, lập tức cao hứng chạy đến. Hồi lâu không thấy. Cố Thanh nhìn xem Trần Viễn, nở nụ cười. Vài chục năm không thấy, Trần Viễn sớm đã không phải lúc trước thiếu niên. Lần đầu tiên tới Bất Tiện Tiên, chính là Trần Viễn cái thứ nhất nói với hắn nói. Trần Viễn chưa hề từng tới giang hồ, nhưng là muốn nghe Cố Thanh tự thuật hắn giang hồ. Cố Thanh nhất thời trầm mặc, hắn trước kia cho rằng giang hồ là đao phong đầy mặt, là khoái ý ân cửu, là cầm kiếm trong gió, mắt chỗ cùng chính là giang hồ. Ủng gió mà ngủ, bạn nước mà nghỉ, nghe mưa than nhẹ, lưu lạc thiên ngai. Có thể thời gian mười mấy năm, để hắn có chút hoảng hốt, có chút mê mang. Một đêm này, Cố Thanh cùng Lục Cảnh nói rất nhiều. Tảng sáng thời gian, Cố Thanh cáo tử. Tiên sinh. Cố Thanh mở cửa, đột nhiên lại quay đầu lại. Ngươi có phải hay không đang chờ một người? Ừm. Lục Cảnh gật đầu. Người kia là ta sao? Có lẽ là, lại có lẽ không phải, ta cũng không biết. Lục Cảnh lạnh nhạt nói. Cố Thanh rời đi Bất Tiện Tiên. Trần Viễn đi tiến hắn, cái này từ biệt cũng không biết lúc nào lại gặp nhau. Hắn muốn nghe nhiều Cố Thanh kể một ít giang hồ cố sự. Một năm này Trần Viễn 26 tuổi, Cố Thanh 29 tuổi. 29 tuổi Cố Thanh là Linh Kiếm Tông tông chủ, võ đạo bát cảnh. Võ thần thân thể, thiên hạ chưa có đối thủ. Mà Trần Viễn làm vài chục năm tiểu nhị. Tương lai đều có thể. Tiên sinh nói ta đã khai thiếu, có tu hành năng lực. Trần Viễn hưng phấn điệu nói. 26 tuổi mới khai thiếu. Cố Thanh không biết là nên thở dài, vẫn là đối Trần Viễn lạc quan khen ngợi. Đối diện chậm rãi đi tới một cái thân hình hơi có vẻ đơn bạc nữ hài, một đôi mắt giống như giấu ở trong bóng tối manh thu chi đồng, băng lãnh, sắc bén lại tràn ngập tính cảnh giác, tựa như lúc nào cũng chuẩn bị đối hết thể chung quanh phát động một kích chí mạng. Nhìn đối phương, Cố Thanh phảng phất là thấy được đã từng chính mình. Nữ hài từ bên cạnh hai người đi ngang qua, miệng bên trong nhắc tới, tiên nhân. Tiên nhân ở đâu? Cố Thanh từ từ đi xa, Trần Viễn tại trong rừng trúc hướng hắn ngoắc. Núi cao lộ viễn, chậm đã đi. Linh Kiếm Tông tại Cố Thanh dẫn đầu kích xuống dưới bại Cựu Gia Tông môn, Cố Thanh tiến hành cực kỳ tàn ác đồ tông. Không chỉ là Cựu Gia Tông môn cao tầng, cho dù là tạp dịch đệ tử đều không có buông tha. Dùng cái này để tế điện tự mình sư phụ trên trời có linh thiêng. Có thể việc này cũng làm cho Linh Kiếm Tông cùng Cố Thanh đưa tới đại lượng cựu địch. Mà Linh Kiếm Tông tại Cố Thanh xuất linh giới, làm việc càng thêm không kiêng nể gì cả. Thậm chí trái với năm đó mấy vị tiên hiền lập hạ ước định, bắt đầu nhúng tay thế tục vương triều sự tình. Không lâu sau đó, mấy đại tông môn cùng vương triều liên hợp vây giết Linh Kiếm Tông sau cùng quyết chiến, đối mặt mấy vị đỉnh tiêm tông môn cao thủ vây giết. Cố Thanh thê tử vì bảo vệ Cố Thanh chiến tử. Cố Thanh tại thời khắc cuối cùng đột phá bát cảnh, trở thành cựu cảnh võ thần, chuyển bại thành thắng. Một ngày này, Cố Thanh đỡ Thanh Vân phía trên, tại trên biển mây giết chết 8 vị cựu cảnh đại năng. Thành cựu nhân gian võ thần. Cố Thanh chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia mỏi mệt cùng quyết tuyệt. Trên người hắn tản ra làm cho người sợ hãi sát phạt chi khí, cái kia nồng nặc cơ hồ tan không giá huyết tinh vị đạo phản phất có thể ngưng kết thành thực chất. Vô số giết chóc cùng chinh chiến để hắn mang trên lưng giống như núi nặng nghề nhân quả, mà bây giờ, làm một tên vũ phu hắn càng là thành công bước vào trong truyền thuyết cựu cảnh. Từ xưa đến nay, Cửu Châu đại địa phía trên còn chưa hề có người có thể dùng võ phu chi thân thành cựu cao như vậy cảnh giới. Hắn cố này có thể xưng võ thần thân thể, đã trở thành toàn bộ Cửu Châu chú mục tiêu điểm. Nhưng mà, cũng nguyên nhân chính là như thế, khi hắn tại dạo bước tiến lên cựu cảnh một sát na này ở giữa, liền đưa tới Cửu Châu từ trước tới nay kinh khủng nhất, cường đại nhất thiên kiếp giáng lâm. Đối với cái thiên kiếp này đến, kỳ thật Cố Thanh sớm đã có qua đó trước. Cho nên, những năm gần đây hắn một mực tại liều mạng để nén tự thân cảnh giới tăng lên, ý đồ trì hoãn một ngày này đến. Thế nhưng là, có một số việc cuối cùng không cách nào tránh khỏi, giờ này khắc này, đối mặt cái kia từ trên trời cao ầm vang hạ xuống thần phạt, hắn biết rõ đã đến tránh cũng không thể tránh tình trạng. Cố Thanh lặng lặng địa nhìn chăm chú cái kia không ngừng tới gần kinh khủng lôi kiếp, trong lòng hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn biết rõ, lấy tự mình trước mắt trạng thái căn bản cũng không có mảy may khả năng đi chống cự như vậy lực lượng hủy thiên diệt địa. Tuyệt vọng giống như thủy triều xông lên đầu, đem hắn kia hy vọng cuối cùng bao phủ hoàn toàn. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng địa khép lại hai mắt chờ đợi lấy cái kia sắp xảy ra hủy diệt. Trong thoáng chốc, Cố Thanh nhớ tới nhiều năm trước đêm mưa. Kia là hắn du lịch trở về sau dựa theo ước định lần thứ nhất trở lại Bất Tiện Tiên. Hắn đã rất tốt địa ẩn nấp tự thân sát phạt chi khí. Lục Tiên Sinh nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu, quân dùng cái này hưng, tất dùng cái này vong. Bây giờ nghĩ đến, thật đúng là ứng nghiệm. Cố Thanh hồi tưởng lại tự mình cùng nhau đi tới, từ bị diệt môn lại đến bây giờ. Tự mình đến tột cùng là vì cái gì? Mình giết nhiều người như vậy, có nhiều như vậy người hận tự mình làm đây hết thảy là vì cái gì đâu? Cố Thanh chết rồi, tin tức truyền đến Bất Tiện Tiên. Kỳ thật cũng không cần cố ý đi nghe ngóng. Bất Tiện Tiên mỗi ngày đều là người đến người đi, chạy thương giúp người sẽ đến chỗ này uống một chén Bất Tiện Tiên. Cao cao tại thượng môn phái tử đệ cũng sẽ không xa vạn dặm đến đây. Hoàng tộc quý tộc, người buôn bán nhỏ, ở chỗ này người gặp phải ai cũng không kỳ quái. Vô luận là ai cũng không dám ở chỗ này xuống xã, mọi người có thể thỏa thích nói chuyện trên giang hồ. Mà cửu cảnh võ thần thân thể Cố Thanh chiến tử, tin tức chấn động một thời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bất Tiện Tiên khách uống rượu cũng đang thảo luận Cố Thanh sự tình. Có người nói tự mình từng tại Bất Tiện Tiên gặp qua Cố Thanh. Có khách quen nói chắc như đinh đóng cột địa nói là tại Bất Tiện Tiên gặp qua trưởng quỹ Lục Tiên Sinh giáo Cố Thanh luyện võ. Trần Viễn một mình uống một bình rượu bờn, thế điện cái này chết đi bằng hữu. Chương 18, Trường Sinh hắn là bằng hữu của ngươi. Trần Viễn lúc uống rượu, sau lưng đống nhiên có người nói, là 2 năm trước đi vào bất tiện tiên Tống Thụy. Ừm. Trần Viễn nhẹ gật đầu. Ta hận hắn, giết người phụ hoàng ta, nâng đỡ một cái khôi lỗi thừa vị. Tống Thụy nói, bây giờ hắn chết, ta ngược lại không biết tìm ai báo thù. Những năm này, Cố Thanh đúng tay thế tục vương triều. Tại vương triều bên trong bồi dưỡng mình thế lực, âm thầm ra tay giết chết đại hạ vương triều lão hoàng đế. Tống Thụy chính là lão hoàng đế duy nhất còn tại thế nữa nhi. Tống Thụy cũng biết bằng vào thực lực của mình không cách nào cùng Cố Thanh chống lại, lúc này mới chạy trốn tới bất tiện tiên bên trong, cầu tiên vấn đạo âm thầm xúc tích lực lượng. Thế nhưng là không chờ nàng trưởng thành, Cố Thanh vậy mà đã chết. Thậm chí Tống Thụy đều chưa từng gặp qua tự mình cửu nhân liền chết. Những năm này lục tục ngao ngoe người ta quen biết, rời đi bất tiện tiên về sau phần lớn đều đã chết. Trần Viễn đếm trên đầu ngón tay đếm lấy. Kết cục tốt nhất chính là phai nhạt ra khỏi giang hồ, chẳng khác người thường. Về phần cái gọi là rời khỏi giang hồ, lấy vợ sinh con, theo Trần Viễn biết, một cái đều không có. Có thể rõ ràng những lời kia quyển tiểu thuyết bên trong đều là nói như vậy. Nhân vật chính trong giang hồ xông xáo một phen sự nghiệp về sau, Lục Cảnh nói với hắn, nơi có người liền có ân oán, người chính là giang hồ, người làm sao rời khỏi? Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, tình cựu không thể chối từ, ân oán vô cực. Cho tới bây giờ đều là như thế. Trần Viễn hỏi Tống Thụy, về sau phải làm sao? Tống Thụy trong lúc nhất thời không nghĩ tốt, bất quá bây giờ Cố Thanh chết rồi, nàng nhất định phải thừa dịp lúc này trở lại hoàng cung. Ngươi muốn trở thành hoàng đế sao? Trần Viễn tò mò gãi đầu một cái. Làm sao? Không được. Không có, chính là cảm thấy cái thứ nhất nữ hoàng khẳng định rất lợi hại. Tống Thụy nhìn thoáng qua Trần Viễn, vậy cũng chúc ngươi trở thành một cái người trong giấc mộng giang hồ hiệp khách. Trần Viễn năm nay 30 tuổi dựa theo Lục Cảnh thuyết pháp. Hắn khai thiếu, vừa mới bước vào người tu hành cánh cửa. Cái này đã không thể xưng là lớn tuổi tu sĩ. 30 tuổi đã là không ít tu sĩ điểm cuối cùng, có thể đây mới là Trần Viễn vừa mới bắt đầu. Tại liệt tiểu cùng đống lửa bên trong, đã không còn là thiếu niên Trần Viễn nói với Tống Thụy lấy tại bất tiện tiên bên trong nghe được giang hồ cố sự. Sáng sớm ngày kế, bọn hắn dọc theo chiều dương rơi xuống dưới đường đi trở về. Dưới ánh mặt trời phương xa không có chiến hỏa cùng giết chóc, nơi đó là bất tiện tiên phương hướng. Tống Thụy nói sẽ đem thiên hạ đều biến thành bất tiện tiên. Trần Viễn lần thứ nhất như vậy hy vọng một người có thể thành công. Hắn đem phụ mẫu khi còn bé cho hắn cầu được bình an phủ đưa cho Tống Thụy, liền xem như là ly biệt lễ vật. Nếu như hắn thật có thể đem thế đạo này cải biến. Một ngày này, Trần Viễn giống như là đưa tiễn rất nhiều những người khác đồng dạng. Hắn lại đưa tiễn Tống Thụy. Bất tiện tiên tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở trên diễn một màn này, có người đến, có người đi. Tống Thụy rời đi bất tiện tiên, còn sẽ có những người khác đi vào bất tiện tiên. Chỉ có trưởng quỹ Lục Cảnh vẫn luôn tại. Tống Thụy cùng Trần Viễn cái này từ biệt chính là 100 năm. Hai người đời này lại chưa gặp nhau. Lúc đó Trần Viễn cũng rời đi bất tiện tiên. Sớm tại vài thập niên trước, hắn liền tu hành nhập môn, dẫn khí nhập thể, trở thành một tên tán tu. 40 tuổi hoàn thành trúc cơ chờ đến 120 tuổi thời điểm, đã đến kim đăng cảnh. Lúc đó, Trần Viễn ngay tại nơi nào đó trong sơn cốc tu hành, tìm tới hắn là phục thị Tống Thụy cận vệ, thực lực xa xà cao hơn Trần Viễn. Trần Viễn trong lúc nhất thời có chút cảnh giác nhìn đối phương, tại đối phương cho thấy ý đồ đến về sau, mới hơi yên lòng một chút. Hộ vệ đem viên kia phù bình an còn đưa Trần Viễn, đồng thời đưa lên Tống Thụy câu nói sau cùng. Nàng nuốt lời. Tống Thụy cũng không có đem thiên hạ chế tạo được không tiện tiên. Lấy nữ tử chi thân đăng đỉnh, nàng còn đánh giá thấp làm thành chuyện này độ khó. Cho nên tại nàng nắm giữ đại quyền về sau, nâng đỡ tự mình cùng họ thân tộc. Làm khôi lỗi, mà tự mình tại phía sau màn nắm giữ đại quyền. Quyền lực tranh đấu, mãi mãi cũng là không chỉ không nớt. Khôi lỗi không cam tâm chỉ coi khôi lỗi, trong triều cũng mãi mãi cũng có phản đối thế lực của nàng. Thế là, giết chóc đao chưa từng có ngừng qua. Thẳng đến 10 năm sau, chính quyền ổn định. Tống Thụy mới rốt cục tại các phe cân đối phía dưới đăng cơ xứng đế. Ngay từ đầu nàng đúng là làm tốt hoàng đế, cũng sáng tạo ra chính thanh người cùng, rất có một phen thịnh thế cục diện. Chỉ là Bắc Thượng có cường quốc, không ủng hộ nàng tiến hành quốc thổ khuyết trường, phía nam là biển rộng mênh mông. Mà các đại tông môn cũng bắt đầu khoảng trường vương triều. Quốc sư, giám chính, lấy nho ra cầm đầu triều đình đại nho. Tống Thụy khoảng trường cả tay, theo thời gian trôi qua, loại này cảm giác bất lực càng thêm mãnh liệt, dần dần nản lòng phách trí. Đồng thời tại tu hành đột phá thất bại về sau, Tống Thụy tự biết tự mình thọ nguyên có hạn. Dứt khoát liền thâm cư trong nội cung, không tiếp tục để ý triều chính. Thanh sát quyền mã, ngày đêm hoang dâm, quốc kế dân sinh, vong tổn niệm lo. Thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, Trần Viễn nhìn xem trong tay phù bình an, hoàng hốt ở giữa lại nhìn thấy cái kia dưới ánh mặt trời phía dưới nói với hắn phải trả thiên hạ thái bình thiếu nữ. Trần Viễn một lần nữa đeo lên phù bình an, ngự kiếm hướng về nơi xa mà đi. Trần Viễn là 32 tuổi rời đi bất tiện tiên. Trước khi đi, hắn bái sư. Không sai, hắn là cái thứ nhất bái Lục Cảnh vi sư người. Những người còn lại mặc dù cũng cùng Lục Cảnh học bản sự, thế nhưng là Lục Cảnh chưa từng có để bọn hắn bái sư, hoặc là kêu lên sư phụ. Cho nên khi Lục Cảnh đưa ra để Trần Viễn bái sư thời điểm, Trần Viễn đều kinh ngạc. Hắn tự nhiên không phải là không muốn bái Lục Cảnh vi sư, mà là căn bản không có cái này to gan ý nghĩ. Những năm này, mặc dù một mực đợi tại Lạc Thủy trấn ở trong, thế nhưng là Lạc Thủy trấn có bất tiện tiên, có Lục tiên sinh. Thiên hạ người giang hồ đều nguyện ý tới nơi đây mắt thấy bất tiện tiên phong thái, Trần Viễn cũng không phải là hết ngồi đại giếng. Hắn kiến thức quá nhiều kinh diễm tuyệt luân thiên tài. 12 tuổi kim đan, cũng liền miễn cưỡng được xưng tụng một câu vạn người không được một đi. Còn có cái kia Cửu Châu bắt hoang cái thứ nhất đột phá vũ phu bắt cảnh Cố Thanh. Cửu Châu có ghi chép đến nay chỉ ra đời 5 người tiên tiên kiếm thể. Cùng bọn hắn so ra, 28 tuổi dẫn khí nhập thể, 40 tuổi hoàn thành trúc cơ Trần Viễn tới nói ngay cả cái sâu kiến cũng không tính có thể lục cảnh chỉ là giáo tập bọn hắn, cũng không để cho bọn hắn bái sư. Trần Viễn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì tự mình sẽ có được phần này vinh hạnh đặc biệt. Lục cảnh cũng chưa nói cho hắn biết lý do, mà là vừa cười vừa nói, Nguyễn Quân cười nhìn Thiên Thu Tận, trở về vẫn là thiếu niên lang. 12 tuổi mới gặp, 32 tuổi rời đi Lạc Thủy Trấn. Trần Viễn, 20 năm phí thời gian, 20 năm ma luyện, 20 năm tích lũy tụ lực. Lục cảnh vi vi nheo mắt lại. Đi thôi, ta đem hết thể đều giao phó cho ngươi phải chăng tốn hao 30 điểm tích lũy, làm nhân vật chính sáng tạo kim thủ chỉ là kim thủ chỉ sáng tạo mời tại hợp lý phạm vi bên trong miêu tả kim thủ chỉ năng lực lục cảnh vươn tay, chỉ viết hai chữ. Trường sinh. Lục cảnh không có cho Trần Viễn bất luận cái gì năng lực bên trên học, chỉ có đơn giản nhất hai chữ trường sinh. Vô tận vào nguyên, đầy đủ để Trần Viễn tu hành. Đã ngươi cũng không đủ tu hành thiên phú, vậy liền dùng cái này vô tận thời gian đi đền bù đi. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đã chọn chủ sừng ngay tại kết nối phía sau màn người xem sẽ căn cứ nhân vật chính cả đời biểu hiện cho ra lời bình. Chương 19, cố nhân tàn lụi, tựa như lá rụng trong gió 40 tuổi trúc cơ. Trần Viễn được xưng tụng là một câu lớn tuổi tu sĩ. Thân là một tên tán tu, hắn ngay từ đầu bốn phía du đãng, cũng là không cần tận lực làm một ít sự tình. Chính là trạm yêu trừ ma mà thôi hồng trần hành đầu, phồn hoa thiên cảnh. Đại lộ bên trên thuốc ngựa mà qua dịch tốt, vãng lai khách thương. Nghiêng người huy kiếm khoái ý ân cửu, không chịu nói ra miệng quấn chỉ ôn nhu. Hiệp quốc hương, giá tâm vọng, hoa đào mảnh liễu, đại mạc cô yên, giang nam mưa phùn. Là gặp phải, lại phân biệt. Trần Viễn cũng không biết mình đã thu được người khác không thể theo đuổi trường sinh. Thời gian 20 năm, hắn tại bất tiện tiên nghe được những cái kia giang hồ khách trong miệng cố sự. Nghe bọn hắn nói cái này đến cái khác địa phương. Hiện tại rốt cục có cơ hội đi. Trần Viễn cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, hắn không biết mình đi được bao lâu. Cũng quên đi tự mình dọc theo con đường này gặp nhiều ít người. 55 tuổi một năm này, hắn có cơ hội đột phá trúc cơ. Thế nhưng là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, bởi vì bất mãn một tên kim đan tà tu giết hại vô tội. Thế là gia nhập thảo phạt đối phương đội ngũ. Kết quả thảo phạt thất bại, Trần Viễn cũng bị trọng thương. Ngược lại là bị tà giáo truy sát, bất đắc dĩ Trần Viễn đành phải trốn đi. Cũng bởi vậy bỏ qua đột phá trúc cơ cơ hội. Trần Viễn tại một cái trấn nhỏ ở lại. Những năm này, kinh lịch như vậy náo động, Cửu Châu đã dần dần khôi phục hòa bình. Tu hành sau khi, Trần Viễn tại tiểu trấn làm một tên tiên sinh dạy học. Từ từ tiểu trấn bên trên có tiền người ta đều đem hải tử hướng Trần Viễn chỗ này đưa. Trần Viễn ai đến cũng không có cự tuyệt, vô luận là có tiền không có tiền. Thế là tiểu trấn bên trên, những cái kia không đi học nổi tại thị trấn bên trên cả ngày chạy loạn, trộm đạo bọn nhỏ đều được đưa đến Trần Viễn chỗ này. Về sau, hắn một tên đệ tử còn thi đậu Trạng Nguyên. Hắn tại tiểu trấn chờ đợi 5 năm. 60 tuổi thời điểm rời đi tiểu trấn. 65 tuổi, rốt cục lần nữa trở đến đột phá thời cơ. Lần này không có kháng trụ lôi kiếp, Trần Viễn may mắn nhặt được một cái mạng. Bị thiên lôi đánh gần chết, nằm ở trên vách núi. Là một đầu con lửa nhỏ đem hắn liếm tỉnh. Trần Viễn mở to mắt khôi phục một hồi, lại nhìn xem cái kia con lửa nhỏ. Tại là ăn hết đối phương bổ sung thể lực, vẫn là phân cho đối phương một điểm đồ ăn ở giữa do dự một chút. Đống lửa cùng ban đêm. Trần Viễn nắm con lửa nhỏ hướng dưới núi đi, trên đường nhìn thấy bị đạo tặc giết chết một nhà năm miệng ăn. Nghĩ đến cái này con lửa là chạy đến. Trần Viễn mai tang cái kia một nhà năm miệng ăn người, ở chỗ này ngồi chờ 3 ngày 3 đêm. Về phần tại sao vừa mới độ kiếp thất bại, còn muốn ở chỗ này thay người không quen biết báo thủ. Trần Viễn cũng nói không ra lý do, khả năng chỉ là trông thấy cái kia chết đi không đủ 5 tuổi nữ hài. Để Trần Viễn cảm thấy rất khó chịu. Cuối cùng hắn gặp những cái kia đạo tặc, Trần Viễn vì cái này nằm thay người báo thủ. Lần này lên núi độ kiếp. Tin tức xấu, độ kiếp thất bại. Tin tức tốt, hắn nhặt được một đầu con lửa. Thế là từ đây, Trần Viễn du hành tứ phương, liền có một đồng bạn. Lại qua 10 năm, 75 tuổi thời điểm, Trần Viễn rốt cục hoàn thành trúc cơ kỳ đột phá, trở thành kim đan kỳ. Trần Viễn rất vui vẻ, nên đi địa phương đều đi qua. Trở thành kim đan kỳ về sau, hắn liền có gia nhập tông môn tư bản. Dù sao, 40 tuổi trúc cơ kỳ, đừng nói những cái kia có danh tiếng tông môn, chính là một chút môn phái nhỏ đều chẳng muốn thu đệ tử như vậy, thuần túy lãng phí tài nguyên. Có thể thành vị kim đan kỳ liền không đồng dạng. Đối với tu sĩ tới nói, có thể kết đan, chính là chân chính cá nhập đại hải, chim bên trên thanh tiêu, không nhận LOG lưới chi giảng của vậy. Bất quá, cái tuổi này những đại tông môn đó khẳng định là sẽ không thu. Trần Viễn mang theo tự mình con lừa gia nhập một cái môn phái nhỏ, làm một cái ký danh tiểu trưởng lão. Nhìn xem những kia tuổi trẻ khuôn mặt, Trần Viễn luôn cảm thấy giống như là nhìn thấy tuổi trẻ chính mình. Tại môn phái nhỏ thời gian còn tính là bình tĩnh, mỗi ngày mây cuốn mây bay thôi. Một ngày này, Trần Viễn mang theo đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, chưa từng nghĩ lại gặp lúc trước trọng thương hắn tên kia tu sĩ kim đan. Trần Viễn bây giờ cũng là kim đan, nhưng đối phương kim đan thành danh đã lâu. Trần Viễn pháp bảo ra hết, cũng không phải là đối thủ của đối phương. Cũng may trong tông môn trợ giúp kịp thời đuổi tới bức lui tên kia tà tu. Trần Viễn lần này tổn hại tu hành căn cơ, trở lại tông môn về sau bắt đầu tính dưỡng. Cái này điên tính nuôi, chính là 10 năm trôi qua. Lúc trước làm bạn bên cạnh hắn con lừa nhỏ cũng thay đổi thành lão mao con lừa. Cũng may những năm này con lừa nhỏ ăn không ít linh thảo đan dược, tuổi thọ kéo dài. Tại Trần Viễn tính dưỡng trong lúc đó, đã từng môn phái nhỏ đã điêu linh. Bây giờ chỉ còn lại 7-8 cái đệ tử, một ngọn núi mà thôi. Lại về sau, ngay cả 7-8 cái đệ tử đều không thừa hạng. Trường môn buông tay nhân gian, môn phái nhỏ triệt để tàn. Chỉ để lại một cái đã từng tạm dịch phong đệ tử. Trần Viễn cũng không hề rời đi. Hắn thực hiện lời hứa ban đầu, đem tự mình suốt đời sở học toàn bộ truyền cho cái này đệ tử duy nhất. Tiếc rằng đệ tử này thật sự là vụ bè, trời sinh liền không có tu hành thiên phú. Để Trần Viễn có một loại lúc trước Lục Tiên Sinh dạy mình cảm giác. 10 năm sau, đệ tử tu hành có thành tựu. Trần Viễn mới tại một ngày rời đi tông môn, không có cáo biệt. Hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Trần Viễn mang theo con lửa nhỏ rời đi, bước lên tìm lúc trước tên kia Kim Đan tà tu đường xá. Cái này một tìm chính là rất nhiều năm qua đi. 100 tuổi một năm này, Trần Viễn tìm được Kim Đan kia tà tu. Chỉ bất quá khi đó, hắn đã quá mức già mua. Kim Đan kỳ tuổi thọ chỉ có 200 năm, mà người kia hiển nhiên là đã thọ nguyên chấm dứt, không tiếp tục có thể tiến thêm một bước. Trần Viễn nhìn đối phương, hơn 50 tuổi thời điểm hai người lần thứ nhất gặp nhau. Bây giờ đã là 50 năm đi qua, vô số cái ngày đêm. Trần Viễn có chút thổ thức. Vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc, hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, không thắng nhân sinh một cơn say. Trần Viễn giết tên kia tà tu, Kim Đan kỳ chỉ có 200 năm thọ nguyên. 100 năm đầy đủ hắn đột phá sao? Trần Viễn lắc đầu, cười cười. Trần Viễn lại về tới Bất Tiệt Tiên. Lần nữa trông thấy Bất Tiệt Tiên, phản phất là cả cuộc đời trước sự tình. Trần Viễn mang theo Thanh Lư đi đường phố qua ngõ hẻm, không ai nhận được hắn. Nhớ kỹ trước kia tự mình mỗi lần bên đường xuyên ngõ hẻm chạy qua, luôn có người tại hai bên đường la lên: "Trần Viễn, giúp ta mang khối đậu hũ, trở về cho ngươi tiền." "Trần Viễn, Bất Tiện Tiên lưu cho ta một bầu rượu, ban đêm đi uống." "Trần Viễn, Trần Viễn." Trần Viễn một đường đi đến Bất Tiện Tiên, lúc này hắn mới biết được Lục Tiên Sinh đã rời đi. Ai cũng không biết Lục Tiên Sinh đi nơi nào, bây giờ Bất Tiện Tiên đã phó thác cho người khác, không có người hắn quen. Hắn ở chỗ này quen biết rất nhiều người, bây giờ cố nhân tàn lụi, tựa như lá rụng trong gió. Trở lại chốn cũ, hắn nói không nên lời là cảm giác gì. Hoàng hốt ở giữa, vậy mà đã nước mắt chảy xuống. Hắn hồi lâu không có rơi lệ. Ngàn dặm xa xôi, phản phất chỉ vì thăm hỏi mình năm đó. Nhìn lại, đoạn đường này quá dài, lại quá ngắn. Hết thể giống như đều không thay đổi, hết thể giống như cũng đều thay đổi. Thời gian một đi không trở lại, chỉ là một năm kia, tháng qua mỗi năm. Chương 20, 200 năm xuân đi thu đến Trần Viễn vượt qua nhân sinh bên trong cái thứ nhất 100 năm. So sánh với cái thứ nhất 100 năm, cái thứ hai 100 năm tựa hồ là nhanh hơn rất nhiều. Cơ hồ là một cái chớp mắt, liền đã đi qua 200 năm. Chợt có cố nhân trong lòng qua, quay đầu sơn hà đã là thu. Trần Viễn mai táng đi theo tự mình nhiều năm Thanh Lư. Thanh Lư đã mở ra linh trí, chỉ bất quá thọ nguyên chạy tới cuối cùng. Không có người nào có thể một mực làm bạn ngươi, chỉ có chính ngươi. Trần Viễn khép lại lão đầu này con mắt, nói khẽ, ta cũng nhanh đi giúp ngươi. Kim đan kỳ thọ nguyên dài nhất chính là 200 năm. Nhưng là tu hành giới có cái quy định bất thành văn, vượt qua 150 tuổi, liền lại khó đột phá kim đan. Tựa như là cuối thu, lập tức sẽ nên đón trời đông giá rét, khó mà chuyển biến. Mà bây giờ Trần Viễn đã 200 tuổi, hắn cảm thấy mình có thể sống đến hiện tại thật sự là kỳ tích. Lại càng không cần phải nói, trước đó còn thụ nhiều như vậy tổn thương. Thế nhưng là nhận biết Trần Viễn người đều nói hắn rất kỳ quái, nói hắn là một cái kỳ tích. Dưới tình huống bình thường, Trần Viễn tất nhiên sớm đã là đầu đầy tơ bạc như tuyết, trên mặt hiện đầy như khe rãnh giống như răng khắp nơi nếp nhăn, cả người nhìn qua vô cùng tiểu tụy, khô cạn, giống như hành tẩu vô thế ở giữa phổ phổ thông thông tuổi xế chiều lao nhân. Bản thân có thực lực cũng sẽ theo tuế nguyệt trôi qua mà bảy biện ra nghiêm trọng trượt chi thế. Nhưng mà làm cho người cảm thấy kinh ngạc cùng ngạc như là, Trần Viễn nhưng lại chưa nhận thời gian ăn mòn cùng ảnh hưởng, vẫn như cũ duy trì lúc tuổi còn trẻ bộ dáng, phảng phất tuế nguyệt ở trên người hắn chưa từng lưu lại mảy may vết tích. Nếu như không phải hắn tính lấy tuổi tác, chính mình cũng nhanh quên mình đã 200 tuổi. Người bên ngoài chỉ coi làm hắn có thuật chú nhan thôi. Trần Viễn cũng suy đoán có thể là tự mình trước đó trong lúc vô tình nếm qua một loại nào đó linh đan diệu dược. Hắn cuối cùng vẫn muốn đối mặt tử vong. Hắn về tới Bất Tiệt Tiên. Bây giờ Bất Tiệt Tiên đã không phải là Bất Tiệt Tiên. Không có Lục Tiên Sinh Bất Tiệt Tiên, lại cùng địa phương khác không có gì hai loại. Bất quá vẫn là có không ít tu sĩ tụ tập ở chỗ này chờ đợi chạm đất tiên sinh một lần nữa trở về. Trần Viễn cho mình tuyển một khối nghĩa địa, mua một cái quan tài. Sau đó hắn liền nằm tại trong quan tài chờ hồi lâu, cũng không thấy tự mình đi chết, Trần Viễn có chút bất đắc dĩ. Hòa bình trăm năm Cửu Châu bây giờ lần nữa nhấc lên chiến hỏa, Bất Tiện Tiên cũng đã mất đi ngày xưa hào quang, một lần nữa bị chiến loạn lôi cuốn. Trần Viễn từ nghĩa địa bên trong leo ra, nhìn thấy chính là đầy dây thương ấn. Một vị thân thể khôi ngô, người khoác trọng giáp tướng quân, chính lại âm thanh hò hét chỉ huy các binh sĩ ra roi dưới hông chiến mã hướng tiền phi nước đại. Tiếng vó ngựa vang tận mây xanh, dơ lên trận trận bụi đất. Mỗi một con chiến mã sau lưng đều chăm chú buộc lấy cái này đến cái khác người. Những người này thân thể theo chiến mã phi nhanh mà kịch liệt lay động, có đã vết thương chồng chất, máu tươi nhuộm đỏ dưới chân thổ địa. Có thì sắc mặt trắng bệnh, vạn phần hoảng sợ, phí công rẽ rủa lấy muốn tránh thoát trói buộc. Vị tướng quân kia lại phảng phất nhìn như không thấy, một tay bưng chén lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó phát ra một trận thoải mái lâm ly tiếng cười to. Cầm những thứ này bị buộc tại ngựa sau mọi người làm lên tiền đặt cược, cược cái nào sẽ trước hết nhất chết thảm tại cái này vô tình thiết kỵ phía dưới, cái nào có thể kéo dài hơi tàn đến một khắc cuối cùng. Đông đảo bách tính nao nao quỳ trên mặt đất, càng không ngừng đem đầu đập hướng mặt đất, đau khổ cầu khẩn tướng quân có thể buông tha ra quyến của bọn họ một mạng. Nhưng mà đối mặt dân chúng khắp huyết la lên, tướng quân kia chỉ là lạnh lùng liếc qua, không núp ních chút nào. Trần Viễn thấy lại hướng những cái kia bị buộc tại ngựa sau mọi người, trong mắt của bọn hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ, lệ thủy hỗn hợp có huyết thủy theo gương mặt chảy xuôi mà xuống. Có người miệng bên trong tự lẩm bẩm, tựa hồ đang cầu khẩn trời xanh phù hộ. Có người thì trợn mắt tròn xoe, dùng sau cùng khí lực mắng cái này tàn khốc vận mệnh. Trần Viễn bỗng nhiên nghĩ thử giết một giết vị tướng quân này, để hắn nếm thử tử vong tư vị. Trần Viễn cảm thấy mình đã rất già, trước khi chết làm thành một việc cũng không lỗ. Hắn biết thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. vị tướng quân kia có nguyên anh kỳ thực lực, một thân trọng giáp thậm chí có thể chống cự hóa thần kỳ một kích. Lại thêm bên cạnh hộ vệ, từng cái đều có kim đan đại viên mãn thực lực. Muốn giết hắn, khó như lên trời. Giết hắn về sau, muốn toàn thân trở ra càng là chuyện không thể nào. Trần Viễn không muốn toàn thân trở ra, đã đều là chết. Dù sao hắn tự giác cũng không có hy vọng đột phá kim đan. Thế là hắn tiềm nhập trong quân, từ một tên quân tốt bắt đầu làm lên. Rất nhanh bởi vì nó bất phàm thực lực nhận lấy trọng dụng, kim đan kỳ tu vi, tăng thêm Trần Viễn những năm này vào Nam ra Bắc, cái gì đều học một điểm, cái gì cũng biết một điểm, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú. Thế là, 5 năm trôi qua. Trần Viễn ẩn nút 5 năm, để hắn tìm được một cái cơ hội. Một ngày này, tướng quân kia ở tiền tuyến bị trọng thương, về đồ tĩnh dưỡng. Lúc đó, Trần Viễn làm hộ vệ của hắn một trong. Sau đó, xuất kỳ bất ý một kiếm, thẳng đến đối phương đầu lâu. Trần Viễn một kiếm này, sạch sẽ xinh đẹp, hiệu quả so với hắn tưởng tượng muốn tốt. Một kiếm giết tướng quân kia, người chung quanh thậm chí đều không có trước tiên chú ý tới. Sau đó, Trần Viễn lớn tiếng hô một câu: "Địch tập!" Nhanh chân liền chạy. Trần Viễn chạy 3 ngày 3 đêm, người phía sau đuổi hắn 3 ngày 3 đêm. Đây là Trần Viễn từ lúc chào đời tới nay, nguy hiểm nhất một lần. Cũng may trải qua tiền tuyến đại chiến, tướng quân hộ vệ bên cạnh cũng không còn sót lại bao nhiêu, mà lại mỗi cái đều là sức cùng lực kiệt. Dù là như thế, Trần Viễn vẫn là tổn thương không nhẹ. Đến cuối cùng, hắn dứt khoát liền không chạy, chuẩn bị liều chết, giết chết mấy cái tính mấy cái, cho mình đệm lưng. Tại cái này sinh tử trước mắt, hắn tìm được cái kia một chút cảm giác. 5 năm dấu kín, xuất kiếm một sát na kia, dưới mắt liều mạng tranh đấu. Kim đan phá nguyên anh, hắn cũng sẽ không nghĩ tới trời xui đất khiến phía dưới, tự mình vậy mà xong rồi. Không có trải qua thiên kiếp tẩy lễ, nửa bước nguyên anh Trần Viễn một đường giết ra, tại trên sườn núi cao hứng lại chật vật chạy trước. Bầu trời xa xăm bên trên lôi kiếp đang nổi lên. Trần Viễn cũng không cảm thấy như lâm đại địch, ngược lại là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cao giọng la lên: "A giống, trời không tuyệt đường người." Ha 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 ha. Trần Viễn cất tiếng cười to. Sau đó, hắn độ kiếp thất bại, một lần nữa bị đánh trở về nguyên hình. Trần Viễn nằm trong sơn động chờ chết, đại bi đại hỉ tới có chút quá tại cấp tốc. Hắn dạng này tiên tư có thể tu hành đến nước này, cũng thuộc về thực là không dễ. Hắn nhắm mắt lại chờ đợi tử vong giáng lâm, có thể đợi rất lâu cũng không thấy Diêm Vương đến thu hắn. 5 năm sau, hắn lần nữa nếm thử độ kiếp, lần này lại thất bại. Tại 5 năm sau, hắn mới rốt cục thành công bước vào Nguyên Anh. Lúc đó, hắn đã 215 tuổi, sáng tạo ra Cửu Châu từ trước tới nay lớn nhất niên kỷ đột phá Kim Đan tiền lệ. Trần Viễn trở thành Nguyên Anh, hắn có khai tông lập phái tư cách. Chương 21, tháng 5 dài đằng đẵng, Trần Viễn quyết định tại cái này loạn thế sắp tiến đến, tự mình sáng tạo một cái tông môn, địa điểm liền tuyển tại đã từng bất tiệt tiên. Một người tự nhiên là không có khả năng một tay sáng tạo tông môn. Trần Viễn những năm này cũng giao không ít hảo bằng hữu, hắn lập xuống tông môn thời điểm, tìm không ít hảo bằng hữu đến đây hỗ trợ. Rất nhanh, tông môn liền thu xếp, bắt đầu quảng thu đệ tử. Trần Viễn trở thành trưởng của một phái, cố gắng đem nơi này biến trở về trước đó bất tiệt tiên. Trải qua ngàn buồn, Trần Viễn trưởng thành rất nhiều. Trần Viễn khai sáng tông môn liền gọi bất tiệt tiên. Người bên ngoài đều nói hắn tu vi thâm bất khả chắc, truy cứu nguyên nhân chính là hắn còn quá trẻ. Theo lý thuyết, nguyên anh kỳ cũng chỉ có 500 năm thọ nguyên. Có thể Trần Viễn nhoáng một cái đều 400 tuổi. Cho dù là lại thế nào có thuật chú nhan, Trần Viễn cũng đã sớm hẳn là già yếu. Có thể Trần Viễn vẫn là như vậy tuổi trẻ có sức sống, không biết cho là hắn mới là bất tiện tiên đệ từ đâu. Tại cái này dung chuyển bất an, khói lửa ngập trời trong loạn thế. Trần Viễn xuất lĩnh lấy hắn sáng tạo bất tiện tiên tổ chức đưa thân vào phân tranh bên ngoài. Đối mặt thế lực khắp nơi lôi kéo cùng dụ hoặc, Trần Viễn chuyên chú thủ hộ lấy thuộc về bọn hắn tự mình cái kia một mảnh nhỏ thổ địa, giống như vất vả cần cù cày cấy nông vu, dốc lòng chăm sóc lấy mảnh này kiếm không dễ quê hương. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều mọi người nghe nói nơi đây an bình, nhao nhao nâng nhà di chuyển mà đến, tìm kiếm che chở cùng hy vọng sinh tồn. Đối với những thứ này, bởi vì chiến loạn mà lưu ly không nơi yên sống đám người, Trần Viễn luôn luôn đem hết khả năng địa cho trợ giúp. Theo thời gian trôi qua, liên tục không ngừng dòng người tràn vào bất tiện tiên, đã có chịu đủ chiến loạn người cũng có những tán tu kia, bất tiện tiên thực lực tổng hợp cũng ngày càng lớn mạnh. Trong lúc nhất thời, nguyên bản không có tiếng tăm gì bất tiện tiên lại trở thành thế lực khắp nơi tranh nhau lôi kéo đối tượng. Trần Viễn xảo diệu quần nhau tại các đại thế lực ở giữa, cân nhắc lợi hại. Chỉ là cây to đón gió, theo bất tiện tiên thực lực tiếp tục tăng trưởng, cùng những tông môn khác ở giữa ma sát cùng xung đột dần dần trở nên khó mà tránh khỏi. Dù sao, một mảnh địa khu tài nguyên tổng cộng cũng chỉ có những thứ này. Kết quả là, từng tràng tranh đấu kịch liệt liên tiếp. Trần Viễn một bên vũ lực đấu tranh, một bên tự mình hòa giải tìm kiếm khả năng hòa đàm. Cuối cùng, trải qua bọn hắn cộng đồng cố gắng, nơi đây mấy nhà tông môn thành lập nên một cái cường đại liên minh, lẫn nhau phân chia địa bàn, hợp lý phân phối tài nguyên, cũng đem nghiệp vụ phạm vi không ngừng phát triển kéo dài. Trong loạn thế, mảnh này chịu đủ chiến hỏa tàn phá thổ địa nên đón đã lâu hòa bình cùng phồn vinh. Thứ 500 năm, Nguyên Anh kỳ Trần Viễn kết hôn. 500 tuổi mới rốt cục kết hôn. Đối tượng là Ngân Kiếm Tông tông chủ. Kỳ thật tại 80 tuổi thời điểm, bọn hắn liền đã quen biết. Khi đó, Trần Viễn còn tại bốn phía du đãng, muốn kiến thức người giang hồ trong miệng giang hồ. Hắn liền gặp lúc ấy trộm đi ra Ngân Kiếm Tông thiếu tông chủ, Cỏ Trắng. Hai người chung phó cái này giang hồ, cùng nhau đi tới, sinh lòng ái mộ. Chỉ là Cỏ Trắng thiên phú dị bẩm, sớm địa liền đã đến Kim Đan kỳ. Trần Viễn cảm thấy mình là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Kim Đan kỳ, đối với thời điểm đó Trần Viễn tới nói quả thực là chính là thiên nhân. Thế là tại một cái sáng sớm, Trần Viễn không từ mà biệt. Về sau hai người lại gặp qua mấy lần. Cỏ Trắng phụ thân thời điểm chết, Ngân Kiếm Tông chấn động bất an. Trần Viễn lợi dụng khách khanh thân phận đi Ngân Kiếm Tông, trợ giúp Cỏ Trắng. bây giờ cũng coi là cuối cùng thành thân thuộc. Ngân Kiếm Tông cùng Bất Tiện Tiên, hai nhà tông chủ kết làm phu thê. Hai cái tông môn tự nhiên mà vậy bắt đầu liên minh. Trần Viễn rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào thân thể của mình vấn đề, bởi vì không cần người khác nhắc nhở, hắn cũng phát hiện mình thân thể dị thường. Tự mình phảng phất là cũng không thụ cái này tuế nguyện ảnh hưởng, người khác tiếp cận đại nạn niên kỷ, hắn vẫn như cũng là tinh lực tràn đầy, không cảm giác được một điểm biến hóa. Trần Viễn tìm kiếm nguyên nhân, nhưng cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Cửu Châu náo động, chỉ có một phương này chi địa là một chốn cực lạc. Rất nhanh, Trần Viễn cùng Cò Trắng có con của mình. Mượn nhờ Ngân Kiếm Tông quan hệ, Cò Trắng đem con của mình phân biệt đưa đến các đại tông môn, phân biệt đặt cửa. Trần Viễn cũng tại kết giao các đại tông môn để cầu che chở. Chỉ bằng vào bọn hắn bây giờ thực lực, dưới mắt đã không cách nào che chở tông môn phía dưới hơn 10 vạn mắt tính. Cuối cùng trải qua lựa chọn, Trần Viễn xuất lĩnh Bất Tiện Tiên cùng Ngân Kiếm Tông gia nhập Đại Tùy. Mà Đại Tùy phía sau là Bắc Bộ Tiên gia liên minh. Nay bằng với có chỗ dựa, Trần Viễn đại nhi tử gia nhập Ngũ Đại Tiên môn một trong Thanh Vân Tông. Một lần trong môn luận võ, bị người khác nộ sát. Trần Viễn cùng Cò Trắng đi lĩnh trở về nhi tử thi thể, trên đường đi hai vợ chồng không nói chuyện. Nhị nhi tử tại môn phái lịch luyện thời điểm, tao ngộ Trần Viễn đã từng cựu ra cố ý tính toán, hài cốt không còn. Tiểu nữ nhi theo tiên sư đi phương xa học nghệ, một đi không trở lại, tin tức hoàn toàn không có. Cò Trắng như vậy không gượng dậy nổi, cũng không lâu lắm liền buông tay nhân gian. Cùng lúc đó Đại Tùy cũng tại suy yếu các phe thế lực, thu về hoàn quyền. Trần Viễn do dự mãi về sau, cấp tốc hưởng ứng. Độc thân vào kinh thành, lại không nghĩ cái này vừa vào kinh thành lập tức liền bị khống chế. 5 năm sau, Bắc Bộ Tiên gia liên minh phế truất hoàng đế, Tân Vương đăng cơ, Trần Viễn được phong thích. Trần Viễn trở lại Bất Tiện Tiên. Tại hắn 700 tuổi một năm này, quyết định bế quan đột phá hóa thần kỳ tại trong loạn thế, thực lực mãi mãi cũng là mấu chốt. 10 năm về sau, Trần Viễn đột phá thành công, tấn cấp hóa thần kỳ. Lúc này Đại Tùy trải qua nhiều năm dự trữ, bắt đầu chiếm đoạt con đường. Trần Viễn lần nữa tích cực hưởng ứng, trải qua năm thứ nhất đại học thống thời đại Trần Viễn minh bạch. Thống nhất mới là quán triệt hòa bình con đường, có đôi khi không có chiến tranh liền không có hòa bình. Trần Viễn dẫn đầu đệ tử tham quân, trên chiến trường dần dần vang dội danh hiệu. Cùng cái khác tiên nhân không giống, Trần Viễn từng có quân lữ kiếp sống, làm qua ma phu, làm qua thay tướng quân khiêng đại đao tiểu binh, làm qua thúc ngựa mà qua dịch tiểu tốt, cũng đã làm thích khách, tại thương đội đảm nhiệm hộ vệ. Vô luận là đối mặt đao quang kiếm ảnh chiến trường, vẫn là rắc rối phức tạp giang hồ thế cục, hắn đều có thể thành thạo điêu luyện địa ứng đối. Hắn không chỉ là sẽ nhìn địa đồ, những cái kia đều là hắn đã từng tự mình đi qua địa phương, nhắm mắt lại trong đầu liền có thể xuất hiện các loại đoạn đường. Chiến một trận tiếp lấy một trận thắng lợi, Trần Viễn dần dần bị ủy thác trách nhiệm, đến cuối cùng trở thành tay cầm một phương đại tướng. Công cao đóng chủ, liền bắt đầu ngờ vực vô căn cứ. Hắn bị đoạt binh quyền, Trần Viễn cũng không có phản kháng. Thế nhưng là rất nhanh không có hắn, tiền tuyến nếm mùi thất bại. Hoàng đế không thể không một lần nữa binh tướng quyền giao cho hắn. Tiền tuyến tin chiến thắng một cái tiếp theo một cái truyền đến, hoàng đế ngờ vực vô căn cứ càng nặng. Thẳng đến 20 năm sau, Đại Tùy đã trở thành hùng bá một phương cường quốc. Ở trong đó đã có tiên minh ở sau lưng âm thầm ủng hộ, cũng không thể rời đi Trần Viễn năng lực. Tại trên tay hắn một chi thuộc về hắn quân đội bị đánh tạo chiến vô bất thắng. Càng nhiều năng nhân dị sĩ tụ tập tại bên cạnh hắn. Hoàng đế rốt cục kìm nén không được muốn bắt đầu hạ thủ. Một ngày này, Trần Viễn bế phủ từ chối tiếp khách. Hắn do dự thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định tiên hạ thủ vi cường. Chương 22, trưởng quản triều đình chính biến, từ xưa đến nay chính biến, trung ương cấm vệ quân vẫn luôn là mấu chốt nhất lực lượng. Theo lý thuyết Trần Viễn loại này một mực tại lốt binh tướng quân, là không có năng lực trưởng không cấm quân. Có thể Đại Tùy sớm tại thật lâu trước đó, vì luyện binh thực hành một hạng đổi nơi đóng quân chế độ giúp Trần Viễn. Đại Tùy trung ương cấm vệ quân là từ biên quan điều tới, không ngừng thay phiên. Mà những thứ này biên quan địa khu quân đội lại duy Trần Viễn mệnh là tử. Trần Viễn độc thân từ biên cương về tới kinh thành. Tất cả mọi người cho là hắn đây là lòng khôn cả đảm. Rất nhanh, Trần Viễn liền bị Minh Thăng ám hàng, cách xa binh quyền. Cả ngày đợi tại tự mình trong phủ. Hoàng đế đối với hắn nghiêm mật giám thị. Nửa năm sau, ngay tại hoàng đế đều mau thả tâm thời điểm, một trận chính biến phát động chờ đến ngày thứ hai đại sự đã thành. Hoàng đế mới biết được Trần Viễn đoạn đường này thông suốt, cơ hồ không có gặp phải chống cự. Toàn bộ chính biến quá trình bên trong, liền chết hoàng đế một tên thiếp thân thái giám. Trần Viễn cho hoàng đế thời gian nửa năm, nhưng rất đáng tiếc vị hoàng đế này không phải mình muốn tìm minh chủ. Trần Viễn không phải cái gì trời sinh thánh nhân, quyết định cần làm một chuyện nào đó, liền tuyệt không thể nương tay. Lê ma lê mề, ngược lại sẽ chậm trễ sự tình. Trần Viễn thêm quá sư thái phó, trưởng quản triều đình. Hoàng đế biến thành khối lỗi. Vì ổn định cục diện chính trị, Trần Viễn bỏ ra thời gian 5 năm. Thời gian 5 năm, hoàng đế đổi thành tiểu hoàng đế càng thêm dễ dàng khống chế. Theo Trần Viễn dần dần nắm trong tay quốc gia chính quyền, nguyên bản những cái kia cực lực phản đối hắn đám đại thần kinh ngạc phát hiện, vị này mới quật khởi người cầm quyền chỗ chọn lựa một hệ liệt chính sách cùng cử động vậy mà tương đương xuất sắc. Bọn hắn không thể không thừa nhận, Trần Viễn tại quản lý quốc gia phương diện xác thực rất đi. Không chỉ có như thế, cứ việc thân là quyền cao chức trọng quyền thần, nhưng Trần Viễn nhưng thủy chung duy trì cẩn thận cùng kiêm tốn, chưa hề làm ra bất luận cái gì quá phận hoặc là đi quá giới hạn tiến hành. Đã ngươi có thể thỏa mãn các phương lợi ích, như vậy mọi người liền không có tất yếu vì hoàng quyền phản ngươi. Nói trắng ra là ủng hộ hoàng quyền, chính là vì ủng hộ ích lợi của mình. Thế là, chỉnh đốn triều đình về sau, Trần Viễn bắt đầu tay tiếp tục thống nhất con đường. Nguyên Anh kỳ 500 năm thọ nguyên, hắn ngạnh sinh sinh sống đến 700 tuổi. Hóa thần kỳ thọ nguyên hết đầu chỉ có 1000 tuổi, bây giờ hắn 1000 tuổi, nhưng không có nửa điểm cảm nhận được tuế nguyệt trôi qua. Liền xem như đồ đần đều sẽ rõ ràng chính mình xảy ra vấn đề gì. Trần Viễn cảm thấy mình tựa hồ là đạt được trường sinh. Hắn chợt nhớ tới năm đó Lục tiên sinh. Bây giờ hắn nắm giữ lấy Trung Châu mạnh nhất vương triều, phái người đi tìm ban đầu ở Bất Tiện Tiên Lục Tiên Sinh. Thế nhưng là danh xưng có thể biết được chuyện thiên hạ dám chính tính không ra vị này Lục Tiên Sinh. Cái kia đâu đâu cũng có ám vệ cũng tìm không thấy Lục Tiên Sinh ảnh tử. Trần Viễn đành phải từ bỏ. Sau đó thời gian, Trần Viễn ngựa đạp Trung Châu. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn đại tùy thiết kỵ từng bước một từng bước xâm chiếm lấy Trung Châu lãnh thổ. Rốt cục, Trần Viễn cưỡi chiến mã, chậm rãi tiến vào Trung Châu cái cuối cùng tồn tại quốc gia đô thành. Hắn ngẩng đầu nhìn qua Triều Dương. Bây giờ Trần Viễn phía sau hùng binh trăm vạn, Trung Châu lãnh thổ đều tại hắn khống chế phía dưới. Ngũ đại tiên minh diệt là đối hắn không dám kinh thường, sinh tử cho đoạt đều trong một ý nghĩ. Có thể lại có ai có thể nghĩ đến, dạng này một thiếu niên, kỳ thật chẳng qua là ban đầu một cái thích nghe giang hồ chuyện xưa thiếu niên. Đại tùy hoàn thành nhất thống Trung Châu, dùng thời gian 50 năm để tiêu hóa. Năm đó, Tống Thụy chưa hoàn thành sự tỉnh, bị Trần Viễn hoàn thành. Trần Viễn tích cực xúc tiến từng cái dân tộc dung hợp, Trung Châu sẽ không còn có đại quy mô chiến tranh. Tại Trần Viễn nỗ lực dưới, toàn bộ Trung Châu hòa bình trọn vẹn 800 năm. Một năm này, Trần Viễn 2000 tuổi. Quốc vận gia chỉ phía dưới, hắn đã đột phá hóa thần, tu vi tinh tiến. Trần Viễn phần lớn thời gian đều tại tu hành, lại bắt đầu lại từ đầu du lịch tòa này thiên hạ. Thế sự biến thiên, ngũ đại tiên minh thống trị bắt đầu xuất hiện dao động. Yêu tổ quy mô xâm lấn, ngũ đại tiên minh một trong phản bội chạy trốn nhân tộc. Trên chiến trường dẫn đến ngũ đại tiên minh tổn thất nặng nề. Trận chiến đấu này về sau, bất đắc dĩ cùng yêu minh ký kết sỉ nhục khế ước. Trần Viễn đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, chỉ là hắn thực lực thấp, đối mặt yêu tộc có thể cải biến được cái gì đâu. Bây giờ Trần Viễn mặc dù là luyện hư kỳ, theo người khác chính là xa không thể chạm tồn tại. Nhưng nếu như đặt ở yêu tộc cùng nhân tộc chiến trường, luyện hư kỳ tu sĩ liền căn bản tính không được cái gì. Một người lực lượng cuối cùng vẫn là không cải biến được cái này lại thế. Trần Viễn không khỏi cảm thán. Vì cho yêu tộc chiến tranh bồi thường, bao quát Trung Châu ở bên trong cái khác bát đại châu đều gánh chịu áp lực cực lớn. Những cái kia tu vi cao thâm các tu sĩ bị lược đoạt tài nguyên, vì tu hành liền sẽ hướng phía dưới cấp đoạn, mà những cái kia tu vi yếu tu sĩ liền sẽ tiếp tục hướng xuống cấp đoạn. Cuối cùng hết thảy tất cả đều sẽ tái giá đến phổ thông bách tính trên thân. Nhưng nếu như ngăn cản những tu sĩ này cấp đoạn, tu sĩ tài nguyên không đủ, tu hành đình trệ, thậm chí rớt xuống ngàn trượng. Cuối cùng dẫn đến cao trung tầng chiến lược thiếu khuyết, lần tiếp theo đối mặt chiến tranh sẽ tiếp tục thất bại. Sau đó tiếp tục bồi thường, dùng cái này tuần hoàn đã tính. Trần Viễn tử trong chiến tranh trở về, liền một lần nữa tiếp thủ trên triều đình công việc. Đơn giản chính là tiết lưu khai nguyên mấy hạng cử động. Nói đến đơn giản, nhưng làm liền cần một cái cường đại trung ương vương triều đến chấp hành. Trùng hợp Trung Châu có dạng này một cái mạnh hữu lực trung ương, mà loại tình huống này là còn lại mấy châu không thể phòng chế. Tại Trần Viễn dẫn đầu dưới, cho dù là tại tài nguyên có hạn tình huống phía dưới, Trung Châu tu sĩ vẫn là có thể cấp tốc trưởng thành. Trần Viễn nhìn xem từng cái hậu bối siêu việt chính mình, có đôi khi hắn cũng sẽ âm thầm cười khổ. Tự mình cái này dung nhan, quả nhiên là để người khác cho cười. Quốc vận gia chỉ phía dưới, mới miễn cưỡng đến luyện hư cảnh giới. Mà những thứ này hậu bối không biết so với hắn nhỏ nhiều ít tuổi, dựa vào tự thân thiên tư cùng có hạn tài nguyên, cũng đã siêu việt hắn. Trần Viễn ngược lại là không có cảm giác được ghen ghét, ngược lại là cảm thấy mình thật là đủ may mắn như vậy dung nhan lại có thể quấy phong vân, thậm chí một ý niệm liền có thể ảnh hưởng vô số người vận mệnh. Cái này khiến Trần Viễn càng thêm tin chắc quyết định của mình là đúng. Một người lực lượng, cho dù là mạnh hơn, cũng vĩnh viễn không thay đổi được cái gì. Chỉ có nhất đại tiếp lấy nhất đại đem tân hỏa truyền xuống tiếp, mới có thể lấy kích thước chi công, tích thiên thu chi lợi. Thời gian không ngừng mà trôi qua. Một năm này, Trần Viễn 4000 tuổi. 2000 năm thời gian tuế nguyệt thoáng qua liền mất, nhân tộc lực lượng đã phát triển đến cực kỳ không công bằng trạng thái. Lấy Trung Châu vì thịnh, cho dù là còn lại 8 châu chung vào một chỗ, cũng không bằng Trung Châu. Ngũ đại tiên minh đã hỏng mất. Những lao gia hỏa kia chết thì chết, lao lao. Dù sao tu sĩ tu luyện tới hóa thần kỳ, thọ nguyên liền đến đỉnh. Chỉ có 1000 năm thọ nguyên. Không có trường sinh bất lao cái thuyết pháp này. Muốn lại hướng phía trước một bước, liền chỉ có độ kiếp phi thăng. Thế nhưng là tự có ghi chép đến nay, liền chưa từng có độ kiếp phi thăng thành công ví dụ. Chương 23, thành tiên kiếp Trần Viễn đã trở thành nhân tộc truyền thuyết. Trần Viễn trước kia còn cảm thấy ngũ đại tiên minh bên trong chư vị trưởng lão đều quá mức ngốc nghếch, nhưng hôm nay theo chư vị trưởng lão đi về coi tiên, hắn trở thành giả nhất cái kia, coi là thật cảm thấy vị trí này cũng không phải là tốt như vậy ngồi a. Theo ngũ đại tiên minh suy sụp, Trần Viễn không thể không ra chủ trì đại cục. Hắn đời thứ ba thê tử cũng đã chết. Trần Viễn quyết định về sau cũng sẽ không tiếp tục cưới, nếu không nhìn xem người mình thích chậm rãi ra đi, cuối cùng chết tại ngực mình, loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Trên thực tế cho đến nay, hắn đã đưa tiễn tự mình 14 nhi tử, 8 cái nữ nhi. 4000 tuổi a, sống thời gian quá dài. Trần Viễn có đôi khi an vị trên ghế, nhắm mắt lại nhớ lại cuộc đời của mình. Chỉ là hồi ức, đều đầy đủ rất rất lâu. Những cái kia gặp phải người cùng sự tình, nói lên cái ba ngày ba đêm đều nói không hết. Độ kiếp kỳ. Trần Viễn cho tới bây giờ không nghĩ tới tự mình sẽ bước vào cảnh giới này. Lúc đó, yêu tộc lại một lần nữa phát động đối nhân tộc đại quy mô tiến công. Bọn chúng khí thế hùng hổ, duệ không thể đỡ, toàn bộ Cửu Châu đại lục cũng vì đó kịch liệt chấn động. Trần Viễn nhiều năm tích xúc lực lượng rốt cục phát huy tác dụng, ở vào Trung Châu đông đảo các tu sĩ nhao nhao đứng ra. Lao tới đến từng cái lục địa, cùng những cái kia tùy ý xâm phạm mà đến yêu tộc kịch liệt chém giết. Trận này huyết tinh tàn khốc chiến đấu vậy mà kéo dài đến dài dằng dặc 500 năm lâu. Trong lúc đó, vô số sơn hà bị tàn phá đến phá thành mảnh nhỏ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Đã từng phồn hoa náo nhiệt thành thị bây giờ biến thành một vùng phế tích, khắp nơi đều là tường đổ, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Yêu tộc chỉ cần thành công chiếm lĩnh một nơi, vô luận là nam nữ lao ấu, hết thảy không chút lưu tình toàn bộ chém giết hầu như không còn, tuyệt không lưu lại một cái người sống. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường thây ngang khắp đồng, xương trắng chất đống, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Càng hỏng bét sự tình là nguyên bản một mực án binh bất động, chưa từng có hành động man tộc đột nhiên xuất thủ. Bọn hắn lựa chọn cùng yêu tộc liên hợp, cộng đồng mưu toan thôn tính rơi toàn bộ Cửu Châu thiên hạ. Đến cuối cùng, nhân tộc liền chỉ còn lại cái cuối cùng nghỉ lại chi địa. Trung Châu, Trần Viễn còn tại trèo trống, hắn đang tìm kiếm một cơ hội, một cái có thể khiến người ta tộc còn sống sót thời cơ. Có đôi khi, hắn cũng sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Nhớ tới tự mình chỉ là bất tiện tiên hòa kế, phụ trách bưng trà đưa nước, nghe khách nhân kể chuyện xưa. Bây giờ tự mình vậy mà đã gánh lấy nhân tộc vận mệnh. Hắn phái rất nhiều người, càng nhiều người đi tìm Lục Cảnh, đi tìm Lục Tiên Sinh. Cái kia ban cho tự mình trường sinh người, có lẽ cũng chỉ có đối phương có thể cứu vãn nhân tộc. Chỉ là mỗi lần mang về tin tức, đều để Trần Viễn thất vọng. Trần Viễn một thân một mình đứng tại trong mưa gió. Cái này gió tới quá lớn, mưa tới quá mau. Hắn mở to mắt, phản phất là nhìn thấy tương lai cảnh tượng. Miếu thờ hoang phế, tiên nhân tuyệt tích, bóng tối vô tận thế giới, nhân tộc biến mất tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Phần lớn người tộc đều cảm thấy đã mất đi tất cả hy vọng. Yêu tộc nội tình quá sâu, lại thêm man tộc liên hợp vây giết, nhỏ yếu nhân tộc khó mà chống đỡ được. Độ kiếp kỳ. Trần Viễn thu hồi ánh mắt. Độ kiếp. Có lẽ chỉ có tự mình trở thành tiên nhân mới có thể vãn hồi nhất tộc chi mệnh vận. Trần Viễn bế quan. Nhân tộc tồn tại đến nay đã có mấy vạn năm, thế nhưng là chưa hề có một người có thể độ kiếp phi thăng. Trần Viễn muốn làm cái kia một cửa này chính là trăm năm lâu. Yêu tộc cùng man tộc đại quân binh lâm thành hạ. Ra manh quan, đây là Trung Châu cuối cùng một đạo bình chướng. Nơi đây như phá, như vậy Trung Châu đem không hiểm có thể thủ. Sau đó chờ đợi Trung Châu nhân tộc chính là không có một mảng cỏ. Trận chiến này, nhân tộc gần như đã dùng hết tất cả át chủ bài. Một cái tiếp theo một cái môn phái hủy diệt, có thể lưu lại một cái đệ tử trẻ tuổi đã là thật không dễ. Trên chiến trường, thi thể chồng chất như núi. Yêu tộc lao tổ đích thân tới dưới thành, nhìn xem một màn này. Chỉ nói một câu, phá quan về sau chó gà không tha. Yêu tộc cùng man tộc đại quân tiến công càng thêm bị liệt. Thủ thành chủ tướng là Trần Viễn đã từng học sinh. Vị chủ tướng này không có tham sống sợ chết, theo thành phá một khắc này, kiệt lực mà chết. Nho nhỏ ra minh quan, vẫn là không có ngăn trở yêu rất hai tộc đại quân. Thiên không phù hộ chúng ta tộc. Có người tuyệt vọng cao giọng hô to. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên ô vân dày đặc, ngay sau đó chính là từng đạo thiểm điện bạch phá bầu trời, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng sấm quần quần mà tới. Cái kia kinh khủng lôi kiếp phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới xé rách đồng dạng, uy lực của nó chi lớn để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Mỗi một đạo lôi quang đều như là cự long gầm thét phóng tới đại địa, âm thanh sấm sét càng là vang tận mây xanh, giống như vạn mã buôn đằng giống như rung động lòng người, khiến cho cả tòa người trong thiên hạ nhóm cũng không khỏi vì đó sợ hãi. Vô luận là thân ở phố xá sâm bất bình dân bách tính, vẫn là thâm cư sơn lâm ẩn sĩ cao nhân, hoặc là cao cao tại thượng đế vương tướng lại, hoặc là giờ phút này binh lâm thành hạ yêu rất hai tộc, giờ phút này không một không bị cái này kinh thế hai tộc cảnh tượng chấn nhiếp, trong lòng dâng lên vô tận sợ hãi cùng lòng kính sợ. Yêu tộc lao tổ nhìn xem một màn này, sắc mặt đột biến. Đây là độ kiếp phi thăng. Độ kiếp phi thăng. Có người cao giọng mở miệng, thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Đệ tử Trần Viễn tu hành 5.0005, may mắn đến tiên nhân chi pháp, có thể trường sinh. Ngu rốt chi tư, khó xử lại dụng. Bây giờ yêu rất hai tộc phạm chúng ta tộc, mọi loại phía dưới, hôm nay khải thương thiên, ở đây độ kiếp thành tiên. Nếu là thất bại, đệ tử Trần Viễn thân tử đạo tiêu, tâm không oán nói, mong rằng chư vị tiên nhân có thể cứu ta nhân tộc tại thủy hỏa. Nguyên bản tuyệt vọng mọi người cao giọng la lên. Là chân tổ, là chân tổ, chúng ta được cứu rồi, nhân tộc được cứu rồi. Bầu trời trong nháy mắt bị xé nứt ra, một đạo tráng kiện vô cùng tử sắc lôi điện như là cự long đồng dạng gầm thét từ trên trời giáng xuống. Đạo này thiên lôi ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều hóa thành cho tàn. Nó phát tán ra quang mang chiếu sáng bốn phía hắc ám, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng nó uy nghiêm. Mà đối mặt khủng bố như thế thiên kiếp, những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng, có được cường đại tu vi các tu sĩ, lúc này cũng đều đã mất đi ngày xưa thong dong cùng trấn định. Bọn hắn từng cái sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Không người nào dám tùy tiện động đậy mảy may, sợ mình hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn tới đạo này thiên lôi oanh kích, từ đó hôi phi yên diệt. Trần Viễn ngẩng đầu, nhìn qua hướng tự mình rơi xuống lôi kiếp. 5.0005 tuế nguyệt, cả đời sở tác sở vi, nhưng lại không thẹn lương tâm. Hành tẩu thiên địa, này tâm quan minh, cũng phục hà nói. Chương 24, hoàn thành cố sự làm cho người sợ hãi lôi kiếp từ cửu thiên bên ngoài ầm vang rơi xuống. Nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng oanh minh, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này trấn nhiếp, lâm vào ngắn ngủi mà ngưng trọng trong yên lặng. Thời gian phảng phất đọc lại mấy giây thời gian, hết thảy đều lộ ra phá lệ an tĩnh, phản phất tại yên lặng chờ đợi một loại nào đó không biết vận mệnh giáng lâm. Ngay tại mọi người tiếng lòng căng cứng thời khắc, trên bầu trời đột nhiên lấp lánh lên 12 đạo chói lóa mắt kỳ quang. Những ánh sáng này như thế sáng chói, đến mức làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Đợi cho quang mang thoáng thu liễm, đám người rốt cục thấy rõ, nguyên lai cái kia đúng là 12 cái toàn thân tản ra vô tận uy nghiêm kim nhân. Bọn hắn chân đạp tường vân, dáng người thẳng tắp như tùng, khuôn mặt trang nghiêm túc mục. Một người trong đó cất cao giọng nói đệ tử Trần Viễn, Cửu Châu đại địa nhân tộc, trải qua thiên tân và khổ, hôm nay cuối cùng được chính quả. Chính đạo phi thăng. Vừa dứt lời, lôi kiếp qua đi trên trời cao, một đạo kim sắc con đường ánh sáng tựa như trường hồng quán nhật giống như trải ra mà xuống. Đầu này con đường ánh sáng rộng lớn vô cùng, lóe ra làm cho người hoa mắt thần mê quan mang, một mực kéo dài đến chân trời, cùng cái kia thần bí thiên lộ qua lại kết nối. Xa xa nhìn lại, tựa như là một đầu thông hướng tiên cảnh tiền đồ tươi sáng, chiếu sáng rạng rỡ, đẹp không sao tả xiết. Phi thăng. Cửu Châu tự có ghi chép đến nay, rốt cục có tu sĩ phi thăng, đạp thiên đường mà đi. Giờ phút này trên chiến trường tất cả mọi người nhìn qua lần này sinh lại khó mà nhìn thấy một màn. Trần Viễn thân thể không bị khống chế hướng ngày đó đường mà đi, ánh mắt của hắn rời xuống rơi vào trên chiến trường. Hắn cảm nhận được thể nội cái kia sôi trào mãnh liệt lực lượng, mọi cử động đủ để cải biến thế giới này. Trần Viễn chưa bao giờ có loại cảm giác này. Hắn vươn tay nắm chặt lại quyền, không cần bất kỳ vũ khí nào. Không sai, hắn hiện tại hoàn toàn có thể. Thiên nhân phía dưới đều là sâu kiến. Đây cũng là chênh lệch, dù chỉ là chênh lệch một mức độ kiếp kỳ, cùng hắn lại là ngày đêm khác biệt. Trần Viễn không có lập tức phi thăng mà đi, hắn ý đồ thay đổi phương hướng. Đúng lúc này, trên trời cao vang lên một đạo thanh âm uy nghiêm. Đã phi thăng, liền không được can thiệp nhân gian sự tình, nhanh chóng bay vọt tiền giới. Nghe thấy lời ấy, nguyên bản trên chiến trường run lẩy bẩy đông đảo yêu tộc cùng man tộc không khỏi đại hỉ. Tuyệt sử phùng sinh. Trần Viễn một trình. Thiên nhân không thể can thiệp nhân gian sự tình. Thân thể của hắn đã bắt đầu không nhận hắn nắm trong tay, 12 đạo kim nhân như là người giám sát, không thuộc về nhân gian lực lượng liền không nên đợi ở nhân gian. Trần Viễn đã phi thăng, nhân gian sự tình liền cùng ngươi không quan hệ. Tu hành chính là muốn giải quyết xong Trần Viễn. Trần Viễn giơ tay lên, lại dần dần buông xuống. Lúc này, hắn lại chợt nhớ tới Bất Tiệt Tiên. Tại cuối đầu, phía dưới đã không còn là cái gì ra manh quan chiến trường, cũng không có yêu tộc cùng man tộc trăm vạn hùng binh, mà là Bất Tiệt Tiên. Khi đó, Lục Tiên Sinh vẫn còn ở đó. Trần Viễn cũng tại. Lục Tiên Sinh đưa tiễn cái này đến cái khác học sinh, có thể tựa hồ luôn luôn hắn không có muốn người kia. Trần Viễn tò mò hỏi Lục Tiên Sinh, hắn muốn người là dạng gì? Hoặc là nói, cái gì nhân tài có tư cách trở thành Lục Tiên Sinh muốn người? Lục Cảnh trầm mặc hồi lâu, lại là cũng nói không ra cái nguyên cớ. Trần Viễn đổi cái một cái hỏi pháp. Hắn hỏi Lục Cảnh thích gì dạng cố sự? Lục Cảnh chỉ là có chút mơ hồ nói ra, ta muốn một đoạn rung động đến tâm can cố sự này muốn đặc sắc, có lên có rơi, để người xem thấy gọi thẳng đã nghiền. Người bên ngoài đề cập hắn nói không ngừng, dư âm còn vang vẳng bên tai. Hắn tại cuối cùng đăng đỉnh, hoặc là rời đi giang hồ, lưu lại một đoạn truyền thuyết, hoặc là chết tại thời điểm huy hoàng nhất. Trần Viễn nói, tiên sinh, sau một cái kết cục không tốt, vẫn là mang theo hồng nhan chi kỷ giang hồ lãng tử đi, quang đời còn lại chính là khoái mã, liệt hữu, cùng mỹ nhân. Lục Cảnh lần nữa trầm mặc, nửa ngày mới lên tiếng, kết cục này cũng không tệ, ai biết được, thế sự vô thường, ai biết khi đó sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, đây cũng là từ ta nói được rồi. Thiếu niên còn tại nói, cuối cùng của cuối cùng nhân vật chính làm sao có thể chết đâu, hoặc là mở ra chương mới, hoặc là chính là rời khỏi giang hồ, cả một đời tiêu dao khoái hoạt. Nói xong, hắn dùng tay chống đầu, nhìn xem trong làng thầm mến cô nương. Ân, hồng nhan chi kỷ chính là cái này, Trần Viễn nghĩ như vậy. Mấy ngàn năm năm tháng trôi qua, Trần Viễn sớm đã quên đi cô nương kia danh tự cùng tướng mạo. Có một số việc đã thay đổi, thật có chút sự tình vẫn không thay đổi. Trần Viễn tựa hồ là đang trong đám người trông thấy Lục Cảnh. Mấy ngàn năm tuế nguyện, Lục Cảnh cũng không có một tia già yếu. Hắn chỉ là ngẩng đầu, như vậy ôn hòa nhìn xem hắn. Cùng năm đó không có khác nhau. Phản phất vẫn là tại Bất Tiện Tiên ở trong. Trần Viễn, chuyện xưa của ngươi từ chính ngươi quyết định, từ ngươi là nhất sau vẽ xuống một cái dấu chấm tròn. Từng màn ở trước mắt hiện hiện, dài răng giặc ngàn năm tuế nguyệt, người bên ngoài không theo đuổi được trường sinh. Trần Viễn đống nhiên cười một tiếng, giải khai gông xiềng, kiếm chỉ hướng về phía dưới trở xuống. Chuyện hôm nay cùng lắm thì chết. Trần Viễn, ngươi vi phạm thiên đạo, thân là tiên nhân phải nhiều thế gian công việc. Thanh âm kia như là hồng trung đại lữ, làm cho người mảng nhĩ muốn nứt ngay tại trong nháy mắt đó. Bầu trời đống nhiên biến sắc, mây đen quay cuồng lấy giống như là mực nước cấp tốc tụ đến, phản phất toàn bộ thế giới đều bị mảnh này hắc ám bao phủ. Thiên phạt giáng lâm. Cùng lúc trước độ kiếp phi thăng lúc tao ngộ lôi kiếp so sánh, lần này thiên phạt kinh khủng gấp 10. Lúc này lôi điện không còn là đơn nhất nhan sắc, mà là ngũ thải ban lan, quang mang bắn ra bốn phía, mỗi một đạo đều ẩn chứa vô tận uy lực cùng sát ý. Trăm năm về sau, Cửu Châu đã khôi phục hòa bình. Bất Tiện Tiên lại biến thành Bất Tiện Tiên. Hoa trên núi lãng mạn, một thanh cổ kiếm cắm ở Trần Viễn mộ quần áo bên ngoài. Trên chuôi kiếm khắc lấy hai đoạn nói, kia là Trần Viễn lưu cho hậu bối. Thật đi lên phía trước, núi cao lộ biển, tự có chỗ. Nguyện các ngươi tu được chỗ cao, không quên chúng sinh. Hoàn thành cố sự ngay tại rời khỏi Lục Cảnh một lần nữa mở to mắt, kết thúc. Lần này cố sự thời gian quá mức dài dằng dặc. Ở giữa rất nhiều bộ phận, Lục Cảnh trực tiếp nhảy qua. Nếu không mấy ngàn năm thời gian, chân dung dễ đem hắn bức điên. Có thể lại sẽ lo lắng, Trần Viễn gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Cho nên luôn luôn ngủ say một đoạn thời gian, lại lần nữa tỉnh lại. Trần Viễn mỗi một lần lựa chọn đều dẫn động tới Lục Cảnh tiếng lòng. Hắn là thật sợ Trần Viễn nửa đường chết rồi. Liên cùng những cái kia vô số hạng người vô danh, chết tại một cái không muốn người biết nơi hẻo lánh. Trên thực tế Trần Viễn sát thực nhiều lần đều kém chút chết rồi, có thể lại mỗi một lần đều có thể tuyệt sự phùng sinh. Sự thật chứng minh, Lục Cảnh lựa chọn là đúng. So sánh với trước đó, hắn giáo mỗi người, Trần Viễn chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Cho dù không có bất kỳ cái gì thiên tư, Lục Cảnh giống như là nhìn một đoạn dài dằng dặc điện ảnh. Hắn nhắm mắt lại, ngay tại kết toán ngay tại cho điểm thấp hơn 60 điểm thì coi là thất bại kịch bản phân, 90 phân đặc sắc độ, 3 viên tinh ý mới trình độ, 20 sử thi cấp cố sự thêm điểm, 30 khuyết điểm, cố sự quá mức dài dòng, cảm nhận cũng không thân mật, 10 lời bình, tựa như là một ly trà, cần chậm rãi phẩm vị tổng hợp đạt được, 130 phần 130 phân giảm đi 60, chúc mừng ngươi thành công sống tiếp được, đồng thời thu hoạch được 70 điểm tích lũy. Chương 25, lần thứ 2 mô phỏng kết thúc hiện hữu điểm tích lũy, 115 người có thể thông qua cái này mô phỏng thế giới, sử dụng điểm tích lũy mua sắm vật phẩm mời lựa chọn ngươi cần thiết mua sắm vật phẩm lần trước lục cảnh là trực tiếp lấy được từ phàm trên người năng lực, trọng lực điều khiển. Đại khái suất là tân thủ gói quà loại hình đồ vật. Mà lần này, mình muốn cái gì, liền phải cần tự mình dùng điểm tích lũy mua. Rất nhanh, lít nha lít nhít vật phẩm giao diện liền xuất hiện ở lục cảnh trước mắt. Kiếm pháp loại thần thông, lớn dễ chu thiên kiếm, thiệt thiên chỉ kiếm trưởng pháp loại thần thông, bát hoang trưởng, long tượng bàn nữ trưởng, thái cực thần trưởng thân pháp loại thần thông, đội công thuật, long du cựu thiên bước, luân hồi bước luyện thể loại thần thông, bất diệt kim thân, vĩnh hằng kim thân ấn pháp loại thần thông, bốn hợp ấn, thê hoàng thánh ấn thuật pháp loại thần thông, trạm thiên thuật, chân long chém giết thuật. Đây đều là Trần Viễn tại cái này 4000 năm tuế nguyệt bên trong đã từng học qua các loại thần thông. Lục cảnh có thể tốn hao điểm tích lũy mua sắm số lượng không có hạn chế. Điều kiện tiên quyết là hắn điểm tích lũy đủ nhiều. Lục cảnh to mò hỏi, phiền phức hỏi đầy miệng, ta mua những thứ này là trực tiếp quán thâu đến trên người của ta, vẫn là nói cho ta một bản bí tịch cần ta học tập. Nếu như là cái sau, vậy nhưng thật sự là mở lớn nói giỡn. Không nói trước thế giới của mình, cùng cái này thế giới linh khí có phải hay không đồng dạng. Lại nói tự mình cái này dung nhan. Lục cảnh hết sức rõ ràng, liền xem như cho mình một bản vô địch thiên hạ bí tịch, chỉ sợ chính mình cũng tu luyện không rõ, cũng may hệ thống cho hắn một cái an tâm trả lời chắc chắn. Mua sắm về sau, sẽ trực tiếp quán thâu đến thể nội, vô sự tự thông thăng cấp thần thông, thì cần muốn càng nhiều điểm tích phân lục cảnh cái này yên tâm. Hắn lật một chút, cuối cùng lựa chọn Trần Viễn Nguyên Anh kỳ lúc tu luyện Tiệt Thiên Chỉ Kiếm. Môn công pháp này kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói xem như chỉ pháp cùng kiếm pháp hợp thành. Dùng chỉ pháp liền có thể phát xạ kiếm khí. Ân, có chút cùng loại với lục mạch thần kiếm thiết lập. Mua sắm nhất giai cần 100 điểm tích lũy cam. Cái này một cái đồ chơi liền muốn tự mình 100 điểm tích lũy. Bất quá, vừa nghĩ tới tự mình trở lại thế giới hiện thực phải đối mặt tình thế nguy hiểm, Lục Cảnh hung ác nhất tâm, vẫn là ra mua. Dưới mắt còn thừa lại 15 điểm tích lũy. Đoán chừng là cái gì cũng không mua được. Lục Cảnh tiếp tục hướng xuống lật, trông thấy Trần Viễn đã từng sử dụng qua các loại pháp bảo. Hả? Ngoài ý liệu rất rẻ, a đẳng cấp cao pháp bảo cũng liền muốn 40-50 điểm tích lũy, mà những pháp bảo khác bất quá 15-16 điểm tích lũy. Pháp bảo vì cái gì dễ dàng như vậy? Có thể là pháp bảo chỉ là vật, ai cũng có thể sử dụng. Mà pháp thuật thì là trực tiếp quán thâu đến thể nội, tóm tắt học tập chỉnh tự, cho nên mới đắt giá như vậy. Lục Cảnh âm thầm suy đoán. Hắn nhìn lướt qua pháp bảo một cột, kiếm, đao, vẫn là cái khác cổ quái kỳ lạ pháp bảo. Đao hệ có Huyền Thiết đao, Thất Tinh đao, Ô Kim bảo đao, kiếm hệ có Lạc Anh kiếm, Thanh Cương kiếm các loại. Châu hệ có Dạ Minh châu các loại. Phi châm hệ có Cửu Tử Mẫu Nguyên Dương châm các loại. Toa hệ có Ngũ Hành Lôi Hỏa toa các loại, cờ hệ có Lượng Nghi cờ các loại. Cuối cùng Lục Cảnh đem ánh mắt rơi vào Đạp Vân Giày. Người mặc phảng phất cùng gió hòa làm một thể, tốc độ đạt được cực lớn biên độ tăng lên. Có thể tiến hành ngắn ngủi lạc hụt, người mặc có thể tại thời gian nhất định bên trong không nhìn trọng lực trói buộc, trên không trung tự do hành tẩu một khoảng cách. Nguyên bản Lục Cảnh là chuẩn bị mua một môn bộ pháp, vừa vặn phối hợp Tiệt Thiên Chỉ Kiếm. Lục Mạch Thần Kiếm cùng Lăng Ba Vi Bộ, chỉ có tổ hợp lại với nhau mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Đáng tiếc tự mình còn lại điểm tích phân cũng không nhiều, cho nên chỉ có thể từ bỏ bộ pháp lựa chọn, dùng pháp bảo đến thay thế. Lý Huyền Tiêu lại không khỏi nhớ tới nếu như lần tiếp theo muốn tiếp tục tiến hành mô phỏng. Như vậy tự mình coi như một điểm tích lũy cũng không có. Bất quá, tình huống bây giờ nguy cấp, cũng liền không cố được nhiều như vậy, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chính là. Mua sắm hoàn tất trước mắt điểm tích lũy còn thừa, linh có được thần thông, Tiệt Thiên Chỉ Kiếm nhất giai có được pháp bảo, Đạp Vân Giày. Có được siêu phàm năng lực, trọng lực siêu không thứ nhất mức năng lượng ngay tại rời khỏi mô phỏng mời kiên nhận chờ đợi một lần mô phỏng, chúc ngài thật xa còn con mẹ nó rất dạng lễ phép. Nhắc nhở, ngài đã bị người xem đặc biệt chú ý, lần tiếp theo mô phỏng người xem có thể cho ra đặc biệt khen thưởng đặc biệt chú ý. Lục Cảnh không khỏi có chút sợ hãi, hắn có một loại mình bị xem như con rối cảm giác. Sở môn thế giới, tự mình tồn tại chính là vì cho người giật dây cung cấp việc vui, mà một khi mất đi việc vui, tự mình liền sẽ giống như là rác rưởi đồng dạng bị người vứt bỏ. Lục Cảnh không khỏi nhớ tới trước đó nhìn qua một cái gọi Tử Vong Bút Ký ả nỉm. Từ đầu đến cuối nhìn như thông minh nhân vật chính, kỳ thật hắn tồn tại mục đích đúng là vì cho tử thần cung cấp việc vui. Một khi tử thần đối nhân vật chính đã mất đi hứng thú, nhân vật chính cũng sẽ tử vong. Nhìn như nhân vật chính thu được khó lường lực lượng, nhưng mà lại không cách nào phản kháng, tự mình bất quá là một cái để tuyến con rối. Ngay tại trở về, ngay tại kết nối thành công, Lục Cảnh từ mở mắt, phát hiện mình đã trở về. Lần này mô phỏng thời gian là lần thứ nhất mô phỏng không chỉ gấp 10 lần. Tuy nói ở giữa một đoạn thời gian, Lục Cảnh thật sự là chịu không được này thời gian dài dằng dặc, lựa chọn để cho mình chìm vào giấc ngủ. Có thể quá trình vẫn là quá mức dài dằng dặc, dẫn đến Lục Cảnh trở về sau, nhìn trước mắt hết thảy, có một loại thương hải tăng điển, cảnh còn người mất cảm giác. Chỉ bất quá, nguy hiểm nhưng không có giải quyết. Có chút mờ tối hành lang, mùi hôi mùi, cảnh sát tề kỳ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thấp bé nam nhân chủy thủ khoảng cách Lục Cảnh nhất hầu chỉ có mấy centimet khoảng cách. Hết thảy đều là đen trắng, giống như là cũ kỹ TV bên trên hình tượng. Theo máy móc hệ thống giọng nữ kết thúc, thời gian khôi phục, sát thái chậm rãi trở về. Lục Cảnh cảm nhận được lực lượng trong cơ thể, cái kia nguyên bản không thuộc về mình lực lượng. Đạp Vân Giày lựa chọn mặc ngay tại thời gian khôi phục trong nháy mắt, Lục Cảnh thân hình đột nhiên lóe lên. Cái kia nguyên bản không tránh khỏi một kích, lại bị hắn nhẹ nhõm tránh ra. Thấp bé nam nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Lục Cảnh chỉ là một cái ngẫu nhiên thức tỉnh, sau đó gặp tự mình xui xẻo chứng. Một kích này 10 phần chắc chín, đối phương ánh mắt bên trong bối rối cũng không phải trang. Nhưng lại trong chớp mắt này giống như là biến thành người khác giống như. Lục Cảnh ngón tay khép lại, phanh một tiếng, cực mạnh kiếm khí chém ra. Thấp bé nam nhân ý thức được nguy hiểm, vô ý thức giơ lên tay chân giả. Tay chân giả trong nháy mắt bị chém đứt. Thấp bé nam nhân lúc này mới khó khăn lắm trốn qua một mạng, hắn hoảng sợ nhìn xem Lục Cảnh. Chuyện gì xảy ra? Đây chính là nhất giai chiến đấu tay chân giả, mặc dù là đẳng cấp thấp nhất tay chân giả, nhưng tại những bình dân này trong mắt, vậy cũng là xa không thể chạm tồn tại. Một cái toàn thân nhất giai nghĩa thể chiến sĩ, không cần bất kỳ vũ khí nào cũng đủ để giết chết hơn 100 người bình thường. Nhưng mà, hiện tại tự mình nghĩa thể lại bị chặt đứt. Chương 26, thương tích tiểu đội phốc. Thấp bé hán tử một chân phát lực, cái chân còn lại đâm tới. Thế nhưng là trước lúc này, thân thể của hắn một trận, đầu đã dẫn đầu từ trên người hắn rơi xuống. Sau lưng trên vách tường xuất hiện kiếm khí xuyên qua vết tích. Thấp bé hán tử thân thể đình trệ, sau đó chậm rãi ngã xuống đất. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy mê mang, tựa hồ là căn bản không ngờ tới tự mình cứ thế mà chết đi. Lục Cảnh nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn thoáng qua hán tử thi thể, lại liếc mắt nhìn ngã trên mặt đất phần bụng đổ máu cảnh sát. Ngươi không sao chứ? Tê Ký lắc đầu, hắn có chút kinh ngạc nhìn qua Lục Cảnh. Ngươi? Nghĩ nghĩ, lại đem muốn hỏi nói nuốt xuống. Một cái quán net bên trong quản trị mạng vì sao lại có thực lực như vậy, khẳng định là có cái gì không thể cho ai biết bí mật, tự mình tạm thời cũng không cần hỏi nhiều. Người này xử lý như thế nào? Lục Cảnh chỉ bị tự mình giết chết thấp bé hán tử. Là bang hội người, ta đến xử lý. Tê Ký minh bạch Lục Cảnh ý tứ, xem bộ dáng là không muốn bại lộ thân phận của mình, sợ gây phiền toái. Ta sẽ nói là ta giết chết hắn. Rất nhanh, cảnh sát liền chạy tới. Thời đại này mặc dù hỗn loạn, bang phái đông đảo, thế nhưng lại không có cái nào không có mắt bang phái dám quang minh chính đại đi trêu chọc cảnh sát. Cho dù giống như là giết Tề Kỳ, còn lớn hơn phí khổ tâm, giá họa cho quỷ dị. Nếu như bang phái tùy thời tùy chỗ đều có thể giết cảnh sát, như vậy cái quần thể này liền đã mất đi bọn hắn hẳn là có lực uy hiếp. Cũng không thể lực lại bảo bọc nào đó bang phái, uy tín bị hao tổn, tự nhiên không ai lại phái ngươi. Cho nên cho dù là một cái lính cảnh sát bị bang phái giết, cho dù là những cái kia hắc cảnh đều sẽ toàn lực hỗ trợ bắt lấy hung thủ, hoặc là dứt khoát đem cái kia bang phái cho diệt. Đây là bản thân ảnh hưởng đến hắc cảnh nhóm lợi ích, chính là bởi vì có cảnh sát thân phận cái này uy hiếp mới có thể kiếm tiền. Quán nghe người chết, Tô Yên chỉ cảm thấy xúi quẩy, cũng không ảnh hưởng quán nghe sinh ý, cái niên đại này chết mấy người thật sự là chuyện lại không quá bình thường, cho nên mọi người cũng đều quen thuộc. Trò chơi tiếp tục đánh, sinh hoạt tiếp tục qua. Lục Cảnh khói tiếp tục rút. Lục Cảnh hung hăng hít một hơi khói, chợt cảm thấy toàn thân thần thanh khí sảng. A, chính là cái này mùi vị. Đây là tại cái kia xa xôi tu hành thời đại không có khoa học kỹ thuật sản phẩm. Lục Cảnh chỉ cảm thấy vỏ đại não đều đang phát ra thoải mái hò hét. Hắn gần như tê liệt ngã xuống trên ghế, một chén tiếp lấy một chén uống vào khoa học kỹ thuật gia công ướp lạnh đồ uống. Còn có độc thuộc về thời đại này đồ ăn. Lục Cảnh ăn như hổ đói, giống như là đói bụng thật lâu nạn dân đồng dạng. Hồi lâu sau, Lục Cảnh tê liệt ngã xuống trên ghế ngồi, tùy tiện rút một tờ giấy, lau đi khóe miệng. Hắn chưa quên chuyện quan trọng, cấp tốc tại trên máy vi tính tìm tòi xa xôi tu tiên giả thời đại. Thế nhưng là thời đại kia so siêu phàm cùng quốc vận thời đại càng xa xôi, trên máy vi tính căn bản không có bất luận cái gì manh mối. Ngay tại Lục Cảnh suy tư thời điểm, một nam một nữ đứng ở quầy bar trước mặt. Ánh mắt đối mặt trong nháy mắt, Lục Cảnh liền biết hai người không phải đến lên mạng. Trong miệng hắn nhai lấy kẹo cao su, cấp tốc nhìn lướt qua hai người. Nữ tử kia dáng người uyển chuyển, vòng eo tinh tế như liễu, cặp kia cặp mắt đào hoa giống như ngày xuân bên trong hoa đào nở rộ đồng dạng tiểu diễm bất át, khóe mắt vi vi dương lên. Làm nàng nhẹ nhàng chớp động hai mắt lúc, tựa như là có vô số đạo quang mang từ đáy mắt đổ xuống mà ra, làm cho người không khỏi vì đó khuynh đảo. Bên cạnh nam thì là tự mình trước đó thấy qua cảnh sát Tề Kỳ. Lục Cảnh có mấy phần cảnh giác. Trong phòng chung, "Ngươi tốt, ta gọi Quan Nhã, thương thích tiểu tổ thành viên." Trên giường tiểu tổ, Quan Nhã nói chuyện mang một ít khẩu âm, để Lục Cảnh nhíu chặt lông mày. "Ngay thẳng như vậy sao?" Quan Nhã sắc mặt đen mấy phần, "Thương thích tiểu tổ." "Nha." Lúc này Lục Cảnh mới nghe rõ, "Cục cảnh sát." "Không phải, chúng ta cùng cục cảnh sát là hai cái cơ cấu." Trên thực tế Tề Kỳ chính là chúng ta xếp vào tại trong cục cảnh sát nội ứng. Chuyện cơ mật như vậy đều nói với ta. Quan Nhã nhún vai, phản phất là đang nói không quan trọng. Ngươi giải tỏa siêu phàm lực lượng, hơn nữa còn có thể hấp thu trong không khí chân nguyên, kiếm khí kia là ngươi ban à. Lục Cảnh nhẹ gật đầu, tự mình như là đã xuất thủ, liền không có rào biện cần thiết. Đồng thời thức tỉnh siêu phàm lực lượng, lại có thể trở thành sử dụng đao kiếm tu sĩ, ngươi may mắn tiểu tử. Lục Cảnh gật gật đầu, không ngại ta hút một điếu thuốc đi. Hắn mặc dù hỏi như vậy, có thể mình đã trước đốt lên. Rời cái đồ chơi này, thật sự không cách nào từ mạng sống. Lục Cảnh khi còn bé chân bị đẻ gãy, không có tiền đi bệnh viện, đau đến ban đêm ngủ không yên, lão cha liền cho hắn một điếu thuốc, để hắn đau đến thời điểm liền hút, nhiều hít một chút liền tốt. Thời đại này, người giàu có liền xem như bị tháo thành tăng khối, chỉ cần giao nộp kết sổ chữa bệnh hiểm, liền sẽ có phi không cấp cứu đội tại trong vòng 10 phút đổi tới, sau đó đem ngươi cứu sống. Mà người nghèo khả năng thụ cái tổn thương liền chết tại bên đường, đây là chuyện lại không quá bình thường. Cho nên, Lục Cảnh ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía hai người, các ngươi tới tìm ta, là muốn cho ta ra tòa làm chứng? Vẫn là có khác sự tình. Chẳng qua là cảm thấy người như ngươi cần bồi dưỡng, muốn gia nhập thương tích tiểu tổ sao? Lương một năm là số này, còn có ngoài định mức phụ cấp, cho dù chết, người nhà ngươi cũng có thể cầm tới tiền. Ta không có người nhà, gia nhập thương tích tiểu tổ còn có thể thu hoạch được cái khác cái gì? Lục Cảnh trực tiếp hỏi. Rất nhiều. Quan Nhã nói, tỉ như tay chân giả giá cả đều có thể cầm tới nội bộ giá cả, còn có cao hơn trang web quyền hạn. Lục Cảnh nói. Quan Nhã nhẹ gật đầu, đúng. Tốt, ta gia nhập. Lục Cảnh không chút do dự. Quan Nhã không nghĩ tới Lục Cảnh sẽ như vậy thống khoái mà đáp ứng, Nàng trầm mặc một lát, sau đó lấy ra một cái chip, không ngại cắm trên người ngươi đi, không có virus. Lục Cảnh nghiêng đầu, trên cổ lột ra làn da. Kia là một khối giả làn da, phía dưới chính là ngắt lời. Chip cắm vào. Lục Cảnh trước mắt một trận mê muội. Xuất hiện ở trước mắt chính là một bức hoàn chỉnh địa đồ thu nhỏ. Sau đó là một cái nam nhân hình ảnh. Một cái tà giáo đội, chuyên môn thích làm nhân thể thí nghiệm, tìm tới bọn hắn, chết sống đều được, đây coi như là ngươi nhiệm vụ thứ nhất. Quan nhã thanh âm vang lên. Lục Cảnh lần nữa khôi phục tầm mắt, không cần lại thẩm tra một chút ta sao? Không cần tư liệu của ngươi, chúng ta đã sớm lật khắp. Quan nhã không chút nào mịt mờ, nội tình rất sạch sẽ, cũng không phải bang phái thành viên, hoàn toàn phù hợp yêu cầu của chúng ta, toàn cục theo thời đại cái gì đều chạy không khỏi. Minh Bạch, cần gì vũ khí sao? Quan nhã chi kỷ địa hỏi. Lục Cảnh suy nghĩ một chút, có súng sao? Mặc dù hắn chưa bao giờ dùng qua sát thực, bất quá cái nào nam nhân thở thiếu thời không có huyễn tưởng qua, cầm trong tay thương bộ dáng. Quan nhã từ sau eo rút ra một cây súng lục, động năng súng ngắn, thích hợp tân thủ sử dụng, đưa ngươi. Lục Cảnh giơ tay lên thương trên dưới tinh tế nhìn mấy lần. Chương 27, hợp cách Lục Cảnh ban đêm không có ban, cho mượn Tô Yên xe. Kia là một cỗ cũ kỹ ô tô, mở thời điểm phòng điều khiển cái mông tỏa lao lắc lư. Không biết coi là đang chơi xe chấn đâu. Lục Cảnh một cước chân ga, trong xe đặt vào táo bạo âm nhạc. Đèn nghe ông bài lóe ra quang mang chói mắt, đem toàn bộ đường đi chiếu lên giống như ban ngày. To lớn trên màn hình phát hình các loại quảng cáo cùng tin tức, trên đường phố người người nhộn nháo, mọi người mặc kỳ trang dị phục, có mang theo kim loại mặt nạ, có thì là toàn thân bị máy móc trang bị nơi bao bọc. Ven đường trong quán bày đầy các loại không biết tên sản phẩm công nghệ cao, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi gây mũi, kia là dầu máy cùng thiết bị điện tử phát ra hương vị. Tại nơi góc đường, một cái người máy cảnh sát ngay tại tuần tra, con mắt của nó lóe ra ánh sáng màu đỏ, cảnh giác nhìn chăm chú lên hết thảy xung quanh. Đỉnh đầu có dẫm lên phi kiếm người gào thét mà qua. Lục Cảnh lướt qua, dừng xe ở một chỗ biển quảng cáo phía dưới. Số liệu biểu hiện chính là chỗ này. Lục Cảnh nhìn về phía cách đó không xa một tòa cư dân nhà lầu. Hắn bốn phía nhìn lướt qua, phát hiện bên đường đứng đấy mấy cái đầu phát đủ mọi màu sắc thanh niên, bên hông thống nhất đều cài lấy vũ khí. Bất quá đều là chồng chất đao loại hình cận chiến vũ khí hạng nhẹ. Lục Cảnh đem ánh mắt bên trên rời. "Uy, tiểu tử." Bên đường thanh niên chú ý tới Lục Cảnh. Lục Cảnh khoát tay áo bên trong khói, ra hiệu tự mình hút xong điếu thuốc này liền đi. Mấy tên côn đồ đã hướng hắn đi tới, trong đó một cái rút ra đao hồ điệp. "Tiểu tử, ai bảo ngươi đem xe dừng ở nơi này? Lập tức đi, lập tức đi." Lục Cảnh giả bộ như sợ hãi dáng vẻ, đội vàng tiến vào trong xe một lần nữa nổ máy xe. Thấy thế, bọn côn đồ cũng không có lại theo tới. Lục Cảnh lái đi ra ngoài không bao xa, dừng xe ở một cỗ màu hồng xe thể thao bên cạnh. "Ta nói, ngươi ở chỗ này là giám thị ta?" Trong xe thể thao quan nhã mang theo kính râm quay cửa kính xe xuống, thoáng có chút kinh ngạc. "Cái này đều có thể phát hiện ta?" Lục Cảnh một tay nhấn lấy bên cạnh xe, lại nói là để cho ta bắt lấy cái này tà giáo thủ lĩnh, vẫn là nói muốn ta đem bọn hắn một mẹ hút gọn. "Tùy theo ngươi, tốt nhất có thể bắt lấy thủ lĩnh, có thể thêm điểm a." Quan nhã chớp chớp đẹp mắt lông mày. Lục Cảnh nhẹ gật đầu. Hắn lần nữa trở về, mấy tên côn đồ gặp hắn lại trở về, không khỏi nổi cơn tức giận. Miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, một giây sau liền đều bị Lục Cảnh một tay nhấn tại trên tường. Chính xác tới nói là bị trọng lực điều khiển cho nhấn tại trên tường. Nguyên bản Lục Cảnh kéo lấy quẻ chân, đi cũng không nhanh. Hắn đem trọng lực nhỏ tác dụng thêm trên người mình, lập tức cảm thấy người nhẹ như yến. Vù vù không có mấy bước liền tiến vào nhà này, độc tòa nhà cư dân nhà lầu bên trong. Bành! Sức đẩy mở cửa lớn ra, Lục Cảnh trực tiếp hướng bên trong sông. Trong phòng một nữ nhân chân cụt tay đứt ngay tại trên mặt bàn, cũng không có máu tươi chảy ra, nữ nhân kia đều là tay chân giả thân thể, chỉ có con mắt còn tại chuyển động. Một cái hán tử đang tay cầm cưa điện cắt chém thân thể nữ nhân, còn có 7-8 cái hán tử ngay tại trong phòng thương lượng sự tình, trong phòng tràn đầy mùi khói. Thật vất vả buộc cái lớn, động tác nhanh nhẹn điểm. "Tà thao, cái này nhị giai tay chân giả đúng là mẹ nó cứng rắn, cắt bất động a. Người đạp mã là ai?" "Cỏ." Nghe thấy được động tĩnh, đám người nhao nhao quay đầu, vô ý thức liền muốn cầm thương. "Bành!" Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, như đất bằng như kinh lôi nổ vang ra tới. Trong chốc lát, trong phòng kiếm khí bốn phía, lang lệ vô song kiếm quang tựa như tia chớp giăng khắp nơi. Những nơi đi qua, vô luận là cái bàn vẫn là vách tường, đều bị dễ dàng chặt đứt, mảnh gỗ vụn cùng gạch đá mảnh vỡ văng từ phía. Nguyên bản coi như bình tĩnh phòng trong nháy mắt lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Đứt gãy đầu thương rơi xuống đất phát ra tiếng vang lanh lảnh. Có ít người thậm chí không kịp phản ứng, cánh tay của bọn hắn liền đã bị vô tình kiếm khí đồng loạt cắt đứt, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ mặt đất. Trong lúc nhất thời, tiếng la khóc, tiếng kêu sợ hãi liên tiếp, toàn bộ tràng diện vô cùng thê thảm. Mà những cái kia may mắn không có người bị thương nhóm, thì mặt mũi tràn đầy sợ hãi chạy tứ phía, ý đồ tránh né cái này đáng sợ kiếm khí công kích. Lục Cảnh một kích đạt được, chân đạp đạp vân dày, thân thể nhẹ nhàng bật lên. Ngón tay tiếp tục bắn ra, lần này kiếm khí không có lần thứ nhất như vậy mãnh liệt. Bất quá vẫn là đem một cái nam nhân tay chân giả chém xuống tới. Thuần thục, Lục Cảnh cũng đã đem trong phòng đám người đánh ngã. Một cái ngụy trang thành nghĩa thể mua bán tà giáo thôi. Lục Cảnh nhìn thoáng qua bị ngũ mã phanh thây nữ nhân. Không đúng, nữ nhân này còn chưa chết. Cho dù là đã mất đi tứ chi, cùng nửa viên nghĩa mắt, những người này đưa nàng trên thân tất cả đáng tiền bật toàn bộ cắt ra. Nữ nhân dãy rủa lấy nói chuyện, "Cứu ta." Lục Cảnh vươn ra tay rút ra cổ nàng nơi cửa chốt mở. "Bị virus lây nhiễm." Nữ hài nói. Lục Cảnh nói, "Vậy làm sao bây giờ?" Nữ hài muốn nói chuyện, có thể tựa hồ là hệ thống ngôn ngữ cũng bị virus lây nhiễm, một câu đều nói không hết cứ vậy mà làm. Lục Cảnh một cái tiểu tử nghèo xuất thân, căn bản thấy không rõ trên người nàng các loại tinh vi vật. Hắn bốn phía kích thích, chỗ ấy đâm đâm, chỗ này gõ gõ cũng không biết là rút đến cái gì, đột nhiên nữ hải thân thể phát ra co quắp một trận. Lục Cảnh giật nảy mình, ngươi không sao chứ? Hắn nghĩ đến muốn hay không đem nữ hải đọc ra đi, ngay tại thời điểm do dự. Ầm ầm, cả tòa nhà lầu đều chuyển đến chấn động thanh âm. Lục Cảnh đi lên nhìn lại, ngay sau đó có người xông vào. Lục Cảnh giảng đến một màn này, lập tức giơ lên hai tay. Đánh không lại, đánh không lại. Từ đối phương võ trang đầy đủ tư thế đến xem, cấp bậc vượt xa phổ thông cảnh sát. Bọn hắn đi đến nữ hải bên người, thanh lý virus, chuẩn bị cấp cứu khoang thuyền. Tay chân giả giải thể, chuẩn bị xứng đôi loại hình. Nữ hải rất nhanh liền khôi phục nói chuyện năng lực, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lục Cảnh. Tạ ơn. Lục Cảnh nhẹ gật đầu, không tạ, thuận đường mà cho ta tài khoản bên trong chuẩn bị phụ cấp khoản là được. Nửa câu nói sau, Lục Cảnh cũng không biết đối phương có nghe hay không gặp. Không bao lâu, nữ hải liền bị người ta mang đi. Đối với những người giàu có này tới nói, thậm chí đều tồn tại thủ đoạn nào đó tiến hành vĩnh sinh. Cho nên căn bản không cần lo lắng đối phương có thể hay không được cứu trị. Gặp Lục Cảnh từ trong nhà đi tới, Quan Nhã khẽ cười nói, so với ta nghĩ phải nhanh, làm rất tốt. Cho nên, ta hợp cách. Đi, dẫn ngươi đi xử lý nhập chức. Không phải nói rõ tiền. Sớm một ngày xử lý nhập chức, tiền lương lính hơn nhiều. Quan Nhã nói, đừng nói tỷ tỷ không có chiếu cố ngươi. Lục Cảnh ngồi lên xe thể thao. Đời này còn không có ngồi qua đẹp trai như vậy xe đâu. Rất nhanh, Quan Nhã liền mang theo Lục Cảnh đi tới thương tích tiểu tổ cao ốc. Chương 28, người tốt sẽ a Lục Cảnh đi theo Quan Nhã đi vào thương tích tiểu tổ cao ốc. Người đến người đi, có thể để cho thương tích tiểu tổ người xuất động khẳng định đều không phải là người bình thường. Lục Cảnh trông thấy một con cùng loại trong trò chơi sợ làm đồng dạng quái vật, bị người dùng trong suốt cái dương chứa mang đi. Còn trông thấy có người mặc võ trang đầy đủ khôi giáp áp lấy phạm nhân đi qua. Lục Cảnh cấp tốc làm nhập chức, rất đơn giản. Quét hình một chút con người chính mình toàn bộ tin tức liền đã được tuyển. Lục Cảnh quan tâm hơn chính là mình tiền lương. Thực tập kỳ một tháng một bạc khối, ngày lễ ngày Tết có phụ cấp, còn có ngoài định mức tiền thưởng, tay chân giả tại nội bộ mua sắm đều là nội bộ giá cả. Lục Cảnh nhẹ gật đầu, đãi ngộ cũng không tệ lắm. Hắn nhìn xem tiểu đội phát quần áo, huy chương, còn có giấy chứng nhận. Thật không nghĩ tới tự mình có một ngày, vậy mà có thể trở thành thương tích tiểu đội đội viên. Quan Nhã đối Lục Cảnh, lần thứ nhất nhập chức mời tỷ tỷ ăn cơm. Lục Cảnh nhíu mày, ừm. Ta ngày đầu tiên nhập chức, không nên tiền bối mời ta ăn cơm không? Chúng ta quy củ không giống. Quan Nhã giảo hoạt hài cười cười. Được thôi. Lục Cảnh trong lòng tự đủ, nhìn ngươi ngực lớn phân thượng. Lục Cảnh hôm qua vừa phát tiền lương, một bữa cơm vẫn là mời được. Bất quá rất nhanh Lục Cảnh liền hối hận, Quan Nhã tuyển một nhà nhìn liền tặc vì cao lớn còn địa phương. Lục Cảnh không thấy giá cả đồng hồ, sắc mặt có chút âm trầm. Tỷ tỷ, ngài là thật không khách khí à? Quan Nhã một hơi điểm một bàn lớn mỹ thực. Ăn ngon là ăn ngon. Chính là giá tiền này, Lục Cảnh căn bản không dám nhìn. Đơn giản cùng Quan Nhã cái này ngôn huyết mỹ nhân hàn huyên một hồi. Lục Cảnh đã nghĩ kỹ, chờ một lúc thanh toán thời điểm, liền đem tự mình vừa mới phát giấy chứng nhận móc ra. Tiên sinh, ngài hết thẻ tiêu phí 3 vạn nguyên cả. Lục Cảnh kém chút không có bị nghẹn chết. Quan Nhã cười đưa lên một trương thẻ ngân hàng. Đệ đệ đùa ngươi đây, bữa thứ nhất đương nhiên tỷ tỷ mời. Lục Cảnh nhẹ gật đầu, hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không có ý tứ. Tự mình vốn chính là một kẻ nghèo rất mồm tơi, lúc đầu đều nghĩ kia việc cớ. Thế là thuận miệng nói một câu, chờ ta phát tiền lương mọi người, đương nhiên ta có thể mời không nổi mắt như vậy. Quan Nhã nói, ngươi cơ sở tiền lương là 1 vạn, có thể hoàn thành nhiệm vụ tiền thưởng đơn độc tính toán, cũng tỷ như lần này, ngươi biết lần này ngươi cứu chính là người nào không? Lục Cảnh lắc đầu, là ai? Một cái đưa ra thị trường công ty lão bản tiểu nữ nhi, đừng nói tỷ tỷ không chăm sóc ngươi à? Quan Nhã nhíu mày, cho nên ngươi đã sớm sớm biết nàng bị bắt tin tức. Tỷ tỷ ngươi có thể quá xấu rồi. Quan Nhã nhún vai, cha nàng làm cũng không phải là cái gì đang lúc sinh ý, coi như cho nàng một cái nhỏ dạy dỗ, có chừng có mực. Lục Cảnh cùng Quan Nhã tách ra về sau, liền lại về tới quán nét. Hắn đem đóng gói đồ ăn mang cho Tô Yên, rất nhiều đồ ăn cũng không có độc à. Tô Yên hai mắt tỏa ánh sáng, ngửi ngửi. Bao nhiêu năm không ăn được phục tường thức ăn. Ngươi biết? Nói nhảm, tỷ tỷ ta trước đó thế nhưng là đại hộ nhân gia. Lục Cảnh đối với Tô Yên qua đi cố sự có chút cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Tô Yên thân nhân, mà lại từ ngôn hành cử chỉ, cùng ngày thường thói quen sinh hoạt đến xem Tô Yên hẳn là đại hộ nhân gia. Có thể lại không biết vì cái gì chạy đến chỗ này mở một cái quán nét. Nhưng Tô Yên không muốn nhắc tới, hắn cũng liền không có hỏi nhiều. Lục Cảnh lập tức từ một cái quán nét quản trị mạng, biến thành thương tích tiểu tổ đội viên, nếu là người bình thường giờ phút này tuyệt chắc chắn đắm chìm trong hưng phấn ở trong. Có thể Lục Cảnh ngược lại là rất bình thản mở ra trò chơi. Lần trước mô phỏng, thế giới vô địch. Xem ai khó chịu liền làm ai, cái gì không có thể nghiệp qua. Chỉ là một cái thương tích tiểu đội đội viên, thật đúng là không có để Lục Cảnh nâng lên hứng thú. Hắn càng quan tâm là trở thành thương tích tiểu tổ về sau lấy được quyền hạn. Dựa theo Quan Nhã nói, hắn cần hoàn thành 1 tháng dùng thử về sau mới có thể thu được hoàn chỉnh quyền hạn. Lục Cảnh hiện tại có cái suy đoán, tự mình tại trong hệ thống đi mỗi một cái thế giới, có phải hay không là chính mình cái này thế giới qua đi hình thái. Ngoại trừ tự mình còn sẽ có những người khác cùng tự mình, cũng tại xuyên qua cái này đến cái khác trình diễn vừa ra cho hay, cho phía sau màn những cái kia khán giả quan sát, lấy lòng bọn hắn sao? Vừa nghĩ tới mình bị người khống chế cảm giác, Lục Cảnh cũng có chút khó chịu. Nếu để cho hắn lựa chọn, hắn thà rằng không cần cái hệ thống này. Lục Cảnh cũng không phải nói có cái gì tinh thần bệnh thích sạch sẽ, thích hô to tự do và thuế, mà là hắn không thích loại này làm sùng vật cảm giác. Ra sức lấy lòng chủ nhân cao hứng liền có ăn, mới có thể sống sót. chủ nhân không cao hứng, liền không ăn liền sẽ chết đói. Loại cảm giác này. Sáng sớm hôm sau, nhịn một đêm Lục Cảnh mới từ phòng vệ sinh rửa mặt trở về. Dĩ vãng nhịn một đêm đều hề mãi suy sụp. Có thể từ khi thu được siêu phàm năng lực cùng Tiệt Tiên Chỉ Kiếm về sau, Lục Cảnh hiện tại tinh lực 10 phần tràn đầy. Phản phất lại về tới trước kia ở quán internet bao túc một ngày một đêm, ngày thứ hai còn có thể tiếp tục cùng bạn gái vui sướng chơi đùa cố giả bộ thanh niên. Hiện tại không được, hiện tại không có bạn gái. Đập vào mi mắt là một cái non mịn trắng non cánh tay, gõ bàn một cái. Lục Cảnh ngẩng đầu chỉ thấy một nữ hài đứng tại quầy ba trước, sau lưng còn đi theo hai cái đầu chọc bảo tiêu. Đầu năm nay, lên mạng đều mang hộ vệ. Còn nhớ ta không? Nữ hài mở miệng. Lục Cảnh sững sờ. Ta, ngươi hôm qua cứu được ta. Nữ hài còn nói. Nha. Lục Cảnh gãi đầu một cái, là con nhã trong miệng cái kia phú nhị đại. Bất quá hắn thật không có nhận ra, cũng không trách hắn. Hôm qua cô nương này bị người phân thây, tóc cũng mất, con mắt cũng bị lấy xuống. Mà bây giờ cô nương này hoàn hảo không chút tổn hại, mảy may nhìn không ra bị thương bộ dáng. Có tiền thật tốt á, Lục Cảnh không khỏi cảm khái. Đây là hiện tại xã hội này. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta gọi Kỳ Mù Già Nổ Cổ. Lục Cảnh, cái niên đại này cũng sớm đã không phân người nước nào, cũng không có quốc gia phân chia, chỉ có một cái liên hợp chế chính phủ. Không có cảm tạ ta, thuận tay sự tình. Lục Cảnh mặc dù nói như vậy, coi như trên lệnh đem đòi tiền hai chữ viết trên trán. Kỳ Mù Già Nổ Cổ vươn tay bao trùm tại Lục Cảnh trên lòng bàn tay. Ừm, ngươi không có tiếc lời. Ở chỗ này, Kỳ Mù Già Nổ Cổ đưa tay đặt ở Lục Cảnh trên cổ. Rất nhanh, Lục Cảnh trước mắt liền xuất hiện kim ngạch tới sổ tin tức. 60 vạn. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Không khách khí. Lục Cảnh lại đến một lần, đời này chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Kỳ Mù Già Nổ Cổ vi vi nheo mắt lại nhìn xem Lục Cảnh. Lục Cảnh mặc dù không có tiền, là cái người thọn, yêu hút thuốc, có thể duy nhất ưu điểm chính là dáng dấp siêu quần bật tụy, cho dù đặt ở một đám tuấn nam trong mỹ nữ, cũng có thể tùy tiện trổ hết tài năng. Màu đồng cổ da thịt, ngũ quan tinh xảo sóng mũi cao, thâm thúy đôi mắt, vi vi dương lên khóe môi. Vai rộng vàng, rắn chắc cánh tay đường cong trôi chảy, cơ bắp như ẩn như hiện. Lục Cảnh đã từng trọng yếu nhất thu nhập nơi phát ra chính là đi hộp đêm làm mẫu nam, đáng tiếc về sau bởi vì đắc tội hộ khách bị phong giết. Ngươi có rảnh không? Ta mời ngươi ăn một bữa cơm a. Có rảnh, mỹ nữ mời ăn cơm có thể không rảnh nha. Lục Cảnh cười nói. Kỳ Mù Già Nổ Cổ đưa tay vuốt vuốt mái tóc, có chút ngượng ngùng cười cười. Khách sạn ở trong, Kỳ Mù Già Nổ Cổ thở ra một hơi thật dài, nhóm lửa một điếu thuốc. Ngươi tốt sẽ a. Nàng đưa tay sờ sờ Lục Cảnh cơ bụng.